Sở Thanh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vương Oánh lộ ra như thế một bộ nụ cười. Vương Oánh khẩn nghiêm mặt thời điểm khiến người ta cảm thấy là thuộc về lanh mỹ nhân, thế nhưng làm lộ ra nụ cười sau đó, liền dường như mùa đông vừa qua khỏi, mùa xuân lúc mới tới một vệt ánh mặt trời phi thường ấm áp. Không có chuyện gì. Nụ cười như thế nhường Sở Thanh rất khó từ chối, Sở Thanh lắc đầu một cái. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền đi cái kế tiếp địa điểm, lần này liền thuyền hải tặc đi. Sau một tiếng, từ qua núi xe hạ xuống Sở Thanh tiểu bắp chân là run lên, ánh mắt là mê ly, vị bộ là co giật, thậm chí hắn cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khuyết đại địa nói chính là mỗi một tế bào đều tiết lộ đối với đại địa mê luyến. Sở Thanh đột nhiên nhớ tới một câu thơ. Biết ta tại sao trong mắt thường rưng rưng nước sao? Bởi vì ta đối với đất đai này yêu đến thâm trầm. Một bệnh sợ độ cao, một bản thân liền là cẩn thận tính cách tồn tại ở trong vòng một tiếng chơi nhiều như vậy phương tiện, điều này làm cho Sở Thanh thực sự là khó có thể chịu đựng điểm. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi tốt đẹp. Hắn giờ phút này chỉ muốn cùng một con chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích, coi như động đất cũng mặc kệ. Chúng ta chơi cái cuối cùng hạng mục. Vòng xoay. Vương Oánh đôi mắt đẹp hàng quang, nụ cười càng tăng lên. Sở Thanh cũng không trả lời Vương Oánh, mà là theo bản năng mà xem hướng lên phía trên vòng xoay, mặc kệ hắn thấy thế nào, hắn đều cảm giác cái này vòng xoay quá cao, cao đến đáng sợ, cao đến có chút làm người nhìn mà phát khiếp. Đi thôi. Vương Oánh hứng thú rất cao, cũng rất vui vẻ, chí ít 3 tháng này thời gian Sở Thanh cho tới bây giờ đều không nhìn thấy nàng như thế hài lòng qua. Sở Thanh có chút tuyệt vọng địa nhắm mắt lại thở dài một hơi. Nếu không, ngươi trước tiên đi chơi đi, ta muốn đi vào xem bên trong tạp kỹ biểu diễn. Sở Thanh rốt cục nói ra từ chối. Hắn cảm giác mình lại đi như thế cao địa phương, nhất định sẽ ngất ở phía trên. Như thế cao hư không, người đi lên phi thường không có cảm giác an toàn, hơn nữa đâu đâu cũng có pha lê, trời mới biết an toàn không an toàn. Tuy rằng, những này sân chơi trên căn bản đều là vô cùng an toàn, nhưng là Sở Thanh vẫn cứ thật không dám trở lại. Một mình ngươi đến xem tạp kỹ có ý gì, ngươi xem người ở chỗ này, bọn họ cái nào không từng đôi qua xem. Được rồi, nếu không như vậy, ngươi trước tiên chơi với ta vòng xoay, sau đó ta lại cùng ngươi xem tạp kỹ thế nào. Hay là thôi đi. Ta. Sở Thanh. Chuyện này làm sao có thể nói quên đi, ngươi biết hoành điếm đặc sắc là cái gì không? Cái gì? Hoành điếm đặc sắc chính là vòng xoay, có một câu nói, ngươi đến hoành điếm không thể không đi mộng huyễn cốc, ngươi đến mộng huyễn cốc không thể không đi chơi vòng xoay, nếu không thì ngươi chính là đi một chuyến uổng công. Sở Thanh trầm mặc, hắn luôn cảm giác Vương Oánh có chút ở dao động người, nhưng là bị Vương Oánh vừa nói như thế, hắn vốn là phi thường kiên quyết tâm lại bắt đầu buông lỏng, cảm thấy nếu như mình sau đó sẽ hối hận, như vậy hiện tại còn không bằng đi xem tốt. Như vậy, liền đi thôi. Do dự cái gì, đi thôi. Vương Oánh tiếp tục lôi kéo Sở Thanh, sau đó hướng vòng xoay đi đến. Ngồi ở vòng xoay trên, nhìn chậm rãi lên cao chính mình cùng với chậm rãi chìm xuống mặt đất, Sở Thanh đột nhiên ý thức được chính mình nhưng vẫn là như vậy sợ độ cao. Cứ việc vòng xoay rất chậm, rất an toàn xa còn lâu mới có được trước như vậy kích thích, nhưng là Sở Thanh vẫn cứ rất khủng bố. Hắn thật chặt cầm lấy tay, biểu hiện phi thường địa nghiêm túc. Đến, cười một cái. Vương Oánh lấy điện thoại di động ra, đối với mình vỗ một tấm, sau đó ngồi ở Sở Thanh bên cạnh, cầm điện thoại di động lên, đang nhìn đến Sở Thanh cũng không có cười thời điểm nàng nhíu nhíu mày. Ta. Ngươi như thế sợ sệt làm cái gì, người lại ngã không xuống đi, nơi này rất an toàn. Vương Oánh bất mãn mà lắc đầu một cái. Được. Sở Thanh rốt cục lộ ra nụ cười, nhưng là, cái nụ cười này nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Giang giác. Theo điện thoại di động vang lên, Sở Thanh tấm kia cười khổ bị Vương Oánh đập xuống đến, Vương Oánh lần thứ hai nhìn một lần, lại lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, sau đó nàng bảo tồn tiến vào di động quy cầu trong không gian. Hoa. Ngươi xem đêm này cảnh, đẹp quá. Ngay ở Sở Thanh cầu khẩn này vòng xoay sớm một chút xuống thời điểm, đột nhiên Vương Oánh phát sinh một trận than thở. Sở Thanh nghe được này trận than thở, theo Vương Oánh phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn sửng sốt. Quên hoảng sợ, quên tất cả. Phương xa, vạn gia đèn giã rời, vạn gia khí hậu từng trận, mênh mông thành thị, một mảnh ôn hòa an lành. Mỹ. Nhưng mà, mấy phút sau, Sở Thanh di động đột nhiên vang lên. Sở Thanh lấy điện thoại di động ra. Chỉ thấy là một viết Dĩnh Bảo Bảo người đánh tới. Dĩnh Bảo Bảo. Ai? Sở Thanh cúp điện thoại, nhưng là bỏ xuống, điện thoại di động này lại văng lên. Sở Thanh bất đắc dĩ, chỉ được nhận điện thoại. Này! Ngươi làm gì quải điện thoại ta? Ngươi hiện tại đang làm gì? Trong điện thoại di động truyền ra Triệu Dĩnh Nhi âm thanh. Bởi vì di động âm thanh cũng không nhẹ, hơn nữa Vương Oánh lại đang Sở Thanh bên cạnh, vì lẽ đó Vương Oánh cũng nghe được Triệu Dĩnh Nhi âm thanh. Vương Oánh vốn là vẻ mặt tươi cười mặt đột nhiên có chút âm đi. Chương 47, xung đột cùng rời đi. Ta ở mộng huyễn cốc vòng xoay trên. Sở Thanh cũng không có chú ý tới Vương Oánh sắc mặt bắt đầu không đúng lắm, vẫn tiếp điện thoại di động. Mộng huyễn cốc vòng xoay trên. Trong điện thoại Triệu Dĩnh Nhi lặp lại một câu muộn như vậy một mình ngươi đang đùa. Ngươi bình thường không phải rất sợ lạnh sao, làm sao buổi tối còn ra ngoài chơi. Không, không phải một người. Ngươi không phải một người, cái kia cùng ai. Đầu bên kia điện thoại Triệu Dĩnh Nhi âm thanh đột nhiên trở nên hơi cao vút cùng cảnh giác. Ừm, cùng Vương Oánh. Vương Oánh. Triệu Dĩnh Nhi lặp lại hai chữ này, sau đó đầu bên kia điện thoại sẽ không có âm thanh. Này. Alo. Sở Thanh cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, đã thấy di động tín hiệu là mãn cách, lẽ nào Triệu Dĩnh Nhi đầu kia điện thoại không nghe được sao? Ta nghe được. Đầu bên kia điện thoại Triệu Dĩnh Nhi trầm mặc thời gian thật dài đột nhiên nói rằng. Ừm, ngươi điện thoại đánh tới có chuyện gì không? Không có chuyện gì, liền muốn nghe một chút ngươi âm thanh. Ngạch Sở Thanh trong lúc nhất thời có chút trả lời không đến, Triệu Dĩnh Nhi nói muốn nghe một chút chính mình âm thanh, cái này nhường hắn làm sao về? Được rồi, ngươi chơi. Chơi đến hài lòng điểm, chờ phía ta bên này công tác ổn định lại sau, ta liền đến tìm ngươi, nhớ kỹ à, không muốn đổi số. Sở Thanh vừa định nói chút gì thời điểm, đầu kia Triệu Dĩnh Nhi liền cúp điện thoại. Không biết tại sao, Sở Thanh cảm giác Triệu Dĩnh Nhi âm thanh rất mệt mỏi, hơn nữa thật giống ở ngột ngạt món đồ gì như thế, câu nói sau cùng thật giống nói tới có chút nặng nề, đương nhiên Sở Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở cúp điện thoại xong sau đó, vòng xoay đã lên tới chí cao điểm. Gọi điện thoại thời điểm cũng không cảm thấy cái gì, nhưng là ở để điện thoại di động xuống xem đến phía dưới cảnh sát sau, Sở Thanh một cái giật mình cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Vòng xoay bốn phía đều là pha lê, coi như ngươi ngồi tại chỗ ngươi vẫn cứ có thể xem đến phía dưới cảnh sát. Sở Thanh lập tức ngồi nghiêm chỉnh địa ngồi ở vị trí trung ương. Ngươi đổi di động, cũng đổi số. Vương Oánh đột nhiên đứng lên đến đi tới Sở Thanh bên cạnh ngồi xuống, nàng nhìn thấy Sở Thanh di động. Ừm. Số điện thoại di động bao nhiêu? Ngạch, số là 13 ít 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 ít. Không trách vẫn gọi điện thoại cho ngươi vẫn tắt máy, đúng rồi, tại sao đổi di động? Vương Oánh muốn lộ ra cùng vừa nãy như thế nụ cười, nhưng là không biết tại sao ở Sở Thanh nhận Triệu Dĩnh Nhi điện thoại sau đó nàng liền thực sự lộ không ra nụ cười, không chỉ lộ không ra, trái lại cả khuôn mặt trở nên dường như trước như thế mang theo hàn ý. Nàng rất đáng ghét Triệu Dĩnh Nhi. Đương nhiên, từ thời khắc này bắt đầu, nàng đã đem Triệu Dĩnh Nhi kéo vào danh sách đen. Làm Vương Oánh ngồi ở Sở Thanh bên cạnh thời điểm, Sở Thanh nghe thấy được một luồng thơm ngát, có điều này cỗ thơm ngát cho cảm giác của nàng cũng không tốt. Cái kia di động hỏng rồi. Sở Thanh trả lời. Nếu ngươi đổi di động đổi số, tại sao không nói với ta? Vương Oánh nhìn chằm chằm Sở Thanh, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một loại nào đó chất vấn. Quên Sở Thanh ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh, đang nhìn đến bên cạnh trống trải thế giới sau. Lại mạnh mẽ giật mình nhìn về phía những nơi khác. Hắn có chút sợ độ cao, coi như vòng xoay mở đến như thế chậm hắn vẫn là sâu trong nội tâm hơi có chút cảm giác sợ hãi, hắn vỗ vỗ tay vịn. Vương Oánh thở một hơi thật dài, một cái tay chậm rãi năm năm đấm, lòng bàn tay đang run rẩy. Nàng ở nhẫn mại, nhưng là, nàng tại sao nhẫn mại, hoặc là nàng đến cùng ở nhẫn mại cái gì liền bản thân nàng đều không rõ lắm. Nói chung, vốn là rất vui vẻ tâm tình từ cái kia một cú điện thoại bắt đầu, nàng liền trở nên không vui. Cái điện thoại di động này, là nàng đưa cho ngươi. Khi nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, liền nàng chính mình cũng không biết âm thanh có chút chua xót. Vâng, trước cái kia di động bị Triệu Dĩnh Nhi đập hư, vì lẽ đó hiện tại Sở Thanh cảm giác Vương Oánh có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng âm thanh phi thường lạnh nhạt, nhưng cũng mang theo một tia kỳ quái mùi vị. Ha ha, vẫn là năm nay lưu hành nhất di động, ta đều vẫn không có mua đây, điện thoại di động này cho ta nhìn một chút. Vương Oánh nói rằng. Ồ, Sở Thanh mặc dù biết Vương Oánh âm thanh có gì đó không đúng, cả người tựa hồ cũng có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn là đàng hoàng mà đưa tay cơ giao cho nàng. Vương Oánh cầm điện thoại di động lên nhìn một hồi, sau đó đứng lên. Đùng. Sở Thanh trợn mắt lên. Hắn nhìn thấy Vương Oánh đưa điện thoại di động mạnh mẽ ngã xuống đất, sau đó lạnh lùng dùng mang giày cao gót chân dẫm đến nát bét. Sở Thanh trơ mắt mà nhìn điện thoại di động của mình trở nên chia năm xẻ bảy, nhất thời bối rối. Tại sao? Tại sao? Được rồi, hiện tại ta đem điện thoại di động của ngươi cũng đập phá, ta bồi ngươi một cái điện thoại di động. Vương Oánh hơi hơi giật giật chân đưa điện thoại di động mảnh vỡ đá đến một bên, sau đó mỉm cười nhìn Sở Thanh. Đúng, là mỉm cười, mới vừa rồi còn là đầy mặt xương lạnh nàng bây giờ lại quay về Sở Thanh mỉm cười, nụ cười phi thường địa vui tươi. Tựa hồ là ăn chắc Sở Thanh như thế. Sở Thanh liếc mắt nhìn di động mảnh vỡ, sau đó vừa liếc nhìn Vương Oánh. Hắn kỳ thực muốn nói chút gì, nhưng là, hắn bây giờ nhưng phát hiện mình không nói ra được nói cái gì. Thật giống thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra bất kỳ đến. Điện thoại di động của chính mình lẽ nào liền như thế số khổ. Vòng xoay vào lúc này vừa vặn cũng ngừng lại, tựa ở nó nên dựa vào vị trí. Sở Thanh trầm mặc nhắm hai mắt lại, sau đó mở mắt lần nữa khom lưng ở Vương Oánh nhìn kỹ, yên lặng mà đưa điện thoại di động thu cẩn thận. Màn hình tuy rằng nứt ra rồi, nhưng còn sáng ánh sáng, di động sắc tuy rằng ngã nát, nhưng bên trong máy vi tính bản nhưng không có ném hỏng còn có thể dùng. Ta mua cho ngươi một, vật này, không muốn, ngươi Vương Oánh lôi kéo Sở Thanh, vẫn mang theo nụ cười, hơn nữa là loại kia khống chế tất cả nụ cười. Buông tay. Ở vòng xoay cửa mở ra sau đó, Sở Thanh bình tĩnh mà nhìn về phía Vương Oánh, âm thanh càng không lạnh lùng cũng không dịu dàng. Ngươi nhận thức Sở Thanh thời gian dài như vậy, Vương Oánh cho tới bây giờ đều không có xem qua Sở Thanh như vậy tử. Vương Oánh nhất thời phương tâm không tên địa run lên, nụ cười cũng bắt đầu đọc lại. Làm sao? Này vẫn là người hiền lành kia Sở Thanh sao? Thật giống, thay đổi một người như thế. Lẽ nào? Ta làm sai? Thời khắc này nàng hối hận rồi, Sở Thanh làm cho nàng theo bản năng mà buông tay ra. Ở nàng buông tay ra sau đó, Sở Thanh nắm điện thoại di động, rời đi vòng xoay. Người muốn đi đâu? Uy, người Vương Oánh quay về Sở Thanh bóng lưng đột nhiên kêu to. Sở Thanh bóng lưng hơi dừng dưới. Nhưng theo sau kế tục hướng phương hướng lối ra đi đến, Vương Oánh muốn theo sau, nhưng là, trong lòng nàng lại bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Đúng, là cảm giác sợ hãi. Nhìn Sở Thanh càng chạy càng xa sau, nàng nghĩ đuổi theo kịp đi. Nhưng là, nàng rốt cục vẫn là không có đuổi tới, nàng không biết nếu như Sở Thanh quay đầu sẽ dùng thế nào vẻ mặt nhìn nàng. Liên như vậy, nàng nhìn theo Sở Thanh biến mất ở bóng đêm mịt mờ ở trong, một trận gió lạnh thổi đến, nàng đột nhiên cảm giác mũi chua xót. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ đều không có cảm giác như vậy. Sửa một cái điện thoại di động màn hình, sửa một cái điện thoại di động sắc ngoài bỏ ra Sở Thanh hơn 400 khối, muốn nói Sở Thanh hoàn toàn không thịt đau đó là không thể. Hắn kỳ thực cũng không có đi xa, ở sửa tốt di động sau, một mình hắn đứng ở trên cầu nhìn về phía trước. Nói tâm lý thoại, Sở Thanh cũng không có cỡ nào yêu thích này khoản di động, cũng không có cảm thấy này khoản di động nặng đến đâu mớn, nhưng là nếu Triệu Dĩnh Nhi đưa cho mình, như vậy vật này chính là đồ vật của chính mình. Vương Oánh ngay ở trước mặt chính mình diện hơn nữa vô duyên vô cớ đưa điện thoại di động đập chết, này không thể nghi ngờ nhường rất ít tức giận Sở Thanh tức rồi. Thật sự rất tức giận. Hắn rất quý trọng đồ vật của chính mình. Hắn tức rồi, nhưng là, hắn cũng sẽ không chỉ vào Vương Oánh mắng to nàng một trận, cũng sẽ không nói những người khác như thế tàn nhẫn mà đánh Vương Oánh một cái tát. Một khắc đó, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Vương Oánh nụ cười có gai mắt. Đúng, là chói mắt. Thật giống như là một rất người có tiền đem đồ vật của ngươi mạnh mẽ ngã xuống đất, sau đó lộ ra nụ cười nói muốn bồi thường cảm giác của ngươi. Là xỉ nhục. Có chút. Thật giống lòng tự ái có chút bị tổn thương. Cái cảm giác này rất không thoải mái, nhường hắn giác đến đồ vật của chính mình rất không đáng giá. Xem ra, là thời điểm rời đi nơi này. Chính mình chung quy cùng bọn họ không phải một thế giới. Ở trên cầu nhìn hồi lâu mặt hồ, sau đó Sở Thanh gọi Hạ Bảo Dương số. Trở lại khách sạn sau đó. Vương Oánh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đều ngủ không yên, đầy đầu đều là Sở Thanh loại kia bình tĩnh vẻ mặt. Dường như bao táp đến trước bao táp. Hưng Đông 3, 4 giờ thời điểm, Vương Oánh đánh xe đi tới Sở Thanh khách sạn, sau đó vang lên Sở Thanh cửa phòng, nhưng là đánh thời gian thật dài vẫn cứ không nghe thấy Sở Thanh hồi âm. Giang giác. Ngay ở Vương Oánh bắt đầu lúc tuyệt vọng, cửa mở, có điều mở cửa cũng không phải Sở Thanh mà là ăn mặc đồng phục làm việc khách sạn quét rác Gazi. Chuyện gì? A Di nghi hoặc mà nhìn Vương Oánh. Sở Thanh đây. Vương Oánh trong lòng có một dự cảm không tốt. Ngươi nói nơi này khách. Hắn 3 giờ sáng thời điểm trả phòng đi rồi. Cái gì? Vương Oánh sững sờ. Nàng như rơi kẽ băng nước. Sở Thanh đi rồi. 3 giờ sáng liền trả phòng đi rồi. Hắn, thật sự tức giận, hơn nữa tức giận phi thường. Chương 48, bị vây. Ngồi ở đường về trên xe buýt, Sở Thanh nhấc theo hành lễ nhìn ngoài xe vội vã mà đi phong cảnh. 3 tháng này thời gian Sở Thanh cảm giác mình học được không ít đồ vật, chí ít so với 3 tháng trước mình đã là tiến bộ không ít. Chỉ cần là tiến bộ, hắn liền rất hài lòng. IMT di động không ngừng chấn động, thỉnh thoảng địa có người gọi điện thoại cho hắn, Sở Thanh mở ra di động nhìn xuống tin tức, sau đó nhìn thấy Hạ Bảo Dương cho hắn phát ra điều tin nhắn, hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Tối ngày hôm qua Sở Thanh cho Hạ Bảo Dương gọi điện thoại thời điểm, Hạ Bảo Dương cũng không có nhận đến. Liền Sở Thanh đem chính mình trước thời gian rời đi hoành điếm sự tình cùng Hạ Bảo Dương thông qua tin tức nói một lần, Hạ Bảo Dương hỏi Sở Thanh xảy ra chuyện gì, Sở Thanh cũng không có hồi âm tức. Hạ Bảo Dương nhìn thấy Sở Thanh cũng không có về tin nhắn, liền gọi điện thoại cho Sở Thanh, Sở Thanh cũng không có nhận điện thoại. Tiếp theo Vương Oánh mỗi cách mấy phút liền đánh một cú điện thoại, thấy Sở Thanh không tiếp sau, lại thay đổi một số xa lạ đánh tới. Sở Thanh tự nhiên không có tiếp, trên thực tế dọc theo con đường này Sở Thanh đem điện thoại điều tinh âm, sau đó liền đặt ở một bên mặc kệ. Sau đó chính mình muốn đi nơi nào đây? Ngồi trên xe, Sở Thanh đột nhiên trong lúc nhất thời không biết mình nên đi nơi nào. Về nhà ở lại sao? Quên đi, về Nam Đại trước tiên an ổn địa hôn chương bằng tốt nghiệp đi, tuy rằng đại ba chương trình học bắt đầu rảnh rỗi. Nhưng ở Sở Thanh trong ý thức, có tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận thì tương đương với nhân sinh xem như là thành công một nửa. Học đại học cũng không phải vì có một hiếu học lịch, cũng không phải vì kiếm lời cái gì đồng tiền lớn có mặt mũi cái gì. Học đại học, chỉ cần chỉ là vì có thể làm cho nhân sinh hơi hơi hoàn mỹ một điểm, cũng vì có thể làm cho trong lòng hơi hơi chân thật điểm. Bất kể nói thế nào, Sở Thanh đều cảm giác mình còn có một cái thân phận, vậy thì là học sinh. Trong thành phố nhỏ đi ra người. Đối với văn bằng đại học này tấm thẻ căn cước vẫn tương đối coi trọng, mặc kệ là sắp phát đạt hiện tại vẫn là chưa sống lại trước trước. Xe buýt đứng ở Lạc Thành Đông nhà ga một bên, ngay ở Sở Thanh chuẩn bị ăn trước đốn cơm trưa mua trương động vé xe về Nam Đại thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy một mang khẩu trang tóc nhuộm đến hồng hồng người trẻ tuổi chính đứng ở bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Người trẻ tuổi này Sở Thanh có chút quen mắt, Sở Thanh nhớ tới đến hắn là Triệu Dĩnh Nhi đệ đệ, ân, là Đường đệ. Đương nhiên. Sở Thanh cũng không có đi tới cùng hắn đến gần ý tứ, hắn bản năng không muốn cùng Triệu Dĩnh Nhi đệ đệ cài đặt quan hệ, hoặc là nói bản năng không muốn cùng chuyện phiền toái cài đặt quan hệ. Nhưng là tựa hồ vận may của hắn cũng không hề tốt đẹp gì, hắn không muốn phản ứng Triệu Vân Tường, nhưng là Triệu Vân Tường nhưng nhìn thấy Sở Thanh, đồng thời đang nhìn đến Sở Thanh sau vô cùng hưng phấn. Anh rể! Ở đây, ta ở đây, ta ở đây! Triệu Vân Tường xa xa mà hướng về phía Sở Thanh phất phất tay hô to. Đồng thời âm thanh phi thường địa hưng phấn hướng Sở Thanh chạy tới. Bởi vì chạy trốn gấp gáp, khẩu trang rơi mất. Sở Thanh không còn gì để nói thầm người này con mắt lẽ nào đều là mang quét hình công năng sao. Nhiều người như vậy tại sao một mực nhìn thấy chính mình. Có điều, vào lúc này hắn làm bộ không quen biết Triệu Vân Tưởng là không xong rồi, nhân gia đều đổi tới, chính mình muốn làm bộ không quen biết nhân gia, vậy thì quá không lễ phép. Anh rể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Vân Tưởng chạy đến Sở Thanh trước mặt. Tuy rằng thở hồng hộc nhưng ánh mắt nhưng phi thường địa hưng phấn. Nhà ga ở ngoài những người khác nghe được hô to thanh, theo bản năng mà nhìn về phía Triệu Tường hai người, lớn tuổi điểm người cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng là những kia 17-18 tuổi, đặc biệt các thiếu nữ nhưng là ngây người. Hoa, người này rất xoái. Đúng đấy, rất xoái, thật giống minh tinh. Chờ đã, ta thật giống cảm giác thấy hơi quen, người này thật giống là Triệu Vân Tường. H48 tổ hợp Triệu Vân Tường. Triệu xoái. Hoa. Cũng thật là Triệu Soái. Là Triệu Vân Tường, ta không phải đang nằm mơ đi. Sở Thanh nhìn trong nhà ga người đột nhiên rối loạn lên, đồng thời có chút hướng về điên cuồng xu thế phát triển sau. Nhất thời muốn tìm cái lỗ để chui vào. Giời ạ. Triệu Soái gọi người này cái gì? Là anh rể. Triệu Soái anh rể. Ồ, người này, các loại, thật giống là Sở Thanh. Sở Thanh là ai? Đần, chính là Đậu Đỏ tác giả. Đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi Sở Căng đàn bạn trai A. Hoa. Triệu Vân Tường gọi Sở Thanh gọi anh rể, như vậy. Chuyện này. Hoa. Mau đuổi theo hỏi một chút hắn cùng Triệu Dĩnh Nhi đến cùng là tình huống thế nào. Đúng đấy, mau mau. Không phải vậy liền bỏ qua cơ hội. Vốn là hương phấn thanh niên nhóm đang nhìn đến Triệu Vân Tường gọi Sở Thanh gọi anh rể sau đó, nhất thời hùng hùng bắt quái chi hỏa bốc cháy lên. Sở Thanh nhìn những người này hướng chính mình vây lại đây, nhất thời không nói gì. Nhấc theo hành lễ liền mau mau tránh đi. Triệu Vân Tường cũng theo sát ở Sở Thanh mặt sau. Anh rể, người chạy cái gì? Đồ vô lại, đừng gọi tỷ phu ta. Anh rể, người tại sao muốn chạy? Ngươi không thấy nhiều như vậy người đổi tới. Hoa, những người này đều là ngươi fan sao? Anh rể, Triệu Vân Tường cũng không có nhận ra được cái gì, không biết là cái nào dây thần kinh đáp sai rồi cảm khái. Ta rất sao nhường ngươi không nên gọi ta anh rể, cỏ, sẽ lôi kéo người ta hiểu lầm. Sở Thanh mau mau chạy vào trong nhà ga. Được rồi, không đúng, ta là gọi tỷ phu ngươi, người khác hiểu lầm cái gì. Triệu Vân Tường luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tỷ phu ta ngươi một mặt, cỏ, không muốn theo ta. Sở Thanh không thèm để ý Triệu Vân Tường, nhấc theo hành lễ vội vã địa hướng nhà ga chạy đi, sắc mặt càng là không nói gì tới cực điểm. Hắn phi thường không thích đứng bị nhiều như vậy người vây quanh bị nhiều như vậy người nhìn. Ta. Nhưng là ta cũng phải tiến vào nhà ga A. Ta đi Yến Kinh A. Triệu Vân Tường nhìn thấy Sở Thanh trên mặt vẻ mặt, nhất thời cảm thấy có chút oan ức. nói chung không muốn cho ta mù làm sự tình. Sở Thanh rốt cục đến động nhà ga trô bán vé, mà Triệu Vân Tường cũng ở phía sau theo vào, Triệu Vân Tường chân sau mới vừa vào đến, mặt sau những người hái mộ liền chen chúc mà vào. Đây là tình huống thế nào, chẳng lẽ lại có cái gì đại minh tinh đến rồi? Các nhân viên an ninh nhìn thấy này trận chiến, nhất thời có chút sửng sốt, có điều nắm giữ hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng bọn họ vội vã cầm lấy bộ đàm thỉnh cầu trợ giúp. Thả ta đi vào, chúng ta là đến mua vé. Thả ta đi vào, đi vào. Thả chúng ta đi vào. Sở Thanh cùng Triệu Vân Tường rốt cục đi tới bán phiếu thính, sau đó sẽ nhìn những kia mặt sau bị bảo an ngăn cản các thiếu nữ, sau đó Sở Thanh lúc này mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Rời ạ, đây chính là minh tinh sao? Quả nhiên khủng bố. Anh rể. Ta đều nói rồi, không nên gọi ta anh rể, ngươi không nghe. Ngươi xem một chút những người kia là ai fans. Sở Thanh trừng Triệu Vân Tường một chút, nếu như không có này Triệu Vân Tường này gieo vạn, ngày hôm nay cũng không cần phiền muộn như vậy. Xin lỗi. Nhưng là, ta trước kia fans không có mạnh như vậy a. Triệu Vân Tường lại rất nghi hoặc, sau đó quay đầu lại vừa liếc nhìn đám kia các thiếu nữ. Hoa, hắn xem ta xem ta. Hoa, Triệu Soái xem ta. Thiếu nữ fans quần bên trong đột nhiên phát sinh tiếng thét chói tai. Cũng thật là ta fans, anh rể, ta cũng không biết ta lúc nào nổi danh như vậy. Triệu Vân Tường quay đầu lại, xem ra có chút thật không tiện. Cách ta xa một chút, lập tức, còn có, lặp lại lần nữa, không muốn cứ gọi lao tử anh rể, còn có, ngươi mau mau đi xử lý ngươi đám kia fans. Sở Thanh trừng mắt Triệu Vân Tường, rốt cục làm lộ thô khẩu, hắn mua phiếu sau đó, không nói hai lời liền hướng phòng sau xe đi đến, Triệu Vân Tường muốn cùng trên. Nhưng nhìn thấy Sở Thanh cặp kia cảnh cáo ánh mắt sau, theo bản năng mà không có cùng. Được rồi, Triệu Vân Tường nhún vai một cái, hướng những kia những người hái mộ đi đến. Sở Thanh vốn là coi chính mình đi vào phòng sau xe có thể tiêu tan điểm, nhưng là không nghĩ tới vừa đi vào phòng sau xe thời điểm liền bị một đám người ngăn chặn. Sở Thanh, ngươi được, ta là Đông Phương giải trí báo phóng viên tiểu tử, xin hỏi ngươi cùng bên ngoài Triệu Vân Tường quan hệ gì, Triệu Vân Tường tại sao gọi anh rể ngươi? Thanh tử, ngươi được. Ta là Hoài Nam Nhật báo phóng viên, xin hỏi ngươi cùng Triệu Dĩnh Nhi đến cùng là ai truy ai, ngươi có phải là bám váy đàn bà? Sở Thanh, ngươi tại sao vì là Bách Lưu Tuyết sáng tác đầu đỏ, hai người các ngươi là quan hệ gì? Triệu Dĩnh Nhi sẽ ghen sao? Sở Thanh! Sở Thanh! Chương 49, động trên xe. Sở Thanh khá là yêu thích tiến tĩnh, không quá quen thuộc bị nhiều như vậy người đuổi theo hỏi cái này hỏi cái kia, hơn nữa vấn đề một so với một xảo quyệt. Này đám ký giả trong đôi mắt bắt quái chi hỏa thiêu đốt, thật giống như có thể phát sáng như thế cuồng nhiệt đến không được. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Ta cùng Bách Lưu Tuyết cũng chỉ là bằng hữu bình thường, nàng chỉ là ta khách hàng, ta chỉ phụ trách bán ca cho nàng, cũng không có các ngươi nghĩ tới lung ta lung tung. Xin lỗi, ta không biết. Không thể trả lời, không thể trả lời, ta mệt một chút, muốn nằm một hồi. Ta luôn mãi nói rõ. Ta cùng Triệu Dĩnh Nhi thật không có quan hệ gì. Cái gì? Cặn bà nam. Ta thật không phải, ta cùng Triệu Dĩnh Nhi thanh thanh bạch bạch. Khách sạn. Đêm đó, chúng ta thật không xảy ra chuyện gì, đêm đó ta uống say, ta cái gì cũng không biết, làm bằng hữu nàng qua tới chăm sóc ta. Không thể trả lời, không thể trả lời. Động xe rốt cục lái tới. Sở Thanh mang theo hề vài trạng thái đi tới động xe, coi như những phóng viên kia bị cưỡng chế không thể trên động xe sau đó. Vẫn chưa từ bỏ ý định địa chuyển mịt rổ phổn quay về Sở Thanh hô to, hy vọng từ Sở Thanh trong miệng dụ ra một ít liên quan với Triệu Dĩnh Nhi, liên quan với Triệu Vân Tưởng, liên quan với Bách Lưu Tuyết tin tức. Phóng viên giải trí luôn luôn đều là không có chi tiết, hơn nữa sắc mặt cũng phi thường dày, Sở Thanh vốn là cho rằng lên động xe sau đó chính mình sẽ an phận điểm, nhưng là không nghĩ tới mới vừa để tốt hành lễ ngồi xuống, bên cạnh liền lại có người nhìn chằm chằm Sở Thanh. Sở Thanh chứ? Sở Thanh nói thầm trên đầu mình có ngọn đèn không được. Làm sao người người đều biết ta, Sở Thanh quay đầu nhìn thấy một mang kính mắt người trung niên. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thiên Ngu Công ty Trương Thư Đồng, ngươi có thể gọi ta Láo Trương. Thiên Ngu Công ty. Sở Thanh gần nhất đối với công ty giải trí dị ứng, đặc biệt Thiên Ngu Công ty mấy chữ này. Thiên Ngu Công ty ở trên thế giới này xem như là số một số hai lớn hơn thị công ty, trên căn bản trong đại lục ngươi có thể nhìn thấy nổi danh nghệ nhân đều là đến từ công ty này, đương nhiên. Trước một ít trên trang web một loạt đường viền hoa tin tức ít nhiều gì Thiên Ngu Công ty cũng có tham dự. Có điều, Sở Thanh không quá yêu thích như vậy công ty giải trí. Sở Thanh lại trên dưới đánh giá người trung niên này, hắn bây giờ hoài nghi có phải là những người này bố trí kết thúc chờ hắn đi chui. Ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta lần này có thể gặp phải chỉ do ngẫu nhiên, ta ngày hôm qua 3 giờ tả hữu mua phiếu, chuẩn bị thừa dịp này xe tuyến đi Yến Kinh làm ít chuyện, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Đương nhiên, nếu như ta ở đây đối với ngươi tạo thành bất tiện, ta chỗ này xin lỗi ngươi. Trương Thư Đồng âm thanh rất ôn hòa, cả người lại dài đến nho nhã mang theo một tia dáng vẻ thư sinh, khiến người ta rất khó phát lên ác cảm. Mỗi người khí chất đều là không giống, có mấy người ngươi một chút nhìn sang liền cảm giác không tốt ở chung, nhưng có mấy người ngươi đầu tiên nhìn sang liền rất nguyện ý cùng hắn thân cận, mà Trương Thư Đồng lại được tốt thuộc về người sau. Hả, xin lỗi, vừa nay phát sinh một ít chuyện vì lẽ đó có chút vẻ thần kinh. Trương Thư Đồng trước tiên xin lỗi khiến Sở Thanh sản sinh một chút hảo cảm, chí ít Sở Thanh tiềm thức cảm giác người này cũng không phải cái gì lung ta lung tung người, ngược lại, hắn cảm thấy Trương Thư Đồng người này là hắn sống lại đến trong thế giới này đụng tới đặc thù nhất người. Cho tới đến cùng nơi nào đặc thù Sở Thanh cũng không nói ra được. Ha ha, ở trong cái vòng này hỗn những thứ đồ này đều là rất bình thường, nếu như ngươi không trước tiên chủ động thích ứng nói lời từ biệt người sẽ giúp ngươi thích ứng. Trương Thư Đồng nhàn nhạt nở nụ cười. Có đúng không? Sở Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bị những này đường viền hoa tin tức dính vẫn đúng là bất đắc dĩ. Thế giới giải trí là một có sức sống địa phương, mà lộ ra ánh sáng độ chính là các minh tinh sinh mệnh căn cơ, cho nên muốn nổi danh, ngươi đầu tiên đến có tin tức, ngươi mới có sức sống. Trương Thư Đồng cũng không có nhận Sở Thanh, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ dụ dỗ từng bước, tựa hồ lại có chỉ nói rằng, chính diện mặt trái đều xem là tin tức. Sở Thanh lắc đầu một cái, có vài thứ hắn cũng không ủng hộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những này cũng có thể xem như là tin tức. Trương Thư Đồng đẩy một cái kính mắt nghiêm túc gật gù. Cái kia thế giới giải trí thực sự là một bi ai địa phương. Sở Thanh đột nhiên cảm khái. Người khác cho rằng các minh tinh rất phong quang, rất lợi hại, rất có thể kiếm tiền, nhưng Sở Thanh nhưng cũng không như thế xem. Mặc kệ là sống lại trước vẫn là sau khi sống lại, hắn đối với thế giới giải trí đều có một loại rất kỳ quái phiến diện, cảm thấy nếu như muốn ở nghề này hốt được, ngươi nhất định phải trả giá vô cùng lớn lao nỗ lực, mà những này nỗ lực là Sở Thanh cảm thấy không cần thiết. Nhưng là, rất nhiều người nhưng vóc đến nhọn cả đầu muốn chen vào người đầy cho rằng bi ai địa phương, hơn nữa là trả giá các loại nỗ lực đều muốn đi vào, đều muốn thành danh. Trương Thư Đồng vốn là cho rằng Sở Thanh cũng cùng những kia thanh niên như thế đối với thế giới giải trí có loại đặc biệt ước ao ước mơ, nhưng là ở thật gặp ngay phải Sở Thanh, cũng cùng Sở Thanh hàn huyên vài câu sau đó, hắn lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi này đối với thế giới giải trí cũng không có đặc biệt cảm thấy, trái lại có một loại muốn rời xa cảm xúc. Lại như cùng vây thành bên trong như thế, người bên ngoài muốn vào đến, bên trong người muốn đi ra ngoài thôi. Sở Thanh dựa vào ghế cũng nhìn ngoài cửa sổ cảm khái. Ha ha, nói tới cũng rất có triết lý, có điều, rất nhiều người, đều muốn để cho mình trở thành phong quang người, dù cho là trong chốc lát cũng muốn phong quang một hồi, đương nhiên, còn có một phần nhỏ người muốn ở có hạn trong sinh mệnh diễn dịch một ít đặc sắc cố sự, lưu lại chút gì. Trương Thư Đồng đối với Sở Thanh rất tán thưởng. Ừm, lại như cùng mỗi người sống sót đều có sự khác biệt mục tiêu như thế, vì lẽ đó có vài thứ ta cũng không cách nào nói là đúng sai, chỉ là lựa chọn. Lựa chọn. Nói thật hay. Trương Thư Đồng tán đồng gật đầu, sau đó lại nhìn Sở Thanh đậu đỏ bài hát này ta nghe qua, phô trương bài hát này, ta cũng nghe qua, bao quát tiêu sầu, chết rồi đều muốn yêu, khuynh tận thiên hạ, cùng nhau nhún nhảy các loại, thanh tử không phải không thừa nhận ngươi rất có tài hoa, nơi này mỗi một ca khúc đều có lửa lớn tiềm chất, không sai, rất tốt. Ngậy. Sở Thanh vốn là bình tĩnh ánh mắt đột nhiên sững sờ, sau đó sẽ lần cảnh giác nhìn chằm chằm người trung niên. Hắn cảm thấy người trung niên này thật không đơn giản. Chết rồi đều muốn yêu, cùng nhau nhún nhảy những thứ đồ này thật giống đều là ở trong quán rượu hát chứ. Sẽ không có như thế nổi danh chứ. Chuyện này. Hoành điếm cái kia ra quán bar là ta mở, mấy ngày trước ngươi đem đàn guitar, ra trống, còn có phía dưới người bạn đều bị đập phá tình cảnh ta nhưng là ký ức chưa phai. Ân, nói như thế nào đây, một ngày kia ngươi rất này, rất cuồng dã. Trương Thư Đồng cười, nụ cười rất có thâm ý. Hắn cảm thấy Sở Thanh là một người rất có ý tứ. Buổi chiều ánh mặt trời có chút ôn hòa, liền dường như người trung niên âm thanh như thế ôn hòa, Sở Thanh nhắm mắt lại nhường ánh mặt trời chiếu. Hắn trầm mặc, hơn nữa còn có chút ít lúng túng. Trên thực tế ngươi nhường hắn còn có thể nói cái gì? Uống rượu đều uống nhỏ nhặt. Ngươi có tài hoa, hơn nữa mặc kệ là làm diễn viên cùng ca sĩ đều rất thích hợp, nếu như ngươi đến Thiên Ngu, ta sẽ để người nâng ngươi. Ngươi xem qua cái nào minh tinh dài đến giống như ta bề ngoài xấu xí, bình thường. Sở Thanh lắc đầu một cái. Giờ khác này cảm thấy hắn lại cảm thấy này Trương Thư Đồng có chút giống Tu Ông. Không, ngươi mặc dù coi như phổ thông, nhưng ngươi trời sinh thì có một loại lực tương tác, hơn nữa ở ngươi hát thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy bị ngươi hấp dẫn lấy, đây chính là liền chính ngươi đều không có phát hiện đặc biệt mị lực cùng khí chất. Trương Thư Đồng lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta hơi mệt chút. Sở Thanh không phản đối địa nhắm mắt lại nghỉ ngơi không hề bị lay động. Trương Thư Đồng thấy Sở Thanh nhắm mắt lại, cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt cười, cầm lấy một quyển sách lần thứ hai đẩy một cái kính mắt nghiêm túc xem lên. Vừa lúc đó, một lần nữa mang khẩu trang Triệu Vân Tường đi tới, đầu tiên là nhìn Sở Thanh muốn chào hỏi, nhưng Dư Quang đang nhìn đến Trương Thư Đồng thời điểm, hắn sửng sốt. Trương Triệu Vân Tường âm thanh đột nhiên có chút nói lắp, dường như nhìn thấy đại nhân vật gì như thế. Xuyệt. Trương Thư Đồng ra hiệu Triệu Vân Tường yên tĩnh, sau đó chỉ Sở Thanh. Triệu Vân Tường hiểu ý liền vội vàng gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Sở Thanh. Anh rể làm sao với hắn kéo lên, rồi ạ anh rể đến cùng là bối cảnh gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, có tính toán. Trương Thúc. Ngươi. Tiểu Triệu, thanh tử không đơn giản. Không đơn giản. Ngươi đừng xem tuổi tác hắn cùng ngươi gần như, lại xem ra cục lốc, thế nhưng, hắn ẩn giấu thật nhiều đồ vật. Trương Thúc, tỷ. Sở Thanh sắc thực ẩn giấu thật nhiều đồ vật, không phải vậy làm sao có khả năng viết ra phô trương như vậy ca. Triệu Vân Tường vừa định bật thốt lên anh rể hai chữ này, nhưng sau đó câm miệng, hắn cảm thấy ở trường hợp này dưới không quá thích hợp. Ta chỉ không phải những thứ này. Vậy ngài chỉ chính là. Cùng hắn tán gẫu trong quá trình, ta có thể thấy hắn đối với danh lợi nhìn ra rất nhạt. Không đúng vậy, danh lợi nhìn ra rất nhạt, vậy tại sao ta trước nghe nói hắn rất tham tiền? Ngươi bị hắn mặt ngoài mê hoặc, ngươi cảm thấy, phô trương cùng đậu đỏ này hai thủ ca tiềm lực chỉ trị giá 10 vạn sao? Hả? Triệu Vân Tường sững sờ. Nếu như hắn nhường ngươi hoa 20 vạn, mua cái kia thủ phô trương, ngươi sẽ mua sao? Triệu Vân Tường lại là yên lặng một hồi. Coi như hoa 30 vạn, ngươi cũng sẽ mua bài hát này. Trương Thư Đồng đột nhiên nở nụ cười hơn nữa hắn ở trong quán rượu hát những kia ca, mỗi một ca khúc, ta đều nhìn thấy lửa lớn tiền cảnh, hắn đúng là một rất có tài hoa lại vô cùng ghê gớm người trẻ tuổi, ta rất muốn ký xuống hắn, ngươi hiểu ý của ta không? Trương Thúc, ta không hiểu lắm, nếu như ngươi muốn ký xuống hắn, ngươi có thể phái người tìm hắn a? Ta tin tưởng ngươi chỉ cần sáng minh thân phận, hắn khẳng định. Không, coi như ta lấy ra thân phận, hắn cũng sẽ không theo ta ký kết. Tại sao? Ta có thể thấy hắn chi không ở này, hoặc là nói, hắn còn ở mưu đồ món đồ gì. Trương Thư Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm có tài hoa người, bình thường đều có dạ tâm. Dạ tâm? Không tồn tại, chỉ là muốn tiếng trầm phát tài mà thôi, này xem là dạ tâm sao? Nếu như Sở Thanh biết Trương Thư Đồng đối với mình đánh giá, tuyệt đối không biết nên có vẻ mặt gì đến đối mặt. Buổi chiều 6 giờ. Làm Sở Thanh đi xuống động xe thời điểm, trong tay hắn nhiều một tấm danh thiếp. Thiên Ngu quản lý, Trương Thư Đồng. Trên danh thiếp diện chữ rất đơn giản, nhưng là danh thiếp chất liệu nhưng cùng Sở Thanh đang nhìn qua bất kỳ danh thiếp chất liệu cũng khác nhau, vừa nhìn chính là chi phí không rẻ. Sở Thanh cẩn thận từng ly từng tí một địa thu cẩn thận danh thiếp, nhớ tới vừa nãy Trương Thư Đồng hai tay cầm danh thiếp chuyển cho mình thời điểm theo như lời nói. Đây là ta phương thức liên lạc, mặt trên còn có ta tư nhân hồng thư, nếu như ngươi sau đó có mới ca, hoặc là muốn ra chuyên tập hy vọng ngươi có thể liên hệ ta, cũng hoặc là đụng tới vấn đề gì, ngươi cũng có thể liên hệ ta. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trương Thư Đồng đang nói câu nói này thời điểm phi thường thành khẩn, hơn nữa Sở Thanh nghe được Trương Thư Đồng theo như lời nói đều là thật sự. Sở Thanh không biết Trương Thư Đồng đến cùng ở Thiên Ngu công ty là thân phận gì, nhưng nếu Trương Thư Đồng phi thường trịnh trọng đem danh thiếp lưu cho mình, như vậy hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận mà đem danh thiếp đỡ lấy, sau đó nghiêm túc giấu kỹ. Đây là một loại tôn trọng. Truy cập chọe nụ ạ toài để đọc. Chuyện có vài thứ là lẫn nhau. Sở Thanh ở Trương Thư Đồng trên người nhìn thấy một loại tôn trọng, tương tự, Sở Thanh theo bản năng mà cảm thấy Trương Thư Đồng cũng là một giá trị được bản thân tôn trọng người, có vài thứ cùng thân phận không quan hệ, cùng những vật khác cũng không quan hệ. Đi ra Nam Thông động nhà ga sau đó, một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới, đông đến Sở Thanh run lập cập. Sở Thanh lấy điện thoại di động ra, phát hiện di động đã tắt máy. Ở động trên xe thời điểm, điện thoại di động của hắn vẫn luôn ở lóe đèn, vẫn có người gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng Sở Thanh điều tình âm. Cũng thủ tiêu chấn động vì lẽ đó vẫn không biết. Thời gian mấy tiếng, di động một cách tự nhiên mà bị đánh không điện. Không điện cũng được, chí ít thế giới này có thể tiêu tan điểm. Nam Thông nhà ga khẩu là phi thường náo nhiệt, đâu đâu cũng có lại đây lộ ra nụ cười kiếm khách ma tài xế cùng với đứng ở ven đường một chiếc xe taxi. Đại thể trên, thế giới này cùng sống lại trước thế giới cũng không có quá nhiều khác nhau, địa phương vẫn là chỗ đó, chỉ là địa danh trên hơi có chút ra vào mà thôi. Nam Đại ngay ở Nờ Tờ Thị trung tâm nơi, xem như là Nờ Tờ Thị nổi danh trọng điểm đại học. Sở Thanh cũng không có trước tiên hướng Nam Đại đi đến, hắn có một ít chuyện muốn làm. Tìm một nhà phòng buôn bán, Sở Thanh dùng thân phận của chính mình chứng lại làm một tấm thẻ, sau đó cho nhà đánh một cú điện thoại, ý tứ là chính mình đổi số, cái số này là chính mình vẫn sẽ dùng số, sau đó lại cho nhà gửi hơn 10 vạn tiền. Hoa, ngươi thật kiếm tiền. Làm Sở Thanh nói muốn gửi tiền qua, hơn nữa là hơn 10 vạn thời điểm, đầu bên kia điện thoại rõ ràng phi thường mà kinh ngạc, đương nhiên trong kinh ngạc còn mang theo một tia bất an. Bọn họ không tin lắm. Đúng đấy ba, ta viết một vài thứ, sau đó có người vừa ý đồ vật của ta. Sau đó ta liền bán cho bọn họ, hơn nữa ta ở Hoành Điếm bị đạo diễn vừa ý diễn một chút nhân vật, số tiền này gộp lại vừa vặn hơn 10 vạn. Ba, chúng ta không thiếu tiền, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Ba, ta còn lại cũng không có thiếu tiền, ngươi vẫn có xương cốt tăng sinh sao. Hơn nữa mẹ lỗ thai không tốt lắm xứ, làm cho nàng tranh thủ cũng đi xem, số tiền này không cần tiết kiệm, chữa bệnh quan trọng, còn có, mượn nhị thúc những kia tiền trước tiên trả lại đi, tiền này bảo đảm sạch sẽ. Hoa, ngươi thật kiếm tiền. Đầu bên kia điện thoại lại là trầm mặc, cuối cùng lại lần nữa phảng phất xác nhận tự hỏi. Đúng thế. Sở Thanh gật gù. Được, ba tin ngươi, chỉ cần tiền này sạch sẽ, là tốt rồi. Ừm. Hoa, tuy rằng ngươi kiếm tiền, thế nhưng ngươi muốn đọc sách biết không? Nhất định phải cố gắng đọc sách mới có thể chân chính ra người đầu điện. Ừm, ba, ta biết. Được rồi, điện thoại không muốn đánh thời gian dài như vậy, quái phí tiền, treo đi. Ừm. Sở Thanh ở cúp điện thoại sau đó, mũi đột nhiên lại chua xót. Hắn nhớ tới chính mình lên đại học, ba mẹ đông liều mạng tập hợp học phí, nhớ tới hai lão thân thể không quá thoải mái, nhưng đều lẫn nhau nấu không đi bệnh viện chống tiếp tục công việc, mà mỗi lần tự mình hỏi bọn hắn sao đòi tiền thời điểm, bọn họ không nói hai lời cho mình. Nhất định phải làm cho bọn họ qua ngày thật tốt. Lạnh lẽo trong gió rét, Sở Thanh nhìn bầu trời, sau đó sẽ lần nhắc nhở chính mình một câu. Thông qua điện thoại di động ngân hàng đem tiền chuyển tới cha mẹ tài khoản, sau đó Sở Thanh lại ở bên cạnh ăn vặt trên đường tùy tiện điểm một chút xào bánh mật xem là cơm tối. 7 giờ tối 10 phút, Sở Thanh đánh đi tới lâu không gặp Nam Thông Đại học. Hoặc là nói, là trong ký ức Nam Thông Đại học, hắn nghỉ chân ở đại học cửa đột nhiên hơi xúc động. Cho tới, Ngại Hà Sơn, bộ phim này. Sở Thanh nhớ tới Vương Oánh, hắn không tên địa có chút không thoải mái. Hắn lắc đầu một cái. Quên đi thôi. Sau đó một quãng thời gian bên trong, chính mình an ổn địa ở đây lên lớp, hôn bằng tốt nghiệp. Đúng rồi, lại quá hơn 10 ngày, Chu Tiên, nên muốn phát tiền nhuận bút chứ. Hơn nữa quy cầu tốt nhất như có người hỏi qua, Chu Tiên, cải biên sự tình, không biết thành không. Ân, muốn leo lên quy cầu nhìn một chút. Làm Sở Thanh leo lên di động quy cầu thời điểm, hắn sửng sốt. Rời ạ. Thành ngàn hơn trăm cái tin tức đột nhiên vọt vào. Quy cầu tin tức quả thực nổ tung. Hắn nhìn xuống trong đó một cái tin tức, là co la phát tới được. Đại lão, ở không? Có chuyện tìm. Ở không? Ở à không? Đại lão, ngươi ở đây về cái tin tức A. Ở không? Lẽ nào đổi quy cầu số? Đăng một hồi quy cầu A đại lão, chuyện rất trọng yếu. Đại lão? Ở không? Ở đây về một hồi, gấp, vội vã. Rất trọng yếu. Chương 51, cải biên cùng Bạch Kim hợp đồng. Chu Tiên. Quyển tiểu thuyết này có thể hòa đồng thời chiếm cứ toàn bộ thiên địa trung văn vong hết thể bảng xếp hạng đơn ở Sở Thanh trong dữ liệu, đồng thời hắn nghĩ tới rồi tương lai có thể sửa đổi biên thành trò chơi, truyện tranh, kịch truyền hình. Nhưng là, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới có vài thứ làm đến là nhanh như vậy, hơn nữa làm đến lại là như thế mãnh liệt. Loại 3 tháng trái cây rốt cục muốn bắt đầu thu hoạch. Ở đại đại, người rốt cục hồi âm tức biên tập viên đáng thương Sở Thanh rốt cục trở về một cái tin tức sau. Vốn là nhanh tan vỡ hắn trong nháy mắt liền cảm giác nhìn thấy hy vọng, dù sao là một người mới vừa ở thiên địa trung văn võng vào chức vừa mới năm biên tập, trong tay có thể mang ra như thế một quyển lịch thiên tiểu thuyết quả thực là nằm mơ như thế sự tình, hắn đã dự đoán đến chính mình cuối năm tiền thưởng, cũng dự đoán được Tết đến rốt cục có thể để chiếc xe. Ha ha, mấy ngày nay đang bận không có trên quy, chuyện gì a? Sở Thanh mãi đến tận bây giờ còn có chút kỳ quái tại sao có la cho mình phát nhiều như vậy cái tin tức. Đại lão, ngươi bản quyền bán. Hơn nữa là hiện nay thiên địa trung văn vong tác giả bên trong mua đến cao nhất một. Cao nhất? Là bao nhiêu tiền? Sở Thanh có chút không rõ ràng. Ngươi đoán xem. Có la nhìn Sở Thanh nghi vấn nhất thời bán cái nút. Ngạch. 1 triệu. Sở Thanh trầm mặc một hồi, sau đó trở về một con số. 1 triệu. Lại thêm 5 lần, là 10 triệu. Cái gì? 10 triệu. Sở Thanh khi thấy con số này thời điểm tay run lên suýt chút nữa liền không bắt được di động. Hắn rắc đến mình đang nằm mơ. Một quyển sách, chỉ cần bán bản quyền lại có thể bán được ngàn vạn, cái kia chẳng phải là phát đạt. Ngàn vạn là bao nhiêu tiền? Vào lúc này, ngồi ở về Nam Đại Giao thông công cộng Sở Thanh cả người đều bị tiền trói mù. Thiên địa trung văn vong chia làm hợp đồng ký đến cũng không phải rất chết, trang web chỉ ký mạng lưới chia làm tiêu thụ bản quyền cùng thay quyền tiêu thụ bản quyền. Nói cách khác, nếu như có người đồng ý hoa 1 triệu mua Chu Tiên điện ảnh cải biên quyền, như vậy trang web chỉ đánh 10 vạn, mà còn lại 90 vạn trừ chụp thuế ở ngoài toàn bộ quy đến tác giả danh nghĩa. Là xuất bản cải biên cùng trò chơi cải biên, đương nhiên không bao gồm kịch truyền hình cùng điện ảnh cải biên có la kích động ở quy cầu tin tức trên phát ra 3 cái dấu chấm than. Số tiền này lúc nào đến? Chờ tháng sau số 15 đồng thời đánh tới. Có la rất nhanh địa hồi phục hắn. Trên thực tế, ở mấy ngày trước chủ biên đem hắn gọi vào văn phòng cẩn thận mà khen hắn một trận, sau đó lén lút ý tứ là nhường hắn đỉnh trên biên tập tổ trưởng vị trí sau, hắn mới phát hiện mình cả người nhân sinh đều giống như bước lên đỉnh cao như thế. Ngàn vạn, công ty có thể phân đến 2 triệu, mà hắn cái này làm biên tập trích phần trăm tiền thưởng có tới hơn 30 vạn. 30 vạn, đối với một vào chức vừa mới 5 biên tập tới nói quả thực là trên trời đi đĩa bánh đồng thời nện ở trên đầu của hắn có hay không. Hắn cảm giác mình phát đạt. Chỉ cần ôm chặt Sở Thanh bắp đùi hắn liền phát đạt. Cái gì, ngươi nói quỷ liếm? Có thể kiếm bộ tiền, còn sợ gì quỷ liếm không quỷ liếm a? Sở Thanh vốn là chỉ muốn ở quy cầu trên phát một cái nha biểu thị chính mình đối với vật chất tiền tài cái gì nhìn ra rất nhạt, nhưng chân chính đánh chữ thời điểm, hắn nhưng chỉ đánh ra cảm tạ, hơn nữa là thêm vào cảm thán cảm tạ. Ngàn vạn, chờ chụp thuế sau đó hắn có thể phân đến hơn 7 triệu, thời gian mấy tháng, kiếm lời hơn 7 triệu đây là một loại khái niệm gì? Sở Thanh nhắc lại chính mình, để cho mình biết điều, để cho mình bình tĩnh, nhưng là Sở Thanh thân thể đang run rẩy, hơn nữa trái tim có một loại không nói ra được khó có thể ức chế kinh hoàng. Hắn giờ phút này đã nghĩ nhảy xuống xe, sau đó cùng người điên tàn nhẫn mà sói chu một tiếng. Phát đạt, phát đạt. Đương nhiên, hắn vẫn là nhịn xuống không có làm như thế, bởi vì hắn cảm giác mình phải nhịn ở, nhất định phải bình tĩnh một điểm. Nói cảm tạ hẳn là ta, đại lão, sau đó có tân thủ nhất định phải làm cho ta kia. Xin nhờ đại lão rồi. Còn là đối với Sở Thanh phát ra cái tin này, đồng thời ở tin tức mặt sau phụ một tấm tham lam khuôn mặt tươi cười. Ha ha. Ngồi ở trên xe buýt, Sở Thanh mặt có chút ửng hồng, hắn mạnh mẽ hơi thở 3 lần rốt cục đem này to lớn hưng phấn cho đè xuống. Xe công cộng dừng ở trên đường, Sở Thanh nhấc theo hành lễ đi xuống xe công cộng, gió lạnh thổi đến, nhưng là giờ khắc này Sở Thanh nhưng không cảm giác được lạnh. Thiên địa trung văn vong cơ lạc, đề cử, khen thưởng, thu gom xếp số 1. Trang web lửa lớn, mạng lưới lửa lớn. Bình luận tăng cao. Những này đối với Sở Thanh tới nói toàn bộ đều không có lực hấp dẫn gì, thậm chí Sở Thanh đều sẽ không đi nhìn cái nhìn thứ hai, nhưng chỉ có chân thực tiền mới thật sự là đạo lý quyết định. Đứng không người ban đêm xe công cộng đỉnh, Sở Thanh lại thật dài điệu thở một hơi nắm chặt nắm đấm, chăm chú hơn nữa cắn răng. Đại đại, người ô út quy cầu sao? Không muốn ô út quy cầu A, còn có việc A. Đại đại. Đại đại. Đại lão. Ngươi đúng là hồi âm tức a. Sẽ không lại dưới quy cầu chứ? Không muốn vứt bỏ ta a. Sở Thanh quy cầu lại không ngừng mà vang lên. Sở Thanh lần thứ hai mở ra quy cầu, sau đó nhìn thấy có la tin tức, hơn nữa là liên tiếp đáng thương vẻ mặt. Làm sao? Sở Thanh kỳ quái. Không phải đàm luận xong chưa? Làm sao còn có việc? Còn có, trước kia cái kia một phần hợp đồng đối với ngươi mà nói nên không còn tác dụng gì nữa, ta nghĩ... Ngươi là không phải có thể tranh thủ đến thị hải bản bộ một chuyến, chúng ta đổi phần bạch kim hợp đồng. Bạch kim hợp đồng. Ừm, thiên địa trung văn vong tổng cộng 9 vị bạch kim, nếu như ngươi ký rồi bạch kim hợp đồng, như vậy ngươi chính là người thứ 10. Còn là quay về Sở Thanh quăng cành ô lưu bạch kim cùng cái khác đại thần tác giả tiểu tác phẩm của thần người cũng khác nhau, bạch kim hợp đồng đãi ngộ có thể là phi thường phong phú, bao quát tài nguyên con đường đều phi thường phong phú, hơn nữa càng là một loại vinh dự tượng trưng. Ngươi cần nhắc. Có la là mang theo hỏi dò, thế nhưng Sở Thanh có thể cảm nhận được hắn lo sợ bất an. Hắn có chút sợ. Sợ cái gì? Đương nhiên sợ Sở Thanh từ chối. Hiện tại tiểu thuyết mạng giới mặc dù là thiên địa trung văn võng độc đại, nhưng mấy năm qua cái khác tiểu đứng nhưng là dồn dập quật khởi, hơn nữa dạ tâm không nhỏ mắt nhìn chằm chằm địa đảo thiên địa trung văn võng to nhỏ thần, nghe nói có một nhà trang web đã cùng thiên địa trung văn võng bạch kim tiếp xúc, đồng thời mở ra điều kiện thật sự phi thường hấp dẫn người. Hắn sợ có cái khác biên tập đã cùng Sở Thanh tiếp xúc qua, nói như vậy, liền thực sự là quá bi kịch. Sở Thanh chần chờ một hồi, sau đó nheo mắt lại. Bạch Kim tắt ra, đây chính là mạng lưới văn học một loại trí cao vinh dự. Ừm, được, có điều ta muốn trước tiên xem hợp đồng. Cố gắng, hợp đồng ta hiện tại cũng là người ta chuyển cho ngươi. Hắn trở về hai chữ này. Có thể nhạc nhìn thấy Sở Thanh sau khi đồng ý, nhất thời hưng phấn mỏ chuột tay đều đang run rẩy. Hán, một mới vừa vào chức không bao lâu người mới biên tập sắp chứng kiến một bạch kim sinh ra, hơn nữa là ở thủ hạ của hắn sinh ra. Chuyện này đối với sau đó biên tập cuộc đời là cỡ nào hào quang một chuyện A. Ngay ở Sở Thanh xem tới điện thoại di động quy cầu trên truyền đến bạch kim hiệp ước thời điểm, Sở Thanh tắt điện thoại di động sau đó nhắm mắt lại. Một trận gió lạnh thổi đến, rốt cục đem Sở Thanh trong lòng cái kia cỗ hưng phấn thổi mạnh tán không ít. Hắn mở mắt ra nhìn về phương xa. Xa xa, Nam Đại trường học vẫn đứng vững, bên cạnh gác chuông vẫn là như vậy cổ điển, trong ký ức Nam Đại là phi thường mỹ chỗ tốt. Sang năm nửa cuối năm thời điểm, Sở Thanh sẽ ở nhà này tốt nghiệp đại học, sau đó chính thức bắt được bằng tốt nghiệp. Về ký túc xá sao? Không, đêm nay Sở Thanh đột nhiên không muốn về Nam Đại ký túc xá, hơn nữa phi thường không muốn về, coi như hắn về ký túc xá, hắn cũng là ngủ không yên. Nếu ngủ không yên, đơn giản không ngủ suốt đêm. Hắn dứt khoát xoay người, sau đó nhấc theo hành lễ hướng bên cạnh rửa chân thành đi đến. Nếu kiếm một tiền, như vậy tuyệt đối phải cố gắng hưởng thụ một phen. Đúng, hưởng thụ. Đem trước đây nghèo thời điểm không tiền hưởng thụ đồ vật toàn bộ đều hưởng thụ một lần. Chuyện thứ nhất, chính là trước tiên đi cố gắng tẩy cái chân, ấn xuống ma lại nói. Được rồi. Sở Thanh chính là như thế không tiền đồ. Vào lúc này, hắn còn ghi nhớ. Rửa chân, xoa bóp. Chương 52, cái gì là xui xẻo? Kim Điển Huy Hoàng tiệm rửa chân là một nhà ở vào Nam Đại xung quanh to lớn nhất rửa chân tiệm, Sở Thanh mới vừa lên đại học nào sẽ, trong ký ức Sở Thanh mới vừa lên đại học nào sẽ vẫn nghe bạn học nói nơi này tiêu phí làm sao xa hoa, phục vụ làm sao chú đáo, đồng thời điểm tâm đồ ăn vặt làm sao ăn ngon, nói chung chính là đem Kim Điển Huy Hoàng tiệm rửa chân trong ngoài khen một đại thông, thậm chí ngay cả quét rác cá gì đều dài đến phong vận dư âm cái gì. Sinh động như thật địa nói một trận. Đương nhiên, khi đó một tháng chỉ có 600 tiêu vặt Sở Thanh đối với vị bạn học kia chỉ có ước ao phần, cảm thấy chờ sau này tham gia công tác kiếm được tiền chính mình cũng muốn đi hưởng thụ một lần nơi đó phục vụ, cũng nên một làm nhân thượng nhân cảm giác. Sở Thanh xưa nay đều không có cảm thấy loại này trải nghiệm sẽ đến nhanh như vậy, đương nhiên, mấy tháng trước hắn xưa nay đều không sẽ nghĩ tới mấy tháng sau chính mình sẽ trở thành một người có tiền. Đi vào tiệm rửa chân thời điểm, Sở Thanh thả xuống hành lễ. Sau đó liếc mắt nhìn trước sân khấu tiểu muội. Chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm. Trước sân khấu tiểu muội mang kính mắt, trên mặt lộ ra lễ tiết tính địa mỉm cười, đương nhiên dư quang nhìn lướt qua Sở Thanh, sau đó ánh mắt đặt ở Sở Thanh hành lễ hồng trên, nàng ở đây công tác thời gian dài như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy có người mang theo hành lễ tới nơi này làm phục vụ, đương nhiên nàng cũng không hề nói gì. Ừm, ta nghĩ rửa chân, nơi này có cái gì phần món ăn sao? Phần món ăn ở chỗ này. Trước sân khấu tiểu muội chỉ phía sau. Ồ! Sở Thanh nhìn tiểu muội phía sau tấm kia nhãn hiệu. Chân liệu tháng 2 năm 88, đẩy dầu tháng 3 năm 88, thận kinh xoa bóp tháng 5 năm 88, mông lung bóng đêm 1888. Như thế vừa nhìn, Sở Thanh nhất thời trong lòng nắm chắc, có điều hắn còn có một chút hoảng sợ, hắn cảm giác mình nơi này tiêu phí trình độ vẫn đúng là không rẻ, cái kia gọi mông lung bóng đêm phục vụ, lại muốn chính mình bình thường 3 tháng sinh hoạt phí. Ta cái đi! Tiên sinh! Cụ thể phục vụ ngài đi lầu 2, kỹ sư sẽ giúp ngài giới thiệu, đây là ngài số, hành lễ cần ta giúp ngài thu cẩn thận sao? Ừm, được, ngươi giúp ta thu cẩn thận. Được rồi tiên sinh. Trước sân khấu tiểu muội lại lộ ra lễ tiết tính địa nụ cười, sau đó tiếp nhận Sở Thanh hành lễ nhắc tới một mặt khác cái dương bên để tốt. Mà Sở Thanh nhưng là hướng lầu 2 đi đến. Trước sân khấu tiểu muội ở Sở Thanh lên lầu trước mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Thanh bóng lưng, nàng cảm thấy Sở Thanh dáng dấp rất quen. Thật giống ở nơi nào từng thấy như thế. Ở nơi nào từng thấy. Trước sân khấu tiểu muội không nhớ ra được, vừa lúc đó, website vừa vặn bắn ra một cái đường viền hoa tin tức. Triệu Dĩnh Nhi bạn trai hư hư thực thực nam đại sinh viên năm thứ 3 đại học. Triệu Dĩnh Nhi. Triệu Dĩnh Nhi là lập tức hot nhất nữ tinh một trong, trước sân khấu tiểu muội vẫn là rất yêu thích nàng đập kịch truyền hình. Nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi tin tức sau, trước sân khấu tiểu muội theo bản năng mà mở ra này điều đường viền hoa tin tức. Khi thấy trong tin tức Sở Thanh gương mặt đó sau đó, nhất thời sửng sốt. Trước sân khấu tiểu muội tìm tòi Sở Thanh hai chữ sau đó tìm độ trên bước lên một đống lớn liên quan với Sở Thanh một loạt tin tức. Đậu đỏ, tiêu sầu, chết rồi đều muốn yêu những này ca tác giả, Triệu Dĩnh Nhi Sở Căng Đan bạn trai, Khuynh Thế Hoàng Phi, nam số 2 Trần Căn Sinh. Internet người này, cùng vừa nay đi tới lầu 2 người này vốn là giống như lúc, thậm chí ngay cả quần áo đều giống như lúc. Ta đi. Trước sân khấu tiểu muội hít vào một ngụm khí lạnh sẽ không phải là vị này đại minh tinh lại đây rửa chân chứ. Trước sân khấu tiểu muội cả người một giật mình, sau đó đống nhiên liếc về một cái đường viền hoa tin tức phía dưới có một cái bạo tạc tin tức phương thức liên lạc, hơn nữa mặt trên nói chỉ cần có thể cung cấp một ít hữu dụng bạo tạc tin tức. Tòa soạn báo lập tức cho người trong cuộc khen thưởng 1.000 khối. 1.000 khối. Chỉ cần một cái tin tức. Đây là nhiều cơ hội tốt ta. Trước sân khấu tiểu mội hai mắt tỏa ánh sáng, vội vã bấm bạo tạc tin tức cái số kia. Này! Này, ngươi được, xin hỏi là Chiêu Dương báo giải trí báo sao? Ta chỗ này là kim điển tiệm rửa chân, ta có mánh liêu phải báo. Trước sân khấu tiểu mội thở sâu khẩu khí, nỗ lực để cho mình có vẻ bình tĩnh một chút. Cái gì bạo tạc tin tức? Triệu Dĩnh Nhi bạn trai, đầu đỏ tác giả, khuynh thế hoàng phi nam số 3 sở thành, vừa ở ta rửa chân tiệm rửa chân, hơn nữa vô cùng có khả năng muốn làm phục vụ. Cái gì? Làm phục vụ. Đầu bên kia điện thoại nghe được thanh âm này sau, nhất thời truyền đến một trận tiếng vui mừng âm, sau đó liền vội vàng hỏi ngươi nơi đó địa chỉ ở nơi nào. Nam Thông, Nam Đại bên cạnh. Được, chúng ta nửa giờ liền đến. Cái kia. Bạo tạc tin tức tiền thưởng đây. Chỉ cần tình huống là thật, tiền thưởng lập tức đánh tới ngươi thẻ trên, tiền mặt cũng có thể. Được. Sở Thanh đương nhiên không biết mình có vẻ như muốn bi kịch. Hắn từ đầu đến cuối không có cảm giác mình là một công chúng nhân vật, cũng không có cảm giác mình là cái gì ghê gớm người. Hắn đem chính mình định vị chỉ là một kẻ có tiền người bình thường, hoặc là nói nhà giàu mới nổi mà thôi. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn không có cái gì giác ngộ. Hắn trước tiên điểm một hạng tháng 2 năm 88 hạng mục, chân liệu. Lần thứ nhất rửa chân cảm giác là thế nào đây? Nói thật Sở Thanh có chút sốt sắng, cảm giác mình chân vẫn bị kỹ sư thao túng thật giống có chút bị động, có điều kỹ sư tay nghề nhưng là không sai, chí ít theo, đè đến Sở Thanh rất thoải mái. Phao chân từ xưa liền có thể triển khai mệt nhọc, Sở Thanh chân ngâm mình ở rửa chân bên trong thùng cảm giác liền là phi thường thoải mái, bị điều hòa khí ấm thổi một hơi lại cảm thấy có chút muốn ngủ. Hắn thở phào một hơi. Thoải mái. Không trách những người này như thế yêu thích hưởng thụ yêu thích phục vụ, người có tiền cảm giác thực sự là thoải mái. Sở Thanh không phải không thừa nhận rất thoải mái. Lão bản, nếu không ngươi điểm 1 tháng 3 năm 88 phục vụ đi, loại kia phục vụ, rất thoải mái. Phục vụ tiểu muội nhìn Sở Thanh, lộ ra một mê người mỉm cười, thuận tiện liếm môi một cái. Phục vụ? Cái gì phục vụ? Sở Thanh mặc dù có chút không biết rõ đây là cái gì phục vụ, nhưng nhìn đến phục vụ tiểu muội vẻ mặt sau, Sở Thanh tựa hồ có hơi đã hiểu. Người bạn học kia nói với Sở Thanh, đẩy dầu chính là dùng dính đẩy tinh dầu chất lỏng ở trên thân thể ngươi một cái nào đó không thể miêu tả vị trí qua lại đong đưa, sau đó nhường ngươi bước lên nhân sinh đỉnh cao. Có muốn thử một chút hay không? Sở Thanh liếm môi một cái, hắn cảm giác mình có chút không nhịn được mê hoặc, nhưng nghĩ tới đến mình còn là một sự nằm sau, lại lắc đầu. Không được, rửa chân có thể, xoa bóp có thể, thế nhưng thân thể chỗ đó phục vụ kiên quyết không được. Đây là nguyên tắc làm người vấn đề. Ừm. Không được. Rất thoải mái. Anh chàng đẹp trai. Không được, người giúp ta cố gắng theo, đẻ chân, thuận tiện giúp ta cố gắng theo, đẻ kiên là tốt rồi, nếu như ngươi lại nói cái gì khác, ta liền đi. Sở Thanh liền ngay cả cự tuyệt, đang nhìn đến này phục vụ tiểu muội muốn sở tới xu thế, vội vã ngồi dậy đến. Được rồi, anh chàng đẹp trai, ngươi trước tiên nằm, không làm phục vụ liền không làm mà phục vụ tiểu muội lắc đầu một cái có chút buồn bực, xem ra như một con dê béo, nhưng thật giống không cái gì mơ à. Đây chính là phục vụ tiểu muội đối với Sở Thanh đánh giá. Chính đang Sở Thanh nằm xuống chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ phục vụ tiểu muội xoa bóp thời điểm, đột nhiên trong hành lang truyền đến một trận tiếng la cùng nổn ngang tiếng bước chân rồn rập âm. Đến phóng viên, mau mau chạy. Chạy mau, theo ta, chạy cửa sau, mau mau. Giang giác, giang giác. Cái gì phóng viên? Sở Thanh nghe đến nơi này, theo bản năng mà một cái giật mình, lẽ nào cha tờ ý a o đến rồi? Đương nhiên sau đó hắn lắc đầu một cái. Chính mình chỉ là nắm chân xoa bóp mà thôi, lại không phải cái gì khác loại phục vụ, này xem là hợp pháp. Sở Thanh vẫn không có buông miệng khí, đột nhiên cửa bao xương mở ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Khe nằm. 3-4 phóng viên vác máy quay phim chen chúc mà vào, đồng thời trên mặt đều mang theo cực kỳ vẻ mặt hưng phấn. Đèn flash chiếu lên Sở Thanh đều không mở mắt ra được. Sở Thanh bối rối. Đúng, hắn bối rối, này rất sao đến cùng xảy ra chuyện gì? Ép cờ cờ. Chương 53, này rất sao cái gì cùng cái gì? Thanh tử, xin hỏi ngươi ở đây có hay không làm phục vụ, làm cái gì phục vụ, tương tự đẩy lấy cái gì đã có làm hay không? Thanh tử, bạn gái ngươi Triệu Dĩnh Nhi ở HN đập quảng cáo, ngươi nhưng lén lút trốn ở chỗ này một người rửa chân hưởng thụ có phải là quá phận quá đáng điểm? Bạn gái ngươi có phải là biết? Sở Thanh, ngươi có phải là từ đoàn kịch bên trong trộm chạy đến? Khuynh thế Hoàng Phi thật giống không có tuyên bố hơ khô thẻ che chứ? Ngươi lần này về Nam Đại là làm cái gì? Là chuẩn bị đọc sách vẫn là làm Nam Đại tạm nghỉ học thủ tục? Thanh tử, nghe nói La Đạt xử nữ tác phẩm Mại Hà Sơn liền muốn chụp ảnh, nam chủ diễn khâm định là ngươi, ngươi thấy thế nào? Thanh tử. Sở Thanh. Phục vụ tiểu muội đến run lẩy bẩy trốn ở góc phòng, không ngừng bụng mặt thật giống như là làm đại bảo vệ sức khỏe thời điểm vừa vặn bị Di Cờ thúc thúc cho bắt được vẻ mặt gần như, có điều nàng dư quang thỉnh thoảng địa đánh giá Sở Thanh, trước Sở Thanh đi lúc tiến vào nàng liền cảm thấy Sở Thanh có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào từng thấy, thế nhưng hiện tại, nàng rõ ràng Sở Thanh là ai. Trong lòng nàng chấn động mạnh một cái. Triệu Dĩnh Nhi Sở Căng Đan bạn trai. Cái gì, ta dĩ nhiên cho đại minh tinh Sở Căng Đan bạn trai rửa chân, hơn nữa mới vừa rồi còn hỏi hắn có muốn hay không phục vụ, ta chuyện này. Phục vụ tiểu muội nhất thời cảm giác ngàn vạn đầu ép cờ cờ rùa một thở từ sâu trong nội tâm nghiền ép mà qua, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Sở Thanh nhưng là hai chân để trần địa ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn những phóng viên này chuyển mịt rổ phổn vỗ chiếu mảnh mừng rỡ như điên phóng viên, mặt hắc phải cùng oan ức như thế. Hắn đây mẹ cái gì cùng cái gì? Ta chỉ là lại đây tẩy cái chân mà thôi, ta chiêu ai trêu chọc ai? Có thể. Nhưng ta trước tiên mặc giày sao? Sở Thanh nắm chặt nắm đấm. Rất muốn xông tới đem bang này không có chuyện gì tìm việc phóng viên mạnh mẽ đánh một trận hạ giận, nhưng là, tiềm thức nói cho hắn vào lúc này nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa những phóng viên này xem ra từng cái vóc người cao to, tự mình ra tay còn chưa chắc chắn đánh thắng được họ. Hắn chỉ có thể tiếp tục sợ lộ ra một bi kịch nụ cười. Ô nha, ngươi cứ việc xỏ giày, ngươi xuyên quần lót đều không liên quan, chúng ta vỗ đây một người trong đó mặt ngựa phóng viên không biết có phải là đầu góc đường ngắn vẫn là hưng phấn. Dĩ nhiên đối với Sở Thanh nói ra lời nói này, máy chụp hình tiếp tục quay về Sở Thanh một trận cung đập, hơn nữa những này ánh đèn hầu như phải đem Sở Thanh sáng mù. Ta rất sao không thoát, ta đại đội trưởng khố đều không thoát. Sở Thanh nghe được này thời điểm mặt sạm lại chỉ chính mình. Vậy ngươi là chuẩn bị làm phục vụ. Cái kia mặt ngựa phóng viên mánh đột nhiên song mặt tỏa ánh sáng, tiếp tục cầm máy chụp hình đối với Sở Thanh vỗ mạnh, thậm chí hắn đã nghĩ đến sáng sớm ngày mai đưa tin nên viết như thế nào. Triệu Dĩnh Nhi bạn trai cũ. Bỏ xuống Triệu Dĩnh Nhi một thân một mình ở tiệm rửa chân làm phục vụ, cái này tiêu đề làm sao? Không đúng, còn chưa đủ kính bạo, nếu không nói như vậy, Triệu Dĩnh Nhi bạn trai đêm khuya quá trớn đối tượng hư hư thực thực rửa chân kỹ sư. Đúng, cái này tiêu đề không sai. Mặt ngựa phóng viên đột nhiên ánh mắt nhìn về phía phục vụ tiểu muội, tuy rằng này phục vụ tiểu muội dài đến thực sự quá phổ thông điểm, căn bản liền Triệu Dĩnh Nhi vạn nhất cũng không bằng, nhưng này lại có quan hệ gì? Không chừng Sở Thanh là tốt rồi này một cái đây. Giải trí tin tức vật này, vốn là có không không phải sao. Sở Thanh tuy rằng không biết ngựa này mặt đồ chó đang suy nghĩ gì, thế nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn cùng hèn mọn dáng dấp, liền biết hàng này tuyệt đối nghĩ tới không phải chuyện tốt đẹp gì. Sở Thanh muốn mạnh mẽ lôi kéo hắn mặt ngựa đánh mấy bạt hai. Ta tới đây chỉ là đơn thuần muốn tẩy cái chân mà thôi, nếu không, ta mời các ngươi tẩy. Sở Thanh nhìn này ba bốn phóng viên, nhất thời lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Ngươi muốn hối? Lộ chúng ta? Không. Vào lúc này, cửa lần thứ hai bị đẩy ra, tiệm rửa chân lão bản đầy mặt khổ bức từ bên ngoài đi tới, đồng thời còn muốn nở nụ cười. Các vị, chúng ta nơi này là chính quy tiệm rửa chân, không có những phục vụ khác, các ngươi thật hiểu lầm. Phí lời, phát sinh này việc sự tình, tiệm rửa chân lão bản không ra giảng hòa ai đi ra giảng hòa. Thật không những phục vụ khác. Vậy thì 1888 là xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết trong này có món đồ gì. Vừa nãy những kia để trần nửa người dưới đi ra ngoài khách là cái gì? Mặt ngựa phóng viên đứng lên đến trừng mắt tiệm rửa chân lão bản một chút. Đồng chí, chúng ta mượn một bước nói chuyện, hỏa khí đừng lớn như vậy mà, có chuyện cố gắng nói, đại gia đều là kiếm cơm ăn, nếu không, ta cho ngươi làm trương VIP chân liệu thẻ. Tiệm rửa chân lão bản vừa nghe đến này trận chiến cùng này thái độ, nhất thời vội vã từ trong túi tiền móc ra mấy gói Trung Hoa. Hầu như là liền nhét mang cường địa đưa cho mặt ngựa thanh niên cùng với cái khác mấy cái phóng viên, lời hay mềm thoại quả thực là nói hết. Người đây là hối lộ biết không? Đến, đem tấm hình này đập xuống đến, đúng, đập xuống đến. Máy chụp hình quay về lão bản lại là một trận vỗ mạnh. Cỏ, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Tiệm rửa chân chào ông chủ thoại mềm thoại đều nói hết, có thể làm sao ngựa này mặt phóng viên chính là cái ngốc huyết, một bộ lao tử sẽ không bị ngươi thu mua vẻ mặt. Lão bản rốt cục nổi giận. Dám ở Nam Đại xung quanh mở chân liệu tiệm, ai không có một ít bối cảnh. Bình thường ngất khí là có thể được, nhưng là mình đã bội như thế khuôn mặt tươi cười, đã hầu như là không sĩ diện địa nói tốt này ngốc huyết vẫn cứ không thức thời. Lão bản này bạo tính khí rốt cục không chịu được. Cái gì? Ngươi lại vẫn uy hiếp ta? Đến, chúng ta đánh 110 báo cảnh sát, cỏ. Lão tử muốn lộ ra ánh sáng ngươi. Được, lộ ra ánh sáng, ta rất sao nhường ngươi lộ ra ánh sáng, một đều không cho đi. Đều mẹ kiếp cho lão tử lấy ra máy chụp hình. Thảo. Lão bản đột nhiên hướng về phía mặt ngựa thanh niên một trận giống to, sau đó cửa phòng lại mở ra, mấy người tráng hán bảo an vào tới, quắc mắt nhìn chừng chừng địa nhìn chằm chằm những phóng viên này. Đem máy chụp hình giao ra đây, bằng không không cho đi. Được, ta muốn lộ ra ánh sáng ngươi, ta muốn cho ngươi cái này tiệm rửa chân mở dưới, lấy ra máy chụp hình. Không thể, trừ phi ngươi đánh chết ta, ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã ghi âm, hơn nữa này ghi âm văn kiện đã cùng mạng lưới đồng bộ. Cỏ. Tình cảnh đúng vào lúc này toàn bộ hỗn loạn cả lên, những phóng viên này cùng lão bản những an ninh kia đụng vào nhau, dường như một ít điên rồi chó điên như thế. Sở Thanh cái này ảnh lên đề tài trung tâm nhân vật đang nhìn đến những phóng viên này cùng lão bản nháo nổi lên mâu thuẫn, trên mặt nụ cười không muốn quá sán lạ. Lão bản cũng thật là người tốt giúp mình hấp dẫn hỏa lực, hắn thừa dịp không ai chú ý hắn, vội vã len lén chuẩn ra gian phòng, chạy đi lầu một. Lầu một trước sân khấu cũng nghe được mặt trên tiếng ồn ào. Nàng đang nhìn đến Sở Thanh hạ xuống thời điểm vội vã ngăn cản Sở Thanh. Này, ngươi đúng là Sở Thanh. Đúng, ta là Sở Thanh. Ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên, ta thích nhất ngươi viết đậu đỏ. Xin hỏi ngươi cùng Bách Du Tuyết đến cùng là quan hệ gì, ngươi trước sân khấu tiểu muội như cũng hạt đậu như thế toàn bộ đổ ra. Ta hành lễ đây. Ngươi trước tiên giúp ta ký tên, ta sẽ nói cho ngươi biết hành lễ ở nơi nào. Trước sân khấu tiểu muội lấy ra một cây bút đưa cho Sở Thanh. Sau đó chỉ cánh tay của chính mình liền ký nơi này. Tốt Sở Thanh cầm bút lên, viết ngoáy địa ở trước sân khấu tiểu muội trên cánh tay ký rồi cái tên. Ta hành lễ đây. Ở đây. Trước sân khấu tiểu muội mừng rỡ như điên địa nhấc theo hành lễ đưa cho Sở Thanh. Được, cảm tạ. Sở Thanh tiếp nhận hành lễ, cũng như chạy trốn địa lao ra tiệm rửa chân cửa lớn, chờ chạy ra phía ngoài sau đó, hắn mới xem đi ra bên ngoài có mấy cái ăn mặc áo tắm quần sóc, ở trong gió run lẩy bẩy bị thích khách. Chỗ này phục vụ cũng thật là chắc chắn, thực sự là như gió nam tử a, không nghĩ tới đời ta lại vẫn có thể nhìn thấy một sống sờ sờ đại minh tinh, hơn nữa muốn trương ký tên, chắc chắn, thật không tệ. Đậu đỏ tác giả ký tên chữ siêu siêu mẹo mẹo, viết thật là có điểm phong cách, ha ha. Không đúng, ta vẫn không có hỏi nàng muốn rửa chân tiền đây. Trước sân khấu tiểu muội phảng phất nhớ ra cái gì đó bình thường đột nhiên vô vô đầu quên đi, dù sao cũng là một đại minh tinh a, ân, ta còn có hơn 1000 bạo tạc tin tức phí đây. Trước sân khấu tiểu muội sờ sờ trong túi tiền của mình tràn đầy tiền mặt, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Ngày hôm nay tài vận không sai. Đương nhiên, nàng tự nhiên không biết nàng một cú điện thoại trực tiếp đem tiệm rửa chân làm cho náo loạn, rơi vào vô tận sờ căng đan, cách đóng cửa, tựa hồ cách đó không xa. Chương 54, Vương Oánh điện thoại. Đêm đã khuya, Sở Thanh một người có chút buồn bực địa nhấc theo hành lễ đi vào Nam Đại một nhà quán trọ bên trong, mở ra điện gia dụng náo điểm thời gian phòng. Nam ở quán trọ trên giường sau, hắn chằn trọc trở mình có chút ngủ không được, hắn không nghĩ ra mình rốt cuộc là chiêu ai trêu chọc ai vẫn là cùng tiệm rửa chân bắt tự không cùng, mỗi lần muốn tẩy cái chân xoa bóp một hồi đều sẽ xuất hiện không hiểu ra sao yêu thiêu thân. Trên TV những minh tinh kia nhìn như phong quang, có điều nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không có cái gì tư nhân không gian, hơn nữa ra ngoài đi dạo phố đều phải cẩn thận mang khẩu trang đê cái này đê cái kia, thực sự là sống được không dễ dàng. Sở Thanh đối với nghề này kỳ thực có lĩnh hội, cũng rất tán thành, vì lẽ đó hắn đối với làm minh tinh, làm công chúng nhân vật không quá quan tâm, cảm thấy những này đại minh tinh chính là ngốc khuyết đồ ngốc. Quên đi, trận này tiêu tan điểm khiêm tốn một chút, chờ trận này qua nói sau đi. Vừa lúc đó, Sở Thanh ngắt đi điện thoại lại vang lên. Sở Thanh cầm điện thoại lên, chỉ thấy điện thoại điện báo biểu hiện là một số xa lạ, Sở Thanh tiện tay cúp điện thoại, nhưng là cúp điện thoại không bao lâu, di động lại vang lên. Trả lại hăng hái. Chính mình đưa điện thoại di động thẻ đều thay đổi, số điện thoại di động trừ cha mẹ ở ngoài căn bản không có những người khác biết, vì lẽ đó Sở Thanh cũng không cảm thấy này số sẽ là người quen đánh tới, hắn cho rằng đây tuyệt đối là cái gì điện thoại quấy rầy, vì lẽ đó Sở Thanh đem cái này số xa lạ kéo hắc. Kéo hắc sau đó, di động đúng là tiêu tan một hồi, nhưng là mấy phút sau, phảng phất ngày hôm nay điện thoại di động này rồi cùng Sở Thanh giang lên giống như vậy, lần thứ hai vang lên, hơn nữa điện báo số thuộc về chính là Nam Ninh. Nam Ninh. Ở Nam Ninh chính mình hẳn là không cái gì người quen đi, này số đến cùng là ai? Sở Thanh liên tục treo mấy lần, thế nhưng điện thoại vẫn vang lên, thậm chí kéo hắt một mã số lại có một mã số hưởng sau khi đứng lên rốt cục Sở Thanh không nhịn được cầm điện thoại di động lên xoa bóp nút nhận cuộc gọi. Này! Đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi. Này! Sở Thanh cảm thấy lại là người nào ở trò đùa dai, liền âm thanh không nhịn được muốn cúp điện thoại. Sở Thanh! Ngay ở Sở Thanh tay đặt ở cúp điện thoại ấn phím thời điểm. đột nhiên bên trong điện thoại sâu kín vang lên một trận âm thanh, hơn nữa nghe có chút suy yếu. Nghe thanh âm Sở Thanh nghe được là Vương Oánh âm thanh, có điều Vương Oánh âm thanh có chút nhẹ, hơi hơi trung khí không đủ. Vương Oánh, nàng làm sao biết ta số điện thoại? Ta rất sao mới vừa đổi thẻ à? Sở Thanh nghĩ tới đây suýt chút nữa liền đưa điện thoại di động ném, chỉ cảm thấy phần lưng một trận lạnh lẽo, nhất thời có chút sởn cả tóc gáy. Chẳng lẽ là cái gì sự kiện linh dị hay sao? Này, uy, Sở Thanh, đừng cúp điện thoại được không? Vương Oánh đầu kia nghe được Sở Thanh không có lên tiếng, nhất thời gấp gáp. Ta không cúp điện thoại. Sở Thanh lại trần chờ luôn mãi, rốt cục có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hắn thật giống nghe được Vương Oánh trong điện thoại có món đồ gì rơi xuống đất ngã nát âm thanh, sau đó lại là Vương Oánh thở hồng hộc âm thanh. Vương Oánh đầu kia làm sao? Xin lỗi, ta chưa hề nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tức giận, ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Làm thở hồng hộc âm thanh ổn định lại sau đó, Vương Oánh âm thanh vẫn là phi thường nhu nhược, tựa hồ mỗi nói một chữ đều phi thường vất vả, như thế đã không có ngày xưa loại kia hung hăng cảm. Ngươi làm sao? Sở Thanh nghe ra Vương Oánh đầu kia khác thường, liền kỳ quái hỏi. Ta bị sốt, hiện tại nằm ở trên giường, ngươi có thể theo ta tâm sự sao? Vương Oánh âm thanh khởi đầu có chút đứt quãng, nhưng sau đó nói ra. Coi như nhường Sở Thanh nằm mơ, Sở Thanh cũng không nghĩ đến luôn luôn đến mạnh phi thường thế Vương Oánh ở trời tối người yên thời điểm sẽ dùng loại này gần như cầu xin ngữ khí quay về hắn nói chuyện. Sở Thanh vốn là muốn cúp điện thoại, nhưng khi nghe đến này thời điểm, Sở Thanh nhẹ dạ. Trên thực tế Sở Thanh luôn luôn tới là một phi thường dễ dàng nhẹ dạ người. Tán gẫu cái gì? Sở Thanh nói rằng. Tại sao không chào mà đi, sau đó tay cơ vẫn tắt máy liền một nhường ta xin lỗi cơ hội cũng không cho. Vương Oánh bên kia ho khăn lại. Sau đó có chút khó chịu, dường như một vô cùng đáng thương con mèo nhỏ nhi như thế. Xin lỗi, có điều, ta luôn cảm thấy có chút sinh hoạt không thích hợp ta. Sở Thanh nói ra tâm lý thoại. Là không thích hát, vẫn là không thích diễn kịch, hoặc là, không thích những thứ ngổn ngang kia lẫn lộn. Vương Oánh thăm dò hỏi. Sở Thanh trầm mặc, trên thực tế, Sở Thanh tự vấn lòng chính mình có phải là thật hay không không thích hát, không thích diễn kịch. Kỳ thực đều không có. Nếu như thật sự rất phản cảm, hắn cũng sẽ không ở đoàn kịch ngốc thời gian dài như vậy, cũng không biết hát cái gì. Lẽ nào Sở Thanh thật sự cảm thấy những cái được gọi là hợp đồng có thể có hiệu lực sao? Chớ ngu. Sở Thanh cũng không phải cái ngu ngốc, chỉ ít, hắn vẫn không có ngu đến mức độ như vậy. Như vậy, quang thời gian trước vẫn nhẫn nhục chịu đựng, vẫn như vậy là vì cái gì đây? Sở Thanh liền chính mình cũng không biết. Chuyện của tui.vn tại sao không nói lời nào, là không đáp lại được sao? Lại nghe được trong điện thoại đầu kia trầm mặc sau, Vương Oánh bản năng có chút hoảng hốt, nhưng nhìn thấy điện thoại cũng không có quải sau đó, nàng lại hơi hơi an tâm điểm. Cảm mạo liền phải chú ý nghỉ ngơi, cố gắng ngủ một giấc đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Sở Thanh cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy. Ta ngủ không được. Vương Oánh âm thanh lại vang lên, ngươi có thể tha thứ ta sao? Không cái gì tha thứ không tha thứ, kỳ thực sau khi rời đi ta liền không giận ngươi. Sở Thanh thở dài rốt cục chính diện trả lời Vương Oánh. Ngươi đổi di động thẻ sao? Ừm. Số điện thoại di động là bao nhiêu? Ngươi đánh không phải cái số này sao? Cái này là trước kia số. Trước kia. Sở Thanh lấy điện thoại di động ra như thế vừa nhìn, đột nhiên có chút đống nhiên tỉnh ngộ. Câu đố công bố. IMT di động là 2 SIM 2 sóng, Sở Thanh tuy rằng đổi mới rồi thẻ, thế nhưng lão thẻ cũng không có ném xuống mà là nhét ở trong điện thoại di động, vì lẽ đó, Vương Oánh mới có thể mở ra cái điện thoại di động này. Có thể cho ta mới số sao? Vương Oánh hỏi lần nữa. Quên đi thôi, ta nghĩ an ổn địa đọc sách, tương lai cũng hẳn là sẽ không bước vào cái vòng này, vì lẽ đó. Quên đi thôi. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy cùng ta liền từ đây không có cần thiết liên hệ thật sao? Vương Oánh âm thanh gấp gáp, hơn nữa trong thanh âm có chút không cách nào ngôn ngữ khó chịu. Chúng ta không phải người của một thế giới. Sở Thanh nhắm mắt lại. Cái kia cùng Triệu Dĩnh Nhi đây. Ngươi có phải là từ đây cũng cùng Triệu Dĩnh Nhi đoạn tuyệt liên hệ? Vương Oánh cố nén tâm tình, hỏi lần nữa. Nghe được Triệu Dĩnh Nhi ba chữ thời điểm, Sở Thanh trái tim không tên địa co rụt lại một hồi, đương nhiên loại này co rú ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Cũng không phải cùng người của một thế giới. Nếu như vậy, vậy thì được rồi. Vương Oánh gật gù, có chút tuyệt vọng. Không còn sớm, đi ngủ sớm một chút. Sở Thanh cúp điện thoại, sau đó lấy ra di động thẻ, tiện tay vứt tại trong thùng rác. Làm xong tất cả những thứ này sau hắn nằm ở trên giường. Nhưng là bên thai nhiều lần vang lên Vương Oánh suy yếu âm thanh. Nam Ninh, một nhà xa hoa biệt thự trong. Chờ đã. Sở Thanh, ngươi. Không muốn quải đầu bên kia điện thoại truyền đến Đô Đô Thanh, Vương Oánh nghe được Đô Đô âm thanh sau cúi đầu, viền mắt hơi có chút tầm ức, một loại bị người vứt bỏ cảm giác trong lòng nàng không ngừng bồi hồi. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị người sủng ái thiên chi tiểu nữ. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần thứ nhất có cái cảm giác này. Cảm giác này thật sự không phải rất tốt. Nàng không thừa nhận nàng thật sự thích Sở Thanh. Thế nhưng, nàng nhưng không nghĩ liền như thế cùng Sở Thanh liền hoàn toàn kết thúc. Mấy phút sau, nàng hàm răng cắn chặt, tàn nhẫn mà nặn nặn nằm đấm. Sở Thanh, ngươi đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền có thể cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta Vương Oánh không phải là loại nữ nhân này. Ngày mai, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Tiếp theo Vương Oánh lại ho khăn lại, sắc mặt tái nhợt địa tiếp tục nằm ở trên giường. Cảm mạo, không tính là gì. Chương 55, dần dần rời xa bình thường. Ngày thứ hai, làm Sở Thanh hướng trong ký ức lâu không gặp Nam Đại đi đến thời điểm, tâm tình là có chút phức tạp, trong ký ức cùng hiện thực vẫn có khác nhau. Hắn đi tới trường học chuyện làm thứ nhất chính là về ký túc xá, đem hành lễ đặt ở trong túc xá. Sở Thanh vốn cho là chính mình lần này đi vào Nam Đại sẽ cùng thường ngày bình thường địa không lý tưởng, đồng thời cùng trong túc xá cái kia một đám xá hữu suốt đêm tốt nhất lưới cái gì thối nát một hồi, nhưng là khi hắn từ ký túc xá ra ngoài đón diện đụng với ven đường học sinh thời điểm, hắn mới cảm giác một trận đã không giống. Thối nát sinh hoạt thật giống đã đi xa. Ồ, này không phải Sở Thanh sao? Đúng đấy, này không phải Sở Thanh sao? Sở Thanh về trường học. Hắn không phải ở hoành điếm đập khuynh thế Hoàng Phi sao? Làm sao tới nơi này? Hoa, là đậu đỏ tác giả Sở Thanh, ta thấy chân nhân, ta thật hạnh phúc, không được, ta muốn tìm hắn ký tên, nhất định phải ký tên. Sở Thanh, là Sở Thanh. Hoa, Trần Căn Sinh. Hoa. Ta xem qua khuynh thế Hoàng Phi treo lơ, Sở Thanh tốt nhu tình à, tìm lão công liền muốn tìm Trần Căn Sinh, liền muốn tìm như hắn như vậy. Hơn nữa hắn lại là như thế có tài hoa, đậu đỏ, nhiều hỏa một ca khúc cá nguyên tác người dĩ nhiên là hắn. Trên Internet đem Sở Thanh bầu thành tối gần kề nguyên Trần Căn Sinh, hiện tại vừa nhìn, hắn quả nhiên rất xoái. Không trách Triệu Dĩnh Nhi sẽ thích hắn. Đúng đấy. Hoa. Là Sở Thanh ta muốn lên đi muốn ký tên. Sở Thanh vốn cho là chính mình dài đến như thế bình thường, coi như ở kịch truyền hình bên trong diễn một nam số 3 cũng thay đổi không được hắn dung mạo rất bình thường hiện thực, nhưng là, làm mấy cái thiếu nữ trong tay ôm vợ di động xông lại muốn cho Sở Thanh ký tên cùng chụp ảnh sau đó, Sở Thanh thế mới biết thật giống có vài thứ đang lặng lẽ thay đổi. Sở Thanh nhìn thấy bọn họ tràn trề nét mặt hưng phấn, nhất thời có chút hơi co lại đầu. Một năm này, Sở Thanh thật giống thoát ly trước kia bình thường thế giới, thật giống trong nháy mắt liền đã biến thành minh tinh. Thật giống trong nháy mắt liền trở nên được rất nhiều người chú ý tồn tại. Sau đó, bắt đầu có thật nhiều học sinh vây quanh Sở Thanh. Có hỏi Sở Thanh cùng Triệu Dĩnh Nhi đến cùng làm sao. Có nhường Sở Thanh ký tên. Có hỏi Sở Thanh mới ca lúc nào viết, sẽ cho cái nào mình tính viết. Có hỏi Sở Thanh đến trường học làm cái gì, có phải là tìm tư liệu sống ra chuyên tập một loại đồ vật. Càng nhiều, nhưng là hỏi Sở Thanh bước kế tiếp phải làm gì, là làm ca sĩ vẫn là diễn viên, hoặc là cái gì khác đồ vật. Sở Thanh muốn tìm cớ thoát đi những này vây quanh người của mình, nhưng là hắn nhưng phát hiện mình sai rồi, vốn là chỉ là mười mấy người vây quanh Sở Thanh, nhưng sau đó vây người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa trong ngoài địa vây quanh hắn, tất cả mọi người đều phảng phất chúng độc như thế theo dõi hắn. Sở Thanh có chút muốn chửi má nó. Khuynh thế Hoàng Phi này bộ tiểu thuyết rất hỏa, đặc biệt ở những này sinh viên đại học bên trong rất hỏa, ngay ở đạo diễn tuyên bố chụp ảnh này bộ cải biên kịch truyền hình sau. Mặc kệ là trên Internet vẫn là trong thực tế đều vang lên sôi sùng sục âm thanh, nghi vấn vai nam trinh có phải là có thể đảm nhiệm được, nghi vấn vai phụ xấu không sót mấy có thể hay không phá hủy nguyên. Mà nam số 3 Trần Căn Sinh vẫn là những người này thảo luận tiêu điểm, bởi vì Trần Căn Sinh tuy rằng ở trong sách hí phần không bằng vai nam chính Bạch Nông Đêm nhiều, nhưng cũng là tối cảm động người một người, rồi cùng Chu Tiên trong tiểu thuyết bích giao như thế, tuyệt đối là chỉnh quyển sách linh hồn nhân vật. Làm Sở Thanh tư liệu công bố ở Internet thời điểm. Loại này tiếng chất vấn ở trên Internet đã trên căn bản là che ngợp bầu trời. Có mấy người rất phẫn nộ tại sao Hạ Bảo Dương sẽ tìm một tân nhân, hơn nữa là một không có bất kỳ biểu diễn kinh nghiệm người mới đến diễn Trần Căn Sinh, này hoàn toàn không phải phá hủy nguyên sao. Càng nhiều người nhưng là cảm giác đoàn kịch điên rồi, này bộ tiểu thuyết nhất định phải bị hủy, thậm chí còn xin thể không xem TV kịch. Máng. Càng nhiều chính là máng Sở Thanh có phải là đi rồi cửa sau. Có phải là cùng đạo diễn có phao câu giao dịch? Loại này tiếng chất vấn ở Trần Căn Sinh cánh hoa thả ra sau đó lúc này mới hơi khá một chút. Sở Thanh hành động rất giản dị, hơn nữa mọc ra một tấm người hiền lành mặt, làm mặc vào cổ trang sau đó, dĩ nhiên cùng Trần Căn Sinh ngoài ý muốn rất giống nhau. Một nhóm người câm miệng. Sau đó, trên Internet lại truyền lưu một bộ video, vậy thì là Sở Thanh cuối cùng lừng lẫy mà khi chết hậu tình cảnh. Sở Thanh diễn rất khá, hơn nữa là để ý ở diễn, khán giả lại không phải bỏ cạn. Tình cảnh đó rất bi tráng.
Bi tráng.
Đúng, phi thường bi tráng. Loại kia phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác, loại kia liều lĩnh bảo vệ âu yếm người, thậm chí không tiếc từ bỏ sinh mệnh vẻ mặt. Hết thể đều rất đúng chỗ, phối hợp chủ đề khúc. Tuy rằng này bộ kịch truyền hình còn chưa mở bá, nhưng video phim ngắn cũng đã chinh phục một nhóm người. Này bộ video bắt đầu lên men, khởi đầu chỉ là ở xệ bạ truyền lưu, nhưng sau đó, bê khinh bỉ, quy cầu quần, mạng lưới trực tiếp, càng lập tức phảng phất chúng độc như thế nhét lên này bộ video. Sau đó, Sở Thanh giản dị hành động, khiến cho lòng người nát âm thanh cùng với biểu diễn lại chinh phục phần lớn người, hơn nữa bị một phần nhỏ người lén lút bầu thành tối gần kề nguyên Trần Căn Sinh diễn viên. Đương nhiên, phun Sở Thanh vẫn như cũ rất nhiều, phun Sở Thanh biểu diễn cường độ quá lớn, phun Sở Thanh quá bình thường, đánh cho thời điểm không đủ hung mãnh. Sở Thanh từ một khắc đó bắt đầu, xem như là phát hỏa. Đương nhiên, những này đều chỉ có thể coi là lửa nhỏ, còn xa không tính hỏa. Nhưng là, đậu đỏ phát hỏa. Bạch Du Tuyết vắng lặng 5 năm lần thứ 2 xuất đạo, đậu đỏ che ngập bầu trời ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong hát, ở nhân khẩu bên trong rên lên, ở ven đường bày đặt, đồng thời Bạch Du Tuyết trên một cái nào đó thăm hỏi thời điểm, tiện thể nói rồi một hồi Sở Thanh, nói Sở Thanh là một tài hoa hơn người tốt thanh niên, người chủ trì lúc đó cũng không biết tại sao thuận tiện hỏi ngược một câu. Sở Thanh, không phải khuynh thế hoàng phi Trần Căn Sinh sao? Làm sao, hắn đã vậy còn quá có tài hoa. Nghe nói chủ đề khúc cũng là hắn viết ta. Câu nói này là nguyên văn. Nổ tung. Những này một loạt đồ nổn ngang phảng phất nổ tung bình thường điên rồi. Vì lẽ đó, Sở Thanh danh tự này ở trong mấy tháng này như vi rút như thế, nhanh chóng lan tràn lên, bao quát khuynh thế hoàng phi đoàn kịch bên trong người cũng phát hỏa một cái. Hơn nữa bất lương không trinh tiết phóng viên giải trí trắng trợn bạo tạc tin tức Sở Thanh cùng Triệu Dĩnh Nhi Sở Căng Đan. Không chút nào khuyết đại điệu nói, mấy tháng này, Sở Thanh hầu như mỗi cách mấy ngày sẽ lần trước đầu đề. Cái khác suy nghĩ rất nhiều lên đầu để minh tinh bây giờ nhìn đến Sở Thanh hai chữ này liền nổi nóng, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp lên đầu để trên không được, mà Sở Thanh hàng này, lên đầu để liền chiếm lấy không tới. Ngươi cho rằng Sở Thanh gieo vạ thế giới giải trí đầu để coi như xong việc. Đùa giỡn đi. Còn gì nữa không? Đậu đỏ chiếm lấy mới ca bảng xếp hạng thứ nhất, mà giành trước truyền phát huynh tận thiên hạ đành phải thứ hai, còn chết rồi đều muốn yêu, cùng nhau nhún nhảy nhưng là chiếm lấy nào đó video trang web tiêu đề hot thứ nhất. Âm nhạc, video, tiêu đề hoặc đầu đề, Sở Căng Đan tin tức. Những này điên cuồng hai chữ sau lưng, đều có hai chữ, vậy thì là Sở Thanh. Không chút nào khuyết đại điệu nói, này hai tháng thế giới giải trí đã liên tục chịu đến Sở Thanh hai chữ này hoành tạc đã quá lâu quá lâu. Làm tất cả mọi người cho rằng mấy ngày trước Sở Thanh nên tiêu tan điểm, nhưng... H48 tổ hợp giải tán, Triệu Vân Tường bay một mình, mới ca tên là Phô Trường, vì là Sở Thanh chân thành tác phẩm. Bạo tạc tin tức. Triệu Vân Tường càng xưng Sở Thanh vì là anh rể, trong này, lại có bao nhiêu thiếu bí mật chứ? Điên rồi. Mạng lưới điên rồi. Sở Thanh vừa giận. Sở Thanh mẹ kiếp lại không hiểu ra sao điệu giết tới đầu đề, đem bạn bè trên mạng lại giặt sạch một lần não. Mà những kia nghĩ tất cả biện pháp muốn lên đầu để minh tình, thì lại biệt khuất muốn giết cái này ai ngàn đau hàng. Làm sao đồ chó này, lại mẹ kiếp nhường chúng ta trên không được đầu đề. Chương 56, đọc sách ý nghĩa. Trên Internet giải trí tin tức là Sở Thanh tên, dĩa đường cửa hàng, audio and video cửa hàng, trong điện thoại di động tiếng chuông truyền phát Sở Thanh ca. TV trailer bên trong, truyền phát Sở Thanh dáng dấp. Sở Thanh coi như là một tảng đá, cũng có thể đem hắn chỉnh phát hỏa, huống chi Sở Thanh vẫn là một người sống sờ sờ. Đương nhiên, nếu như những kia thích xem tiểu thuyết các độc giả nếu như biết hiện tại hot nhất tiểu thuyết, Chu Tiên, là Sở Thanh viết, như vậy bọn họ tuyệt đối muốn điên. Này gieo vạ rốt cuộc muốn gieo vạ bao nhiêu ngành nghề, có thể hay không cũng bị Sở Thanh danh tự này tẩy não. Đương nhiên, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn đi chân liệu tiệm hưởng thụ Sở Thanh cũng không chú ý những này, hắn tư tưởng còn trước sau dừng lại ở chính mình rất bình thường, vẫn là cái có thể tiếng trầm giàu to người bình thường, coi như vứt tại ven đường cũng không có ai sẽ nhìn nhiều cấp độ trên. Từng cái đến, từng cái đến. Không nên chen lấn, không nên chen lấn A. Ta ký chính thức. Từ từ đi, thật sự từ từ đi. Đừng chen, thật sự không nên chen lấn A, bảo an. Cỏ, vừa nãy ai kéo y phục của ta? Ở đến Nam Đại trước, Sở Thanh xưa nay cũng không biết chính mình sẽ có fans, hơn nữa là nhiều như vậy fans, thậm chí hắn đều không có hướng phương diện này nghĩ tới, nhưng là làm về Nam Đại sau đó, hắn hiện trường diện bắt đầu không khống chế được. Có điều, hắn vận may tựa hồ cũng còn tốt. toàn bộ không cần lên lớp, làm cái gì, muốn tạo phản à? Trường học rối loạn cũng không có kéo dài bao lâu, nhân làm một đám bảo an giống to địa vọt tới, dùng thô bạo phương thức hướng về phía các sinh viên đại học đều. Nam đại bảo an hình dáng cao lớn thô kệch, hơn nữa vẫn là lấy sức chiến đấu nổi danh, trong ngày thường những này sinh viên đại học đều không mấy cái dám với bọn hắn hò hét, hơn nữa hiện tại lập tức liền đến một đám, hơn nữa tiếng chuông vào học vang lên, lúc này mới nhường những kia vây quanh Sở Thanh học sinh chậm rãi tan ra. Đương nhiên, có một ít cuồng nhiệt phần tử trước sau mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Sở Thanh, vẫn cứ muốn cho Sở Thanh ký cái tên cái gì, có điều ở bảo an chừng hai mắt dưới, bọn họ vẫn là đàng hoàng rời đi. Sở Thanh rất khổ bức mà nhìn những người an ninh này, thuận tiện sửa sang lại y phục của chính mình. Cảm tạ. Ai, ngươi về trường học làm sao không cùng bên trường đánh một hồi bắt chuyện? Ta cũng không biết ta sẽ xui xẻo như vậy, mặc kệ Sở Thanh lại thu dọn quần áo, lại phát hiện quần áo đều thu dọn không chỉnh tề. Bởi vì quần áo đã bị trước những học sinh kia nắm nát. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ở trên Internet có bao nhiêu hỏa? Về trường học không mang theo cái bảo tiêu. Không biết. Bảo tiêu. Quá xa xôi đi. Mấy ngày nay trong báo chí, mỗi ngày đều là ngươi bức ảnh cùng tên của ngươi, coi như là Vương Tần ly hôn đều bị ngươi cho đè ép xuống. Sở Thanh không nói gì. Vương Tần là một dốc ẻn rốn đại minh tinh, hơn nữa phi thường nổi danh cũng phi thường cùng dã, có điều vận may tựa hồ không hề tốt đẹp gì, xưa nay đều không có chân chính về mặt ý nghĩa trên đất qua đầu đề. Lần này lao bà hắn hôn bên trong quá trớn, ở thế giới giải trí cũng nhấc lên sóng lớn mênh mông, sau đó mấy ngày trước hắn chính thức tuyên bố cùng lao bà ly hôn. Những thứ đồ này vốn nên là lên đầu đề. Nhưng là, Sở Thanh lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đạp ở nhân gia trên mặt đoạt nhân gia đầu đề. Tuy rằng không biết ông Tần vẻ mặt là như thế nào, nhưng bạn bè trên mạng có thể suy đoán, vị này dốc ẻn dồn đại minh tinh nội tâm hầu như là tan vỡ. Ai, ngươi này không phải cho chúng ta tăng cường độ khó công việc sao? Bảo an đội trưởng quay về Sở Thanh lầm bầm một tiếng có chút bất đắc dĩ, ngươi về trường học là muốn làm cái gì? Ta là học sinh. Ta đương nhiên là đọc sách ra. Đọc sách? Ngươi không nên ở Nam Đại đọc, nên đi Yến Kinh Điện ảnh Học viện, hoặc là Yến Kinh Nghệ thuật trường học. Thôi học đi, tương lai đại minh tinh. Sở Thanh nhìn bảo an loại kia nghiêm túc vẻ mặt, nhất thời đã nghĩ đem giày cởi tàn nhẫn màn đện ở trên mặt hắn. Thôi học? Ngươi dĩ nhiên nhường ta thôi học. Ta chính là về cái trường học đọc cái sách đàng hoàng trộn lẫn chương bằng tốt nghiệp mà thôi, ta e ngại ngươi. Ngạch, còn giống như thật e ngại hắn. Ngươi không phải muốn sang năm đầu tháng 9 mới có thể trở về đến trường sao? Làm sao hiện tại liền đến? Ta muốn tới đây đọc sách. Như ngươi như bây giờ ở thế giới giải trí như thế có tiềm lực, đọc không đọc sách, có hay không bằng tốt nghiệp có ý nghĩa sao? Coi như là đọc sách, cũng có thể đi đọc nghệ giáo mà không phải chúng ta trường này. Mang kính mắt lao nhân nhìn Sở Thanh, lộ ra một tia thâm thúy vẻ mặt. Có ý nghĩa? Sở Thanh gật gù. Đọc sách vì làm cái gì? Kính mắt lao nhân đột nhiên lại hỏi Sở Thanh, ngươi hiện ở đây sao hỏa, chỉ cần không ra quá nhiều sai lầm chính là đại minh tinh, như vậy, ngươi đột nhiên đến đọc sách đến cùng là vì cái gì? Ta là học sinh. Sở Thanh lắc đầu một cái, cũng không có bị lời của lao nhân cảm hóa. Nếu ngươi biết ngươi là một học sinh, như vậy ngươi thành tích học tập tại sao ở lớp học cũng không xuất chúng, thậm chí còn treo một môn chọn môn học khóa. Ân, hơn nữa, ngươi trước học kỳ còn chạy trốn một lần khóa, đây là học sinh nên có thái độ sao? Sở Thanh trầm mặc, lão nhân nói đúng là ở hắn trong ký ức tồn tại. Hắn xác thực trượt qua, trốn học qua. Như vậy, ngươi nói cho ta, ngươi tại sao muốn đọc sách? Loại thái độ này đọc sách lại có ý nghĩa gì? Lão nhân đẩy một cái kính mắt. Sở Thanh tiếp tục trầm mặc, bị lão nhân hỏi lên như vậy, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn là người xuyên Việt, đồng thời là kế thừa thân thể này ký ức người xuyên Việt, qua một vài thứ coi như hắn muốn tránh miệng hắn cũng tránh không tránh khỏi. Kỳ thực. Đọc không đọc sách không có ý nghĩa, ngươi có tài hoa, ngươi có thể viết ca, hơn nữa có thể kiếm tiền, đồng thời ta tin tưởng chỉ cần ngươi ở trong vòng hôn một ít thời gian, hơn nữa sau lưng sau duỗi tay, ngươi sẽ đằng phi, sẽ trở thành đại minh tinh sẽ kiếm lời rất nhiều tiền, hiện tại minh tinh nhưng là rất kiếm tiền, hơn nữa lại phong quang. Lão nhân nhìn Sở Thanh trầm mặc như trước, sâu kín nói rằng, này không giống nhau. Sở Thanh đột nhiên lắc lắc đầu, đọc sách, cũng không phải muốn trở thành đại minh tinh, cũng không phải vì kiếm tiền. Cũng không phải cảm thấy cái gì khác. Cái kia ngươi cảm thấy là vì là hoa hạ quật khởi mà đọc sách. Lao nhân trêu nói. Ánh mặt trời sáng lạn địa chiếu vào cửa sổ. Chiếu vào Sở Thanh trên mặt. Sở Thanh đột nhiên nhớ tới dưới trời chiều chạy trốn. Hắn đột nhiên có chút đã hiểu. Hắn thở một hơi thật dài. Không, ta là vì mình thanh xuân, ta không muốn để cho chính mình thanh xuân lưu tiếc nuối. Tuy rằng thời gian đã qua, đã bắt đầu không cách nào cứu vãn, nhưng ít ra, ta cảm thấy sinh viên đại học nhai là ta cuối cùng thanh xuân, ta nghĩ bảo lưu này một phần thanh xuân, giao một phần hoàn mỹ giải bài thi. Sở Thanh nhìn lão nhân này. Hắn không có đem chính mình nói tới rất cao thượng. Hắn cũng không có đem chính mình tỉ dụ đến rất lợi hại. Hắn thậm chí không có chính diện trả lời đọc sách ý nghĩa, chính diện trả lời tại sao mình kiên trì. Hắn chỉ nói là ra lời nói tự đáy lòng. Ngươi, rất tốt, thật sự rất tốt. Lão nhân thật dài địa thở phào một cái. Người trẻ tuổi này cùng những người trẻ tuổi khác đều không giống nhau. Người trẻ tuổi này không có những người trẻ tuổi khác nên có phô trương, nên có hung hăng bá đạo. Rất mộc mạc, rất phổ thông, rất bình thường, nhưng lại phi thường không tầm thường. Người trẻ tuổi này, tương lai tất không đơn giản, coi như sau lưng không có ai giúp đỡ, hắn cũng là một người không đơn giản. Thanh xuân, hoàn mỹ giải bài thi. Đây là hắn đang giáo dục giới ở lại, sững sờ mấy chục năm lần thứ nhất đụng tới trả lời, hơn nữa là đặc thù nhất trả lời. Ta có thể đi rồi chưa? Ừm, có thể đi rồi, cố gắng hưởng thụ ngươi thanh xuân đi. Ừm, tốt. Sở Thanh xoay người rời đi phòng hiệu trưởng. Hắn vốn là coi chính mình đón lấy nửa năm nhiều thời giờ, hắn sẽ đàng hoàng địa ở đây đọc sách, sau đó mãi đến tận tốt nghiệp, cuối cùng dựa theo chính mình phương thức cố gắng sống. Nhưng là, vận mệnh đều là như vậy địa yêu cùng hắn đùa giỡn. Hắn muốn bình thường. Muốn phổ thông. Không tồn tại. Nhờ ngươi phổ thông một ngày đều không tồn tại. Chương 56, tạm thời bình tĩnh. Trở lại trong ký ức Nam Đại, trong ký ức phòng học sau đó, Sở Thanh phát hiện trừ các bạn học cùng các lao sư xem ánh mắt của chính mình rất không đúng bên ngoài, cái khác vẫn tính cùng bình thường như thế. Nam Đại tuy rằng không sánh được Yên Kinh Đại học, Chiết Khẩu Đại học, nhưng cũng coi như là toàn quốc có xếp hạng đại học một trong, sinh viên đại học tố chất cũng vẫn là rất cao, chí ít ở Sở Thanh khi đi học phát sinh một loạt tiếng thét chói tai. Nửa năm trước, Sở Thanh ở này trong phòng học vẫn là một không có tiếng tăm gì, thậm chí ai cũng sẽ không thái quá với quan tâm người bình thường, mà nửa năm sau, hầu như nơi này tất cả mọi người đều biết Sở Thanh, ở khi đi học đều thỉnh thoảng địa nhìn về phía Sở Thanh, sự chú ý rõ ràng có chút không quá tập trung. Trước kia Sở Thanh từ thành thị nhỏ lại đây, lần thứ nhất nhìn thấy ăn chơi trác táng đô thị, lần thứ nhất cảm thấy thành phố lớn ánh mặt trời đúng là khá là tươi đẹp, khá là mỹ lệ, hơn nữa trong thành thị lớn cô gái đều trang phục đến xinh đẹp như vậy. Như vậy làm người mê mẩn. Hơn nữa, hắn còn quyết định muốn ở cái thành thị lớn này bên trong cắm rễ hạ xuống, đồng thời cưới một trong thành cô gái về nhà, dù cho là xấu một điểm, mạnh mẽ không hề có một chút nào quan hệ gì. Năm 1 năm 2 thời điểm, hắn xác thực phi thường cố gắng học tập, thành tích cùng những phương diện khác ở trong lớp cũng tạm được, nhưng là làm đọc đại 3 thời điểm, hay là bên ngoài nơi phồn hoa thực sự là quá mỹ lệ, hay là bị thiết xá hữu đại học chỉ cần hôn chương chứng là tốt rồi. Trốn mấy lần khóa là không có quan hệ gì lý luận ảnh hưởng, Sở Thanh bắt đầu đi vào sa đọa giai đoạn, vì lẽ đó thứ nhất học kỳ bắt đầu dần dần mà cùng bạn bè cùng phòng đồng thời mê muội lập tức lưu hành nhất anh. Hùng Liên Minh, bắt đầu trốn học, bắt đầu rồi cà phê internet suốt đêm. Nếu như không có người xuyên Việt Sở Thanh tới được thoại, giờ khác này Sở Thanh hẳn là đã trốn học cùng bạn bè cùng phòng ở cà phê internet nỗ lực phân đấu, sau đó dần dần mà rơi hạ xuống. Đem vừa mới bắt đầu đến thành phố lớn đọc sách dự tính ban đầu đều đã quên đi. Nhân sinh có lúc rất kỳ quái, rồi cùng một cái đường số mệnh như thế. Tháng 12 vội vã qua, tháng 1 phần đạp lên ác liệt bước chân thoáng qua mà tới, nam thông khí trời bắt đầu trở nên càng ngày càng đến càng lạnh. Trên Internet, Sở Thanh liên tục chiếm lấy thời gian thật dài đầu để rốt cục ở tháng 1 phần bị lấy xuống đến, đổi thành Yến Kinh Đại thiếu Lưu thiếu quân hít he do in bị mặt trời mọc quần chúng báo cáo, bị tóm bị lộ ra ánh sáng. Dốc hèn dồn nhất ca ông tần ở Sở Thanh cái này như ác ngộng bình thường tên lui lại, thừa dịp cơ hội phát sinh cùng vợ trước xé đại học B chiến tin tức, vốn định một lần đoạt được đầu đề qua quá mức điều ẩn thời điểm lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Lưu Thiếu Quân. Hơn nữa là hắn xé B tin tức vừa mới phát sinh, Lưu Thiếu Quân liền bị mặt trời mọc quần chúng báo cáo. Nhìn đầu đề trên Lưu Thiếu Quân các loại xin lỗi, Lưu Thiếu Quân cha mẹ các loại hối hận vẻ mặt, ông tần nhắm mắt lại. Ông tần khóc, hơn nữa cảm thấy rất oan ức. Ở trong lòng hắn kỳ thực vẫn muốn nói một câu mờ mờ tờ. Đương nhiên, những thứ đồ này Sở Thanh xưa nay đều không chú ý, hoặc là hắn đối với thế giới giải trí ba chữ này đã tương đương với cách biệt. Sở Thanh trừ vừa tới Nam Đại cái kia mấy thiên ảnh lên một chút náo động ở ngoài, dần dần mà bắt đầu biết điều lên, mỗi ngày trừ lên lớp chính là về ký túc xá, hoặc là chạy đến thư viện nhìn một chút ngọ sách, cả người xem ra phi thường không tranh với đời lánh đời như thế. Khởi đầu còn có một chút học sinh lại đây nhường Sở Thanh ký tên, chụp ảnh. Nhưng theo những ngày qua Sở Thanh sắc thực biết điều quá mức, vì lẽ đó bọn học sinh cái kia cô mới mẻ hứng thú cũng là dần dần mà phai nhạt đi. Đương nhiên, hầu như hết thể nam đại học sinh đều không nghĩ ra Sở Thanh vì sao lại ở lửa lớn thời điểm đột nhiên tổ ở trong trường học mai danh nhận tích, quả thực biết điều đến phi thường kỳ cục. Đương nhiên, có một nhóm người hoài nghi Sở Thanh đắc tội rồi thế giới giải trí đại lão, sau đó đại lão đối với hắn hạ xuống phong sát khiến. Hắn không có cách nào, chỉ có thể về trường học. Minh tinh bị phong sát, này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Minh tinh, muốn vẫn sinh động ở trong màn ảnh mới xem như là minh tinh, một thường thường trốn ở trong trường học ít giao du với bên ngoài, không tham gia bất kỳ tống nghệ hoạt động tuyên truyền minh tinh căn bản là không tính là minh tinh, coi như là, cũng là hết thời. Hết thời. Đổi thành là cái khác minh tinh, hiện tại e sợ phi thường lo lắng, phi thường nóng lòng muốn lần trước đầu đề, coi như tiếp một ít hình quảng cáo cũng được, nhưng là đối với Sở Thanh tới nói, đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Biết điều, bình thường, tiếng trầm giàu to. Ai cũng không biết Sở Thanh ngân hàng nông nghiệp thẻ trên đã có 800 vạn tiền dư. Bán ra bản quyền phí là một phần, còn lại 1 triệu tả hữu là trang web đặt mua tiền nhuận bút. Hơn nữa, mấy ngày trước Co La cũng cho Sở Thanh phát ra một cái tin tức, nói, Chu Tiên, kịch truyền hình cùng điện ảnh bản quyền cũng đã bán đi, bán 5 triệu tả hữu. 5 triệu, cái giá này ở thiên địa trung văn võng lại là một hạng ghê gớm ghi chép, có điều ngược lại, Chu Tiên, quyển sách này phá ghi chép thực sự là quá nhiều. Bản quyền bán ra giá cao như vậy cách ở trên Internet cũng không có nhắc lên cái gì cái gọi là sóng lớn mênh mông. Có điều, tuy rằng trên Internet rất bình tĩnh, nhưng thực thể sách lượng tiêu thụ nhưng là khiến hết thể xuất bản thương đều sửng sốt. Ngày 28 tháng 12. Cái gì? Chu Tiên, 1 triệu phần đã toàn bộ bán xong. Nhanh như vậy. Mau mau gọi điện thoại cho sửng mới, nhường bọn họ ra tăng in. In bao nhiêu? Mẹ kiếp ngươi chẳng lẽ không biết in bao nhiêu không? Ngàn vạn phần. Ngày 30 tháng 12. Cái gì? Ngàn vạn phần cũng bán sạch. Không thể nào. Lại ra tăng in. Liền in 30 triệu phần. Ngày mùng ngày 1 tháng 1 nguyên đán. Không cần nói, in, tiếp tục in. Cho tới nay, truyền thống tác giả đều xem thường mạng lưới tác giả, cảm thấy mạng lưới tác giả viết đồ vật không hề dinh dưỡng, chỉ thích hợp với thức ăn nhanh văn, cùng truyền thống tác giả hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bên trong sách căn bản cũng không có cái gì nội hàm. Hơn nữa lượng tiêu thụ trên cũng tuyệt đối so với bất quá bọn hắn thực thể tác giả. Nhưng là, Chu Tiên, thực thể lượng tiêu thụ thành tích lại làm cho bọn họ choáng váng. Hoặc là nói, Chu Tiên, sáng ngủ mắt chó của bọn họ. 10 ngày không đến lúc đó, cùng tiêu 5.000 vạn sách. Khái niệm gì? Rời ạ đây là yêu nghiệt đi, cỏ. Chu Tiên, quyển tiểu thuyết này ở trên Internet như hổ bình thường chiếm lấy bảng xếp hạng nghiền ép tàn phá cái khác sách không nói, ở thực thể sách trên. Càng là một đường vọt tới lượng tiêu thụ thứ nhất, đem, khuynh thế hoàng phi, ghi chép đều cho phá. Hết thể nhà sách đều cung không đủ cầu, trên căn bản mua cái khác sách đều có, chính là mua, Chu Tiên, cần chờ, còn muốn chờ bao lâu, vậy cũng không biết, ngược lại ngươi chỉ cần chờ, chỉ cần nắm hào là được. Điều này làm cho một ít ăn không đủ no cơm truyền thống tác giả ước ao một cái, có mấy cái len lén ở thiên địa trung văn võng trên đăng ký cái chướng hào, còn đăng ký chướng hào làm gì, đại gia đều hiểu. Đương nhiên. Chu Tiên, thực thể lượng tiêu thụ vẫn đang điên cuồng quét mới, đồng thời xếp hàng mua Chu Tiên rất nhiều, chí ít Sở Thanh ở Nam Đại liền nghe đến rất nhiều nam sinh nữ sinh đang thảo luận Chu Tiên nhân vật ở bên trong, tỷ như Trương Tiểu Phàm, tỷ như Bích Giao Lục Tuyết Kỳ, thậm chí hẹn ước chờ trò chơi mở phục cùng đi chú cái hào đồng thời trải nghiệm một hồi trong tiểu thuyết miêu tả tiên hiệp thế giới. Chu Tiên, xem như là vừa giận một cái. Sở Thanh đối với này tự nhiên rất vui mừng, có điều những thứ đồ này cũng không có nhường Sở Thanh cỡ nào hưng phấn. Cỡ nào hài lòng, ngược lại, hắn cảm thấy rất bình tĩnh, hiện tại hắn rắc đến tâm thái của chính mình rồi cùng lao tăng nhập định như thế, xem hết nhân thế gian phồn hoa. Ai cũng không nghĩ đến, Chu Tiên, tác giả liền ở bên cạnh họ, ai cũng không nghĩ đến cái này biết điều địa có chút quá đáng hết thời minh tinh sẽ là Chu Tiên tác giả. Đương nhiên, làm Sở Thanh nhìn thấy cả ngân hàng trên tiền sau đó, hắn liền không phải như vậy bình tĩnh. Phát tài, có tiền, muốn mua nhà, muốn mua xe, muốn mở công ty. Lẻ loi tán tán lung ta lung tung ý nghĩ quá nhiều. Ngày 14 tháng 1, thứ năm. Ánh nắng tươi sáng, xua tan một chút ngày đông hàn ý. Sở Thanh như thường ngày tan học chuẩn bị đi thư viện đọc sách. Nhưng là, khi hắn đi ra phòng học thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ Nam Đại bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng lắm. Tựa hồ, so với thường ngày yên tĩnh điểm. Triệu Dĩnh Nhi, ta không nhìn lầm đi, ta dĩ nhiên nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi. Cỏ. Vậy thì thật là Triệu Dĩnh Nhi. Nàng hướng chúng ta đi tới. A, ta không chịu được, ta muốn hôn mê. Nàng sẽ không phải là tìm đến Sở Thanh chứ? Không thể nào, hẳn là sẽ không. Cỏ, Sở Thanh tên kia chỉ là cùng nàng nháo sở căng đan, tuyệt đối không phải cái gì thật sự bạn trai, tuyệt đối. Và, nàng thật sự hướng chúng ta nơi này đi tới. Ngày 14 tháng 1, đối với Sở Thanh tới nói cũng không phải một cái gì tốt tháng ngày. Bởi vì Triệu Dĩnh Nhi đi tới Nam Đại. Cuộc sống yên tĩnh, liền dường như pha lê như thế. Như vậy không đỡ nổi một đòn. Chương 57, cái gì khổ rồi? Triệu Dĩnh Nhi ngươi được, xin hỏi ngươi lần này đến Nam Đại có phải là cùng nghe đồn bên trong như thế đến tìm Sở Thanh? Triệu Dĩnh Nhi ngươi được, xin hỏi ngươi đối với Sở Thanh thấy thế nào? Triệu Dĩnh Nhi ngươi được, đối với Sở Thanh trở thành Mại Hà Sơn này bộ mới điện ảnh, nghe nói cùng nhà đầu tư Vương Ánh có không rõ quan hệ, ngươi có phải là có thể nói tường tận một ít? Vương Ánh có phải là tình địch của ngươi? Triệu Dĩnh Nhi, ngươi có phải là mang thai? Ngươi hiện tại lại đây có phải là thương lượng ngươi cùng Sở Thanh việc kết hôn? Xin chào, xin hỏi. Triệu Dĩnh Nhi xuất hiện ở Nam Đại cùng Sở Thanh xuất hiện ở Nam Đại tình huống rất không giống nhau. Nếu như nói Sở Thanh đi vào Nam Đại tuy rằng nổi danh nhưng vẫn không tính là nóng nảy, như vậy Triệu Dĩnh Nhi xuất hiện ở Nam Đại quả thực là nóng nảy. Nam Đại trường học môn toàn bộ bị một đám điên cuồng phóng viên cùng fans vây lại đến mức chặt chẽ, tiếng ồn ào âm, tiếng thét chói tai âm liên tiếp, đồng thời những này rít gào trong hưng phấn, có mấy cái là Nam Đại lão sư. Là, ngươi chưa từng xem, là Nam Đại lão sư. Triệu Dĩnh Nhi ở thế giới giải trí tuy rằng không phải đỉnh cấp minh tinh, nhưng cũng chiếm cứ một đường vị trí đã có một quãng thời gian, đồng thời nàng tuyệt mỹ mà lại thanh thuần dung mạo, thâm nhập lòng người hành động xúc động rất nhiều người tâm, đặc biệt ở cái này xem mặt thời đại, Triệu Dĩnh Nhi ở trên internet độ hot mơ hồ đã áp sát một ít một đường minh tinh, vì lẽ đó rất nhiều hát Triệu Dĩnh Nhi người đang tìm điểm đen, đang tìm bạo tạc tin tức điểm, mà Sở Thanh ra tới. Đúng lúc. Xin lỗi, không thể trả lời. Không thể trả lời, không thể trả lời. Không có mang thai, tuyệt đối không có mang thai. Các ngươi yên tâm, chúng ta tới đây bên trong chỉ là qua tới tham gia mới lớp học cắt băng hoạt động, cùng Sở Thanh không quan hệ. Chân tâm cùng Sở Thanh không quan hệ. Triệu Dĩnh Nhi có môi giới là Thiên Ngu tinh tỷ là thế giới giải trí người từng trải, trong tay mang ra vài cái siêu sao, vì lẽ đó ở xử lý những chuyện này còn là phi thường địa lao đạo. Một loạt bảo tiêu ngăn cản những này cùng nhiệt fans, đồng thời đối mặt phóng viên lung ta lung tung vấn đề, có môi giới tinh tỷ nhưng là ngậm miệng không nói. Triệu Dĩnh Nhi quay về màn ảnh lộ ra dịu dàng mà lại mang theo ấm độ mỉm cười, xem ra dường như giang nam nữ tử bình thường điềm tĩnh cùng tao nhã, nàng chậm rãi ở bảo tiêu che chở cùng tinh tỷ mang theo dường như chúng tinh phụng nguyệt đi vào Nam Đại. Đối với những kia ác ý chất vấn, nàng xem ra căn bản cũng không thèm một cố. Đang dạy học lầu mới vừa hạ xuống Sở Thanh nhìn thấy này điên cuồng một màn, nhất thời trong lòng thầm cảm thấy không được, lập tức xoay người hướng ngược lại đi đến, mặc kệ Triệu Dĩnh Nhi đến Nam Đại với hắn có quan hệ hay không. Hắn hiện tại đều không chuẩn bị ở tại Nam Đại trong trường học. Hắn cảm thấy rất phiền phức, phi thường phiền phức. Đương nhiên nếu như là nửa năm trước Sở Thanh, coi như hắn để trần nửa người trên ở trong đám người chạy cũng sẽ không có người thứ hai nhìn nhiều. Nhưng là, hiện tại Sở Thanh tuy rằng khoảng thời gian này biết điều quá mức, nhưng dù sao người tên cây có bóng A. Mấy tháng này thế giới giải trí đầu đề nhưng là bị Sở Thanh chiếm lấy A. Sở Thanh. Hoa. Sở Thanh ở đây. Sắp thực ở đây. Hoa. Tìm tới, Sở Thanh, Triệu Dĩnh Nhi tìm ngươi. Làm Sở Thanh sắp chuẩn ra Nam Đại trường học đông cửa sau thời điểm, đột nhiên mấy học sinh hô to lên, dường như bắt được quý trọng gì gấu trúc như thế. Sở Thanh một trận lảo đảo, hắn nhìn cái kia mấy cái hưng phấn học sinh, quả thực muốn một cái tát phiến ở trên mặt bọn họ. Nhưng bọn họ biết cái gì gọi là cái sỏ dày mặt. Ta tìm ngươi mở mở tờ. Hắn vốn là muốn biết điều địa, ung dung rời đi, đợi được Triệu Dĩnh Nhi rời đi Nam Đại lại trở về. Nhưng là không nghĩ tới đám khốn kiếp này lại muốn làm sự tình. Sở Thanh tăng nhanh rời đi bước chân, nhưng là không nghĩ tới cái nhóm này học sinh càng hướng Sở Thanh vọt tới, có loại không nói hai lời liền muốn bắt cóc thế, Sở Thanh sợ hết hồn, vốn là dưới túi đầu chạy trốn hắn đột nhiên vắt chân lên cổ chạy về phía trước. Sở Thanh, ngươi làm cái gì đi, Triệu Dĩnh Nhi tìm ngươi a. Đừng chạy, có cái gì tốt chạy, Đại Minh Tinh tìm ngươi. Sở Thanh, đừng chạy nơi đó có người. Này! Nơi đó có phóng viên A. Ta tìm ngươi một mặt. Ta có người ngươi một mặt, ta có phóng viên ngươi một mặt. Tuy rằng Sở Thanh có loại dự cảm chính mình ở Nam Đại bình tĩnh sinh hoạt hay là cũng bị đánh nát, nhưng hắn nhưng vẫn không có nhận mệnh. Hắn cảm thấy chỉ cần mình rời đi Nam Đại, dựa vào khoảng thời gian này biết điều, liên quan với hắn lung ta lung tung Sở Căng Đan sẽ ít một chút. Hay là ở trong lúc nguy cấp, Sở Thanh tiềm lực toàn mở bỏ rơi những bạn học kia, trong nháy mắt liền chạy đi cửa lớn, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhưng là ở Sở Thanh mới vừa lao ra trước mắt, cửa lớn dĩ nhiên dừng 3-4 chiếc phỏng vấn xe. Ép cờ cờ. Đến rồi đến rồi. Đúng đấy, Đến rồi. Không đúng, không phải Triệu Dĩnh Nhi. Là Sở Thanh.
Đúng, là Sở Thanh.
Ha ha. Có tin tức. Này đám ký giả vốn là ở phía sau cắm điểm, bọn họ cảm thấy Triệu Dĩnh Nhi ở trường học đi ra khẳng định không thể quang minh chính đại địa đi cửa chính, tuyệt đối muốn đi cửa sau, chỉ cần Triệu Dĩnh Nhi đi cửa sau, như vậy bọn họ liền tuyệt đối có thể ở Triệu Dĩnh Nhi trên người hỏi ra chút vật gì, coi như hỏi không ra món đồ gì, khẳng định cũng có thể chụp mấy tấm hình giao báo cáo kết quả. Nhưng là, Triệu Dĩnh Nhi không có hướng nơi này đi ra, trái lại bọn họ đợi được Sở Thanh. Sở Thanh. Quang thời gian trước chiếm lấy thế giới giải trí đầu đề, tuy rằng ở Nam Đại khoảng thời gian này tiêu tan một quang thời gian, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận Sở Thanh trên người bạo tạc tin tức điểm nhiều vô cùng. Tỷ như, Sở Thanh dưới bộ phim, Ngại Hà Sơn, có phải là thật hay không cùng nhà đầu tư Vương Oánh, cũng chính là Khuynh Thế Hoàng Phi đạo diễn trợ lý có cái gì không minh bạch quan hệ. Tỷ như, Sở Thanh đậu đỏ, Sở Thanh ca khúc, Sở Thanh kịch truyền hình, Sở Thanh cùng Bách Rưu Tuyết Sở Căng Đan, Sở Thanh cùng Triệu Vân Tường quan hệ. Cùng Triệu Dĩnh Nhi Sở Căng Đan. Cái gì? Ngươi nói Sở Thanh là một phi thường đơn thuần, căn bản cùng kể trên nhân vật không quan hệ gì. Cỏ, nếu như ngươi dám như thế ở báo lên viết, như vậy ngươi ngày mai sẽ không phải tới tòa soạn báo đi làm. Có hiểu hay không lượng tiêu thụ, có hiểu hay không bác người nhãn cầu. Hiện tại tòa soạn báo lượng tiêu thụ dựa vào cái gì? Dựa vào đoạt người nhãn cầu, dựa vào bố trí, dựa vào tiêu đề, dựa vào bạo tạc tin tức điểm. Đen đều có thể nói thành bạch. Thuống chi là Sở Thanh trên người vốn là tồn tại chẳng hiểu ra sao điểm đen, hơn nữa từ đầu đến chân thật giống đều là bạo tạc tin tức điểm, hơn nữa, còn không cần nhiều hơn nữa bố trí một hồi. Sở Thanh, các loại, ngươi tại sao như thế vội vã chạy, có phải là đem Triệu Dĩnh Nhi làm mang thai, dự định không chịu trách nhiệm? Sở Thanh, ngươi có phải là cặn bã nam, có phải là Bách Rưu Tuyết 5 năm trước vắng lặng cũng cùng ngươi có quan hệ? Sở Thanh, ngươi cùng Bách Rưu Tuyết có phải là tỷ đệ luyến? Ngươi chuẩn bị nắm Triệu Dĩnh Nhi làm sao bây giờ? Thanh tử, đừng chạy, ngươi liền theo chúng ta nói một chút thôi. Thanh tử, ta nói ngươi ma túy, cỏ. Sở Thanh ở lao nhanh, nhưng là mặt sau vác máy quay phim phóng viên dĩ nhiên điên cuồng bình thường đuổi theo Sở Thanh hỏi cái này hỏi cái kia. Sở Thanh rốt cục không nhịn được, đột nhiên đối với mặt sau đám người kia bạo thô khẩu. Cái gì, ngươi mắng ta? Cỏ. Lao tử liền mắng ngươi làm sao? Sở Thanh nghe đến nơi này. Xoay người quay về người phóng viên này không thể nhịn được nữa địa giơ lên ngón tay giữa. Cái kia bị mắng phóng viên dừng lại, trên mặt không chỉ không có phẫn nộ, trái lại hưng phấn lên, hắn vô vô bên cạnh trợ lý. Đoạn này đập xuống tới sao? Đập xuống đến rồi. Được, làm tốt lắm, chờ sau đó trở lại ta sẽ cùng chủ biên cố gắng nói tốt vài câu, nhường ngươi chuyển chính thức. Cảm ơn đại ca. Ha ha, mau mau theo ta trở lại viết đưa tin, liền nói, cặn bã nam Sở Thanh đem Triệu Dĩnh Nhi làm mang thai phong trốn. Càng còn nhục mạ bạo tạc tin tức phóng viên, tư thái cực kỳ bất nhã. Biết không? Đầu đề, thỏa thỏa đầu đề, tiền thưởng là không đến chạy. A, nhưng là hắn thật giống không giống người như thế a. Không giống cái gì a, ngươi chỉ để ý viết là tốt rồi. Nghe ta sẽ không hố ngươi. Ồ, nhanh đi về viết văn chương, mau mau, chậm liền muốn bị người khác giành trước, biết không? Rõ ràng, Sở Thanh căn bản không biết mình trêu ai trêu chọc ai. Thậm chí hắn còn cảm thấy có chút oan ức. Không đủ, khi hắn chạy tiến vào một cái ngõ nhìn phía sau không có ai đuổi tới sau, hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. An toàn. Đúng, thật sự an toàn. Có điều. Ta còn có vài câu mở mở tờ, thật sự muốn nhiều mắng mấy lần. Chương 58, xui xẻo đều là tiếp 2 liền 3. Người một đời có lúc sẽ trải qua rất nhiều lựa chọn, mà nếu như một lựa chọn sai, sẽ rơi dụng vạn kiếp bất phục cảnh giới. Điểm này Sở Thanh rất tán thành. Chạy trốn thời điểm không cảm thấy lạnh, có ánh mặt trời thời điểm không cảm thấy lạnh, thế nhưng chờ tà dương chậm rãi xuống núi sau đó, hàn gió vừa thổi, Sở Thanh đột nhiên run run một cái, lúc này mới cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh thấu. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết Nam Thông khí trời có như thế lạnh, hắn lúc trước liền không ghi danh Nam Thông, thẳng thắn ghi danh Mây An bất đi, Mây An tỉnh chính là Sở Thanh sống lại trước Y Nờ tỉnh, nơi đó bốn mùa như xuân, quanh năm suốt tháng nhiệt độ đều không có đến dưới không qua, tục xưng Xuân Thành. Cũng là du lịch thắng địa. Một năm thiên đường một niệm địa ngục, cho nên nói, lựa chọn rất trọng yếu. Có điều, hiện đang hối hận cũng không có tác dụng gì, dù sao thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Anh chàng đẹp trai, muốn đi vào chơi không? Anh chàng đẹp trai, lại đây, lại đây. Yêu, còn thẹn thùng, đến mà, xem ngươi dáng vẻ vội vã, cần muốn buông lỏng một chút, đến mà, ta phục vụ nhưng là rất tốt nha. Nam Thông cái hẻm nhỏ là một chỗ rất có phong cách địa phương. nhìn đầu ngọ đứng những kia quần áo bại lộ, bôi lên trang điểm đậm nghề nghiệp nữ tính, Sở Thanh thật là có chút xem không hiểu. Những này nữ tính ở mùa đông ăn mặc ít như vậy, lẽ nào liền không lạnh sao? Lẽ nào những này nữ tính trời sinh thì có vác hàn gen ở bên trong? Đối với những nghề nghiệp này, nữ tính nhiệt tình Sở Thanh tự nhiên là dù muốn hay không liền từ chối, hơn nữa từ chối đến mức rất quả đoán. Hắn không phải người như thế, coi như sau đó có tiền nữa, lại hoa không chơi, nghề nghiệp nữ tính xinh đẹp nữa, cao đến đâu đương Sở Thanh cũng sẽ không ở trên người bọn họ hoa một phân tiền. Nay cũng không phải Sở Thanh cảm thấy bọn họ dơ, cũng không phải cảm thấy bọn họ thế nào có kỳ thị trong lòng, mà là Sở Thanh trời sinh liền cảm thấy một vài thứ gì đó cần cảm tình đến mới có thể nước chảy thành sông. Tuy rằng nam đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, thời kỳ trưởng thành Sở Thanh cũng thường thường làm loại kia mơ mộng háo huyền, nhưng cuối cùng trên bản chất, Sở Thanh vẫn tính thủ vững được, vẫn tính một người đàn ông tốt. Hắn có thể tắm chân, có thể xoa bóp, thậm chí có thể để người ta hỗ trợ đẩy dầu, nhưng tuyệt không cho phép người xa lạ chạm hắn không nên chạm địa phương. Hắn có loại không hiểu ra sao bệnh thích sạch sẽ. Ân, hoặc là nói Sở Thanh rất bảo thủ, so với bình thường nam đều muốn bảo thủ. Sở Thanh đi ra ngõ nhỏ, vốn là nghĩ đến trước đó vài ngày rửa chân điểm hôn mấy tiếng hậu, nhưng là khi hắn đến tiệm rửa chân thời điểm, hắn mới phát hiện tiệm rửa chân dĩ nhiên đóng cửa, không chỉ đóng cửa, hơn nữa trên cửa còn dán một tấm phong chữ. Ai, vẫn đúng là che, đáng tiếc a. Một chiếc dừng xe ở tiệm rửa chân cửa, từ trong xe đi ra một người trung niên, người trung niên nhìn giấy niêm phong, có chút không nói gì. Đáng tiếc cái gì? Sở Thanh tiếp lời hỏi. Ngươi nói này tiệm rửa chân mở đến khỏe mạnh, làm sao đột nhiên đến rồi một đám ngang ngược không biết lý lẽ phóng viên. Hơn nữa mạnh mẽ theo sát rửa chân lão bản ồn ào lên, hơn nữa này một người trong đó phóng viên còn có chút phương pháp, dĩ nhiên trực tiếp báo cáo tiệm này có đặc thù phục vụ. Ai, người ông chủ này cũng thật là xuẩn, coi như lợi hại đến đâu cũng không thể đắc tội những này không muốn sống phóng viên đi. Ngậy! Ngươi sẽ không phải liền lớn như vậy một chuyện cũng không biết chứ. Người trung niên kia nhìn Sở Thanh một mặt mờ mịt, liền có chút kỳ quái. Không biết Sở Thanh lắc đầu. Ngươi lên mạng tra một chút đi, chuyện này ở mấy ngày trước rất nổi danh. Ồ, ta làm sao nhìn ngươi rất nhìn quen mắt. Ngươi sẽ không là Sở Thanh chứ. Người trung niên khởi điểm cũng không có cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhưng sau đó càng xem Sở Thanh càng không đúng. Không, ta không phải Sở Thanh, ta còn có việc, ta đi trước. Sở Thanh đang nhìn đến người trung niên cái kia phi thường quỷ dị ánh mắt sau theo bản năng mà lắc đầu phủ nhận cũng xoay người hảo nào chạy đi. Không phải Sở Thanh. Người trung niên có chút kỳ quái. Sau đó lấy ra di động, tìm tòi lại mấy ngày trước tin tức. Chỉ thấy mặt trên tin tức viết. Nào đó nam tinh bỏ lại trong vòng đang hot mình tinh bạn gái, dạo tiệm rửa chân làm phục vụ bị đập, tình cảnh tàn tạ không thể tả. Rời đi tiệm rửa chân rất xa sau đó, đi ở ăn chơi trác táng trong thành thị, Sở Thanh mặt trở nên hơi khổ qua mặt. Hắn tự nhiên lục soát cái tin tức này bên trong tuy rằng đều dùng nào đó nào đó nào đó để thay thế, nhưng phía dưới bức ảnh nhưng là đem Sở Thanh đưa ra bán. Tuy rằng chỉ là một tấm gò má, nhưng quen thuộc Sở Thanh người khẳng định biết này hình ảnh người chính là Sở Thanh. Cái tin tức này bên trong văn tự cũng đặc biệt thú vị, tàn tạ không thể tả bốn chữ này thực sự là quá làm người có trí tưởng tượng. Sở Thanh tiếp theo xem phía dưới bình luận. Sở Thanh vượt qua bình luận, phát hiện bình luận phía dưới một đám lớn đều là mắng Sở Thanh cặn bã nam, bày đặt tốt như vậy bạn gái không cần, dĩ nhiên chạy đến nơi như thế này làm phục vụ, hơn nữa đưa tới kỹ sư lại là khó coi như vậy, buồn nôn như vậy. Nói chung phía dưới đem Sở Thanh thẩm mỹ quan trào phúng đến rối tinh rối mù, cảm thấy Sở Thanh chỉ thích xấu không thích mỹ, thậm chí càng có phun Sở Thanh chính mình tìm đường chết, bày đặt khỏe mạnh ngôi sao giải trí không làm, chuyên môn làm một ít lung ta lung tung sự tình. Cái tin tức này rất hỏa đồng thời người biết rất nhiều, có điều nhưng không có lên đầu đề, dù sao Sở Thanh phía trước thời gian Sở căng đan, lung ta lung tung chính diện mặt trái tin tức một đồng lớn, cũng không kém này một cái cùng trước những kia so ra, quả thực xem như là nhẹ. Ta hắn ma tuy chỉ là tẩy cái chân mà thôi, có bọn họ nói như thế tội ác tại trời sao. Làm Sở Thanh nhìn thấy bạn bè trên mạng cho Sở Thanh liệt kê ra đến thập đại tội trạng sau, Sở Thanh suýt chút nữa vứt di động. Thập đại tội trạng, như là phụ lòng bạn gái, phụ lòng fans, phụ lòng đạo diễn, phụ lòng tổ quốc tương lai đoá hoa, thậm chí phụ lòng toàn bộ thế giới giải trí. Bạn bè trên mạng còn nói, Sở Thanh này 10 cái tội trạng nếu như đặt ở cổ đại, đó là muốn lồng ngâm chư hoặc là lăng trì xử tử. Có như thế khuyết đại vẫn là ta nhân duyên đã kém đến làm người giận sôi mức độ. Sở Thanh thật sự không nghĩ ra, chính mình chính là tẩy cái chân, hơn nữa rửa chân lại không phải rất thuận lợi rất xui xẻo, lẽ nào liền như thế tội ác tại trời. Nếu lời nói như vậy chính mình liền không rửa chân, chính mình thẳng thắn đi cà phê internet chơi anh hùng liên minh sẽ không có chuyện gì chứ. Anh hùng liên minh là một khoản Sở Thanh phi thường yêu thích chơi trò chơi, đương nhiên cũng là bị chính mình những này bất lương bạn bè cùng phòng mang theo đến, hắn rất yêu thích loại này đoàn đội hợp tác hài hòa cảm. Bóng đêm mịt mờ, lại như thế lạnh, Sở Thanh lại cảm thấy không muốn về Nam Đại, vì lẽ đó, hắn làm ra một cái quyết định. Ngày hôm nay liền dứt khoát cafe internet suốt đêm quên đi. Nhưng là, hắn móc móc túi áo, phát hiện không mang thẻ căn cước, sáng sớm Sở Thanh thay đổi điều quần, thẻ căn cước đặt ở tắm rửa trong quần. Vậy thì có chút lúng túng, bình thường chính quy cafe internet không có thân phận chứng không thể lên mạng. Lẽ nào ta hiện tại phải đi về? Quên đi, một ít hack cafe internet nên không cần thẻ căn cước cũng có thể lên mạng, khai trương lâm thời thẻ là tốt rồi. Sở Thanh đương nhiên không muốn trở về. Đội trưởng, nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Nhận được cấp trên mệnh lệnh, lần này cần đột kích kiểm tra ta thị hack cafe internet, đồng thời tiểu tần ký giả hội toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin. Các ngươi phải mặc đến chỉnh tề một điểm biết không? Tiểu tần phóng viên. Phó cục con gái. Ừm, lần này tiểu tần phóng viên là đặc biệt thỉnh cầu phó cục điều lại đây phối hợp chúng ta. Lần này nếu như làm đẹp đẽ, cục chúng ta cũng sẽ theo thơm lây. Lần trước tin tức là nhất định, nha, đúng rồi, không phải gần nhất ở Bình ưu tú cảnh viên sao. Lần này là cái cơ hội, ngươi phải cố gắng nắm. Còn có, lần này nếu như ngươi Bình lên ưu tú cảnh viên, phó cục sẽ đích thân trao giải, đối với ngươi sau đó lên chức rất hữu dụng. Ừm, hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận một chút, không muốn buông tha bất luận người nào biết không? Ân, có chút vị thành niên giải đến lao thành một điểm, ngươi không nên bị mê hoặc, coi như lại lao thành một điểm, nếu như không thẻ căn cước, giống nhau cố gắng kiểm tra. Ân, muốn cho tiểu tần phóng viên cố gắng đập biết không, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cá lọt lưới. Rõ ràng. Sau mấy tiếng, làn sóng hack cafe internet ở ngoài, một xe cảnh sát biết điều địa ngừng lại. Sau đó, một vị vác máy quay phim thiếu nữ cùng một đám khí thế hùng hổ áo xanh hướng làn sóng cafe internet đi đến. Chương 59, lại sẽ đầu để của người khác để ép. Trong cuộc sống dù sao cũng để ngươi đụng tới như vậy quái hiện tượng, tỉ như, ngươi rất xui xẻo một lần sau, đón lấy chính là liên tiếp chuyện xui xẻo, hơn nữa này liên tiếp xui xẻo thường thường nhường ngươi không có bất cứ lời gì để nói, điển hình người câm ăn hoàng liền có nỗi khổ không nói được. Tuy rằng gọi hack cafe internet, nhưng bên trong máy vi tính bố trí cùng những vật khác đều không phải rất kém cỏi, đều vẫn tính có thể. Sở Thanh mở ra Trương Lâm thời thẻ, đặc biệt tìm làn sóng cafe internet một nhà rảnh rỗi điều trong phòng khách ngồi, khởi động máy, mở ra trò chơi đưa vào quy cầu chứng hào, đăng ký anh hùng liên minh, tất cả những thứ này Sở Thanh đều phi thường thành thạo hầu như là thuận lợi đến rối tinh rối mù. Hơn nữa tối hôm nay Sở Thanh cảm giác cũng không sai, đánh mấy cái trò chơi, hầu như mỗi thanh đều là tàn sát, đều là mở vở tờ siêu thần. Hắn cảm thấy nếu như mình loại này cảm giác có thể duy trì, như vậy chơi mấy ngày liên minh, không làm được đều có thể trên kim cương. Ân, từ đồng thao ba trên kim cương, cũng chỉ là phân phút đi, ha ha. Ân, không sai, ngay ở Sở Thanh lại mở một ván thời điểm, đột nhiên toàn bộ cafe internet chuyển đến ngổn ngang thanh. Cảnh sát đến rồi, chạy mau, mau mau, nhanh từ cửa sau đi ra ngoài. Mau mau chạy. Vong quản cái kia lôi kéo vịt được tảng âm thanh chuyển tới. Cảnh sát. Sở Thanh nghe được hai chữ này thời điểm có chút không phản đối, cảnh sát đến cafe internet bình thường đều là cha vị thành niên, mà như Sở Thanh như vậy đã thành niên đã lâu người, coi như cảnh sát lại đây bản hỏi Sở Thanh cũng không có gì đáng lo lắng. Ta dáng dấp kia, vừa nhìn chính là người trưởng thành rồi rất. Chỉ cần không phải bỏ cạp đều sẽ không tra được ta chỗ này đến. Tuy rằng nghe được vong quản âm thanh, nhưng Sở Thanh vẫn là làm theo ý mình, vẫn là mở ra liên minh chuẩn bị tiếp tục này một phát. Bên cạnh mấy cái vị thành niên người bạn nhỏ nhìn thấy Sở Thanh giống như bọn họ không có thân phận chứng đều ở nơi này lên mạng, không biết tại sao trong lòng chân thật một điểm, hơn nữa trò chơi mới vừa ở kịch liệt bộ phận, nếu như chạy trốn sẽ có rất nghiêm trọng xử phạt, vì lẽ đó bọn họ cũng hoài nổi lên may mắn tâm lý. Nhưng là, có lúc số con rệp, bất luận người nào đều không phải biện pháp. Sở Thanh đi lên vận xui, vậy thì càng không ai. Ngay ở Sở Thanh mới vừa tuyển anh hùng, chuẩn bị này lên trước mắt, đột nhiên phòng khách kéo liêm đột nhiên bị lôi kéo, sau đó vọt vào mấy người. Đồng chí, thẻ căn cước lấy ra nhìn. Thẻ căn cước. Sở Thanh sững sờ, sau đó quay đầu, vào lúc này vừa vặn nhìn thấy chuẩn bị kỹ càng máy quay phim cùng một đám áo xanh nhân viên. Hơn nữa, máy quay phim sang tuyến hồng ngoại, vừa nhìn liền biết là ở hiện trường trực tiếp. Sở Thanh đột nhiên trong lòng phát lên dự cảm không tốt. Nếu như lên trời lại cho Sở Thanh một cơ hội, Sở Thanh nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi sẽ không chạy nữa. Cũng sẽ không chạy nữa đến hack cafe internet chuẩn bị suốt đêm. Hắn sẽ đàng hoàng địa ngốc ở trường học, sau đó đàng hoàng chờ đợi phát sinh tất cả. Không có món đồ gì so với chuyện lần này càng ác liệt, càng khó ưa. Có điều, Sở Thanh xui xẻo nhưng khiến một người khác nhanh đã phát điên. Người kia, chính là nổi danh dốc ẻn dồn ca sĩ, Vương Tần. Làm Vương Tần mài đao soàn soạn, lại sẽ trong nhà cái kia việc bê bối xả đi ra, chuẩn bị lần này một lần nhằm phía đầu để thời điểm. Sở Thanh cái thai họa này lại rất sao tàn nhẫn mà đạp ở trên mặt của hắn, đem hắn tin tức ép xuống. Hơn nữa lần này Sở Thanh nô ra tin tức không phải là một hai điều, mà là lập tức bước lên hơn 10 điều. Không có món đồ gì so với cái này đồ chó. Hơn nữa lần này Sở Thanh trên vẫn là trên Internet nào đó nổi danh pháp chế tiết mục, nhân khí phi thường cao. Khán giả các bằng hữu, này một kỳ là hành chính chấp pháp chuyên mục thứ 32 kỳ, ta là Tiểu Tần. Lần này chúng ta nhận được tin tức nói ta thị có mấy nhà hát cà phê Internet bên trong có người chưa thành niên ở lên mạng. Lần này, chúng ta đột kích ngầm hỏi, toàn bộ hành trình theo dõi trực tiếp. Ta thực sự là người trưởng thành. Ta là nam đại học sinh, đúng, ta là nam đại học sinh. Không phải, chứng minh thư của ta bỏ vào trong túc xá, ta thực sự là người trưởng thành. Đừng nuốt, đoạn này có thể hay không đừng nuốt, ta đúng là người trưởng thành. Đừng nuốt, ta gọi Sở Thanh. Ta năm nay 22, thẻ căn cước của ta là 331.023. Ta không phải người chưa thành niên, ta thật không phải, đừng nuốt, thật sự đừng nuốt. Các ngươi có thể tra a, thật sự có thể tra. Đừng, đừng mang đi ta cùng bọn họ thật không giống nhau, ta thật không phải vị thành niên. Hiệp trợ điều tra. Đồng chí, ta thực sự là lương dân, xung quanh chạy bằng điện xe bị trộm đi ta chân tâm không có tham dự, ta không kém chút tiền này a. Ta thật không phải kẻ trộm. Hiện trường trực tiếp thứ này có lúc rất vua hố, chí ít ở hiện trường trực tiếp liền không có cách nào biên tập đi, hết thảy đều là phi thường chân thực không có bất luận cái gì VS dấu vết. Vương Tần lần này xung kích đầu để tự tin nhưng là rất mười phần, hơn nữa mua được vài tờ nổi danh tòa soạn báo cùng kênh, nhưng là khi hắn ở tại biệt thự trong, lơ đãng nhìn thấy TV trên tin tức nhìn thấy quen thuộc chữ, người quen thuộc, thanh âm quen thuộc sau, hắn tức giận đến đem trong nhà cái gạt tàn thuốc đều đập nát vài cái. Tình cảnh phi thường khốc liệt, bầu không khí phi thường nghiêm nghị. Sở Thanh. Ngươi muội ta đời trước là ăn nhà ngươi gạo, vẫn là bảo nhà ngươi mộ tổ. Ngươi tất yếu lần lượt địa cùng ta đối nghịch à? Cỏ. Lẽ nào, ta lại tới không được đầu đề? Không thể, Sở Thanh không thể phóng xạ lớn như vậy. Vương Tần mang theo hy vọng cuối cùng, mở ra Internet đầu đề. Khi hắn nhìn thấy mà giật mình vài chữ sau, suýt chút nữa liền hôn mê, kém liền điểm thổ huyết. Nào đó minh tinh cà phê Internet lên mạng không mang theo thẻ căn cước, kẻ khả nghi dạy hư người bạn nhỏ, đã bị cảnh sát tạm giam. Đầu đề, quả nhiên là cái kia gieo vạ. Điều thứ hai đây. Triệu Dĩnh Nhi tự mình hướng về bên trong cục muốn người, tục truyền, Triệu Dĩnh Nhi cùng pháp chế chuyên mục Tiểu Tần là bạn học. Điều thứ ba đây. Sở Thanh, thế giới giải trí thứ nhất cặn bã nam, làm lớn hơn Triệu Dĩnh Nhi cái bụng, lau miệng bỏ chạy. Làm sao trốn? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Điều thứ tư. Sở Thanh. Sở Thanh, Sở Thanh. Vương Tần càng lộn đến cuối cùng, trái tim liền càng khó được, càng lộn đến cuối cùng, liền càng muốn đem Sở Thanh xé thành mảnh vỡ. Dòng dã 10 cái, hầu như đều là Sở Thanh. Thứ 11 điều mới phải hắn. Hắn tức đến ngất đi. Ha ha, quá có trò chơi, mấy ngày trước Sở Thanh ở tiệm rửa chân đại bảo vệ sức khỏe bị vô tới, hiện tại lên mạng đều bị vô tới, ha ha. Hả hê lòng người, hả hê lòng người, này gieo vạ. Ta nhìn hắn còn đắc ý bao lâu? Ta thật giống nhìn thấy Sở Thanh đang đùa liên minh. Ồ, ta thấy tên hắn, hắn tên gì? Gọi biết điều xe thể thao. Cái gì đẳng cấp? Ta cỏ, đồng thao ba. Tài nghệ này còn chơi cái gì liên minh a? Ha ha, quá buồn cười, dĩ nhiên chỉ có đồng thao ba. À, Triệu Dĩnh Nhi làm sao coi trọng mặt hàng này? Ha ha, quá thú vị, ta đại thanh tử chỉ là lên mạng không mang thẻ căn cước mà thôi, lại bị tạm giam. Xin mời ra trưởng. Quá thú vị, quá thú vị. Ha ha, trong video còn hoài nghi Sở Thanh là trộm chạy bằng điện xe. Ha ha, thú vị. Ngậy. Các ngươi thảo luận Sở Thanh là ai? Nhà quê, liền Sở Thanh là ai cũng không biết, chính ngươi đi bài đủ trăm khoa. Ồ. Và, nguyên lai Sở Thanh nổi danh như vậy. Chiếm lấy đầu đề lâu như vậy Sở Thanh, đương nhiên là có tên. Mấy tháng này ta đều sắp bị Sở Thanh hai chữ cho tẩy não. Thú vị. Lên mạng dĩ nhiên cũng có thể lên TV, Sở Thanh vận may này cũng là không ai. Càng thú vị chính là, xin mời gia trưởng mời tới Triệu Dĩnh Nhi, ha ha, quá thú vị. Sở Thanh gia trưởng, là Triệu Dĩnh Nhi. Ha ha, sau đó là gọi lão bà đây, vẫn là gọi mẹ. Đây là một vấn đề nha. Nào đó nổi danh trong diễn đàn. Nổ tung, đâu đâu cũng có bạn bè trên mạng trêu chọc. Sở Thanh, lần thứ hai phát hỏa. Chương 60, trong cục cảnh sát. Sáng sớm, Sở Thanh từ trong cục cảnh sát đi ra, hơn nữa là ở hết thảy công nhân viên ước ao mà lại trong ánh mắt ghen tị khổ bức địa đi ra. Đương nhiên, hắn tay bị Triệu Dĩnh Nhi lôi kéo, có loại khổ bức cảm giác, coi như cười cũng là cười khổ, nói chung, bầu không khí không quá hài hòa. Phía trên thế giới này có vài thứ, có chút tâm tình là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chí ít đối với Sở Thanh tới nói chính là như vậy. Ở trong cục cảnh sát hắn đúng là không có chịu đến cái khác lung ta lung tung đãi ngộ, kỳ thực ở điều tra rõ ràng Sở Thanh cũng không là trộm xe tặc, cũng không phải vị thành niên, hơn nữa là hài lòng nam đại học sinh sau, Sở Thanh liền nên đã sớm được thả ra. Nhưng là, Tần Đình vị phóng viên này nhưng một mực không buông tha Sở Thanh, nàng dường như cùng Sở Thanh có cựu đoán như thế đem Sở Thanh ở lại bên trong cục, hơn nữa mặc kệ Sở Thanh nói cái gì cũng làm cho người không thể thả Sở Thanh đi. Sở Thanh nghĩ tới đây thời điểm có chút tức giận, sau đó tức giận lại trở nên hơi không thể làm gì. Hắn nhớ tới mấy tiếng trước sự tình. Ở Sở Thanh điều tra rõ Sở Thanh thuần khiết xác thực không có gì điểm đen thời điểm, Tần Đình vẫn cứ không buông tha Sở Thanh ý tứ. Ta hoài nghi ngươi cùng đồng thời ăn cắp án có quan hệ. Tần Đình lưu lại câu nói này sau, phi thường ngạo kiều địa xoay người rời đi. Mà Sở Thanh thì lại khổ bức địa đi vào phòng nghỉ ngơi. Mà vừa vặn vào lúc này, Sở Thanh di động vang lên, Sở Thanh theo bản năng mà nghe điện thoại, trong điện thoại nhưng là vang lên Sở Thanh thanh âm quen thuộc. Là Triệu Dĩnh Nhi. Này! Ha ha, ngươi cũng có như thế một ngày. Ngươi trốn, ngươi lại trốn a, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến chân trời góc biển sao. Triệu Dĩnh Nhi nghe tới Sở Thanh nghe điện thoại sau đó, đột nhiên trong điện thoại cười ha ha, hơn nữa là phi thường không có phong độ cười ha ha. Không biết có phải là Sở Thanh ảo giác, Sở Thanh nghe được theo cười ha ha còn có cái kia phóng viên đáng chết Tần Đình, thật giống âm thanh phi thường đắc ý như thế. Sở Thanh màu đen mặt, hắn là một người đàng hoàng, xưa nay đều rất biết điều, hơn nữa xưa nay đều chưa hề nghĩ tới phải đắc tội bất luận người nào. Nhưng là, ngày hôm nay hắn cảm giác mình bị người cho sái. Sở Thanh bỏ xuống máy vi tính nhắm hai mắt lại. Điện thoại lần thứ hai vang lên. Sau đó điện thoại lần thứ hai bị Sở Thanh bỏ xuống. Liên tục mấy lần sau, điện thoại di động của hắn rốt cục tiêu tan. Kỳ thực trong phòng phương tiện cũng khá, có máy vi tính, có hay không tuyến, còn có một chút điểm tâm chờ những vật khác. Sở Thanh ở lại đây cũng không tính bị tội, ăn một chút điểm tâm, sau đó lên mạng nhìn mấy bộ kịch truyền hình sau đó, Sở Thanh buồn bực trong lòng cũng phẫn nộ ít một chút. Ngay ở Sở Thanh dự định đem điều hòa điều cao hơn một chút, buổi tối trước hết ở đây chấp nhận vượt qua thời điểm, đột nhiên cửa mở. Triệu Dĩnh Nhi đi vào. Sở Thanh nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi sau đó, mặt thì có chút lạnh hạ xuống. Triệu Dĩnh Nhi vẫn lộ ra nụ cười, xem ra như gió xuân ấm áp, nàng đi tới Sở Thanh bên cạnh ngồi xuống. Làm sao, tức rồi. Ta hiện tại cũng không biết nên nói ta xui xẻo tốt đây, vẫn là ta ra ngoài không coi ngày tốt. Sở Thanh kỳ thực đối với Triệu Dĩnh Nhi cũng không ghét. Chỉ ít so với Vương Oánh, Sở Thanh hơi hơi vẫn còn có chút hảo cảm. Nhưng là, Sở Thanh cảm giác mình bị người chơi đùa, cảm giác lại như là đại nhân vật bày xuống cục, mà chính mình tiểu nhân vật này liền chui vào bên trong như thế. Cái cảm giác này nhường hắn chân tâm rất không thoải mái. Thanh! Không nên như vậy mà. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh không thể làm gì vẻ mặt sau nhất thời cảm thấy Sở Thanh phi thường đáng yêu địa làm cho nàng muốn ôm Sở Thanh hôn một cái. Cảm tình thứ này, thật sự rất không hiểu ra sao. Từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiểu nữ Triệu Dĩnh Nhi trước cảm giác mình căn bản không thể đối với Sở Thanh có ấn tượng tốt, nhưng là, ở đoàn kịch ở trung đoạn thời gian đó bên trong, ở cái kia thủ tiêu sầu, ở cái kia thủ đậu đỏ, ở cái kia thủ phô trương. Nàng phát hiện mình thật sự đối với Sở Thanh sản sinh hảo cảm, hơn nữa không biết tại sao, nàng đặc biệt yêu thích Sở Thanh không thể làm gì lại tức giận không ra vẻ mặt. Sở Thanh chính là như thế thần kỳ một người, uống rượu sau đó phi thường cùng dã. Mà uống rượu trước lại là như vậy biết điều bình tĩnh, có điều, mặc kệ là cuồng dã Sở Thanh vẫn là biết điều bình tĩnh Sở Thanh, đều có thể cho Triệu Dĩnh Nhi an tâm cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, coi như là cha mẹ đều không thể cho Triệu Dĩnh Nhi cái cảm giác này. Đương nhiên, an tâm bên trong mang theo động lòng. Nói chung cảm tình rất phức tạp. Triệu Dĩnh Nhi, có thể hay không không phải gọi đến thân mật như vậy, ta nổi da gà đều dài lên, còn có. Ta thật sự không muốn lại cùng ngươi có cái gì sở căng đan được không? Chúng ta chân tâm không có bất cứ quan hệ gì. Sở Thanh phát hiện mình đã cách bình thường càng ngày càng xa, hơn nữa không hiểu ra sao địa cảm giác không nói gì, đương nhiên, trừ những này bên ngoài, còn có không tự do. Nếu như, ai cũng không nhận ra hắn, hắn tẩy cái chân có chuyện gì sao? Nếu như, ai cũng không nhận ra hắn, hắn lên mạng, coi như không thẻ căn cước, coi như là hắc ca phe internet hiện tại phòng trường đã được thả ra đi. Không chiếm được mới phải quý giá nhất. Ngược lại trên internet đều như thế truyền cho chúng ta, thậm chí còn đem ta truyền mang thai, ta một cô gái cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Triệu Dĩnh Nhi không những không có chú ý một chút, trái lại còn ôm lấy Sở Thanh Kiên, một bộ hai đứa tốt dáng dấp. Triệu Dĩnh Nhi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Kỳ thực, nói lời nói tự đáy lòng, Triệu Dĩnh Nhi trên người mùi vị cũng rất dễ chịu, vóc người cũng là không sai, dài đến càng là không lời nói. Sở Thanh trong lòng cũng hơi hơi thay lòng đổi dạ, có chút muốn biết thời biết thế địa quên đi. Nhưng là, làm Sở Thanh cảm giác mình muốn lưu lạc thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình dự tính ban đầu. Tiếng trầm, phát tải. Vì lẽ đó hắn kiên định địa cách Triệu Dĩnh Nhi một khoảng cách. Sở Thanh, ngươi tại sao trốn tránh ta, tại sao đem ta tấm thẻ kia ném, nếu như không phải ta thấy đường biển hoa tin tức, ta cũng không biết ngươi đi đâu, có phải là ta nơi nào làm sai. Triệu Dĩnh Nhi nhìn gần trong gang tấc Sở Thanh, trong lòng mơ hồ cũng có chút oan ức, khoảng thời gian này tâm tình của nàng xác thực không yên ổn tĩnh. Nàng có loại cảm giác bị vứt bỏ. Nàng không quá yêu thích cái cảm giác này, chỉ có nàng vứt bỏ người, mà không phải người khác vứt bỏ nàng. Sở Thanh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi loại vẻ mặt này. Sở Thanh có chút đau đầu, kỳ thực hắn tối không chịu được chính là oan ức công kích, dù sao hắn tâm khá là mềm. Hắn là một rất xoắn xuýt, lại là rất mâu thuẫn người, hắn chán ghét phiền phức, nhưng là có lúc lại không thể thoát khỏi phiền phức. Không có. Sở Thanh rốt cục lắc đầu một cái nói ra hai chữ này. Triệu Dĩnh Nhi rất tốt, căn bản không nơi nào làm sai, nếu như nói sai, vậy cũng là chính mình. Ngươi, có phải là thật hay không rất đáng ghét ta, hoặc là nói, ngươi thích Vương Oánh, cái này tâm cơ nữ. Triệu Dĩnh Nhi trầm mặc một lát, đột nhiên nói rằng vốn là loại Hà Sơn vai nữ chính là ta, nhưng là, một tháng trước ta đột nhiên được báo cho vai nữ chính lâm thời thay đổi người, hơn nữa thay đổi một chưa nổi danh người mới, điểm ấy nhường ta rất không thoải mái, tuy rằng không có ký hợp đồng, nhưng cách làm của bọn họ quả thật có vấn đề. Ta thật không có yêu thích bất luận người nào. Sở Thanh đối với Triệu Dĩnh Nhi phi thường không nói gì. Vương Oánh cảm giác mình yêu thích Triệu Dĩnh Nhi, mà Triệu Dĩnh Nhi cảm giác mình yêu thích Vương Oánh. Những này nữ đều là xảy ra chuyện gì, lẽ nào đầu óc có bệnh hay sao? Rơi ạ, cầu buông tha có được hay không, lão tử hai người các ngươi đều không thích. Thật sự. Nghe được này thời điểm, Triệu Dĩnh Nhi đôi mắt đẹp né qua một tia ý mừng. Thật như vàng 9999. Sở Thanh gật gù. Lại Hà Sơn vai nữ chính, ta nhất định phải bắt được tay. Triệu Dĩnh Nhi đột nhiên nói rằng, cô gái tâm, đều là như kim đáy biển như thế. Có điều Sở Thanh đối với Triệu Dĩnh Nhi không phản đối. Ta lại không diễn Mại Hà Sơn, nữ chủ yêu ai diễn, cùng chính mình nửa mao tiền quan hệ không có. Chương 61, một chớp mắt thay đổi. Minh tinh có cái gì không tốt? Có thể đi ở tia sáng huỳnh quang dưới đèn phóng thích tự mình, có thể đóng vai một cái lại một cái nhân vật, ở đóng vai nhân vật trong quá trình, ngươi biến thành một cái lại một cái người. Trải nghiệm một lần lại một lần ly kỳ khúc chiết cố sự, sau đó, ở trên vũ đài, ngươi nhìn phía dưới những kia vì ngươi hoan hô, vì ngươi hò hét người, ngươi không có cảm giác mình chính là tín ngưỡng của bọn họ sao? Ta không biết ngươi đối với minh tinh tại sao như thế phản cảm, hơn nữa thật giống cảm thấy ta rất bẩn vận tranh né ta. Ta cho ngươi biết, ta cũng không dơ, hơn nữa nụ hôn đầu đều là đưa cho ngươi từ trong cục cảnh sát đi ra thời điểm mặt trời mọc mãi mãi cũng là như vậy mê người. Chân trời đám mây mới lên, nổi lên một tia dừa. NG như tân sinh giống như tươi đẹp, Triệu Dĩnh Nhi rất trịnh trọng, hơn nữa rất nghiêm túc. Triệu Dĩnh Nhi thả ra Sở Thanh tay, đột nhiên xoay người quay về Sở Thanh, trong ánh mắt nổi lên từng tia gợn sóng. Phương xa phía trên đường chân trời thổi qua đến một cơn gió, gió thổi đến Sở Thanh có chút không thoải mái, nhường bộ mặt của hắn da rẻ cũng có chút khô ráo. Sở Thanh không phải rất quen thuộc Triệu Dĩnh Nhi nhiệt tình, Sở Thanh vẫn cảm thấy chính mình chính là khối bình thường tảng đá. Vước tại đám người bên trong căn bản cũng không có người nhìn thấy tảng đá. Ta không có cảm thấy ngươi dơ. Sở Thanh lần đầu nhìn thẳng Sở Thanh ta cũng xưa nay đều không có cảm thấy bất luận người nào dơ. Vậy ngươi đang tránh né cái gì, hoặc là nói, ngươi theo bản năng mà đang trốn tránh, đang ẩn núp món đồ gì. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh vẻ mặt sau, dịu dàng nở nụ cười, âm thanh rất dễ nghe. Trốn tránh. Sở Thanh vốn là muốn nói không có trốn tránh cái gì, nhưng là, làm hai chữ này nói ra khỏi miệng sau đó. Liền đã biến thành do dự. Hắn tính cách có chút thiếu hụt, có chút nhát gan, có chút tự ti, thậm chí còn có chút cẩn thận quá mức, nhưng là, tất cả những thứ này thật giống cũng không thể biến thành trốn tránh lý do. Đúng, ta vẫn nhớ uống rượu sau đó ngươi là cỡ nào buông thả, cỡ nào mê người, ở trên vũ đài thật giống ngươi chính là đế vương như thế, nhưng là, khi ngươi tỉnh táo sau đó, ngươi lại thay đổi, trở nên đối với bất kỳ người nào đều cẩn thận, trở nên biết điều có phải hay không. thậm chí ngay cả một chút nụ cười đều trở nên rất khiêm tốn. Đúng, là khiêm tốn, ta cảm thấy này không phải ngươi, ngươi vẫn ngột ngạt tính cách của chính mình, vẫn để cho mình rất thấp kém rất thấp kém. Triệu Dĩnh Nhi trong đầu vang vọng lên quán ba đêm đó, Sở Thanh uống rượu, đem rượu ba chú hát tay đàn guitar, bật toàn bộ đập phá, sau đó cầm mịt rổ phổn đang thét gào thời điểm tình cảnh. Xôi trào. Đúng, có thể đây chính là xôi trào đi, một khắc đó, Triệu Dĩnh Nhi phát hiện coi như là thiên hoàng siêu sao lại đây cũng chỉ đến như thế đi. Đây là một loại trời sinh khống chàng quyết đoán, là rất rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ đều không có sức mạnh thần bí. Sở Thanh không cách nào hình dung hiện tại Triệu Dĩnh Nhi ánh mắt là ra sao, có điều, hắn nhìn Triệu Dĩnh Nhi vẫn nhìn hắn, vẫn ở khuyên bảo. Phương xa thổi tới được gió rất lạnh, nhưng là, Sở Thanh tâm đã từ từ địa nhiệt tấm lên, một luồng rất dày nặng ngăn cách, hiện tại đột nhiên biến mất rồi. Sở Thanh nở nụ cười, cười đến rất ngây thơ. Người cười cái gì? Ta không thích Sở Căng Đan, không thích người quay về ta chỉ trò trò. Sở Thanh đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy. Triệu Dĩnh Nhi sững sờ. Có chút không biết rõ Sở Thanh nói câu nói này rốt cuộc là ý gì. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta đối với đóng kịch, cũng không ghét, đối với ca hát cũng không ghét, đối với thế giới giải trí, cũng không có mang theo kỳ thị trong lòng. Nhưng Sở Thanh dừng lại, sau đó nhìn phương xa, ngươi biết giấc mộng của ta là cái gì không? Giấc mơ. Triệu Dĩnh Nhi sững sờ trước hỏi qua ngươi, ngươi không phải không mơ ước gì sao? Ta yêu thích tự do, vì lẽ đó, giấc mộng của ta là cưới một bình thường lão bà. Sinh một bình thường hài tử, sau đó, mang theo bọn họ đi du lịch thật vui vẻ mà lại không buồn không lo địa đi qua các nơi trên thế giới, nhìn những kia mỹ lệ phong cảnh, sau đó, ở biển rộng một bên mua một khu nhà nhà, lại như cái kia bài thơ bên trong viết như thế, ta có một khu nhà nhà, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Triệu Dĩnh Nhi tự lẩm bẩm, nàng xưa nay đều chưa từng nghe qua loại này thơ, hơn nữa trong trí nhớ cũng không có bài thơ này, có điều. Này thơ bên trong ý cảnh phi thường mỹ, khiến cho người ngóng trông. Đương nhiên, nếu như có rảnh rỗi, đi tiệm rửa chân tẩy rửa chân xoa bóp mama, đi cafe internet tốt nhất lưới chơi một hồi anh hùng liên minh cũng không sai. Sở Thanh ở phía sau bổ sung một câu. Phía trước một câu, Sở Thanh cả người có vẻ rất cao lớn trên, có vẻ rất văn nghệ, rất làm người ngóng trông, nhưng là một câu tiếp theo. Internet không phải có một câu nói phá hủy một bài thơ sao? Mà Sở Thanh câu cuối cùng. So với một câu nói phá hủy một bài thơ còn khó ưa. Nhưng là, Triệu Dĩnh Nhi lại phát hiện mình nói không ra lời. Bởi vì, nàng biết Sở Thanh còn muốn tiếp theo nói. Giấc mơ không nhất định phải cao to trên, không nhất định phải rất hoàn mỹ, nằm mộng cũng muốn đồ vật, mới thật sự là giấc mơ. Lại như ta khi còn bé nằm mơ đều mơ thấy ta tốt nghiệp, tự do, không bị ràng buộc, có thể không bị ràng buộc địa chơi như thế. Sở Thanh đang nói lời nói này thời điểm lại như một nhà triết học, hơn nữa nhìn lên rất thâm trầm. Triệu Dĩnh Nhi trong lúc nhất thời, trong lòng nổi lên từng tia gợn sóng. Sở Thanh tuyệt đối là nàng gặp người ở trong, đặc thù nhất một. Rõ ràng có thể rất chói mắt, có thể thẳng tới mây xanh, nhưng một mực lựa chọn mặt khác một con đường. Đương nhiên, còn có một chút, ngươi nói đúng. Cái gì? Triệu Dĩnh Nhi theo bản năng mà hỏi. Ta truy đuổi tự do, cảm thấy chỉ nếu không có ai, người chú ý ta, tiếng trầm biết điều ta liền tự do, nhưng là, ta phát hiện này cũng không phải tự do. Một người, nếu như bởi vì xoắn suýt một vài thứ, liền đem bản tính của chính mình cho ẩn giấu, như vậy mới thật sự là không tự do. Hơn nữa, sống sót có chút bất ức. Sở Thanh thật dài thở ra một hơi, trên thực tế, nghĩ lại khoảng thời gian này chính mình làm tất cả, hắn phát hiện có chút không thể tả. Trốn tránh, vẫn đang trốn tránh. Vì sao phải trốn tránh? Là bởi vì đối với cái thế giới xa lạ này có chút sợ hãi, có chút lo sợ bất an. Loại này lo sợ bất an mới nhường bản tính của chính mình cho ẩn giấu. Nhưng là, như vậy liền có thể tự do sao? Không, đây tuyệt đối không phải tự do, chí ít hắn tưởng tượng bên trong tự do không phải bộ dáng này. Quá quan tâm. Có lúc không cần thiết quá quan tâm món đồ gì. Là như vậy đi. Ngươi thật giống như nghĩ thông suốt. Tình ngộ. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh. Ừm, cũng không phải nghĩ thông suốt, chỉ là đem một ít sai lầm ý nghĩ cho sửa lại đây mà thôi. Sở Thanh nở nụ cười. Nụ cười có chút hàm, có điều cộc lốc trên mặt nhưng mang theo một tia cảm khái. Mọi người là đang không ngừng nỗ lực đính chính chính mình, để cho mình trở nên hoàn mỹ một ít. Quá quan tâm, quá xoan suýt, đối với một vài thứ quá kính nể, có lúc trái lại không quá đẹp. Triệu Dĩnh Nhi cảm giác Sở Thanh có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ, nhiều năm bao phủ ở Sở Thanh trên người một luồng bóng tối thật giống ít một chút. Người sẽ sửa chứ? Triệu Dĩnh Nhi đột nhiên hỏi. Sẽ từ từ sửa, đương nhiên. có một câu nói không phải như vậy nói sao? Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mặc kệ làm sao sửa, ta phỏng chừng cũng sẽ không thay đổi đến như thế nào. Sở Thanh lẩm bẩm lầu bầu. Cái kia bản tính của ngươi là cái gì?
Thiện lương.
Cái kia cùng ngươi ngột ngạt tính cách của chính mình không quá xung đột.
Xác thực không quá xung đột.
Vì lẽ đó, ta nghĩ thông.
Ngươi lại nghĩ thông suốt.
Ta muốn đi rửa chân tiệm, đi làm một bộ xoa bóp, coi như là phóng viên tới nữa phỏng vấn ta đều sẽ không quản, ta đều sẽ làm theo ý mình, tiếp tục xoa bóp rửa chân, nhường bọn họ ở lại, phải biết, tự do mới phải ta cuối cùng giấc mơ.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh vốn là rất cục lốc nụ cười đột nhiên trở nên hơi hèn mọn. Nàng rất muốn một cái tát đánh ở Sở Thanh trên mặt.
Người này, làm sao không hết lòng gian.
Rửa chân.
Xoa bóp.
Tự do.
Triệu Dĩnh Nhi nghiêm mặt.
Chương 62, Văn Nghệ Nam kêu rên thỉnh cầu.
Về tới trường học nằm ở trong túc xá, Sở Thanh có chút buồn bực địa xoa xoa phần eo của chính mình.
Phần eo có chút bầm tím, hơn nữa có chút phát tím, đương nhiên, này cũng không phải Sở Thanh có cái gì tật xấu, hoặc là đạt được bệnh ngoài da, dù là ai bị một cái long chảo thủ bắt lại bên hông mềm thịt, sau đó tàn nhẫn mà ngắt thời gian rất lâu mới thả xuống đều sẽ biến thành bộ dáng này.
Ân, màu sắc là màu xanh tím.
Sở Thanh không nghĩ ra Triệu Dĩnh Nhi khí lực tại sao lớn như vậy, hơn nữa, rõ ràng là lộ ra nụ cười xem ra vẫn tính dịu dàng nàng ra tay làm sao sẽ làm sao tàn nhẫn.
Hắn tuyên thệ một hồi chính mình khát vọng tự do, chẳng lẽ có nói nhầm sao?
Kỳ thực ta cũng sẽ một môn rửa chân cùng xoa bóp tay nghề, có muốn hay không hôm nào ta giúp ngươi phục vụ một hồi.
Triệu Dĩnh Nhi cùng Sở Thanh phân lúc, khi khác, Triệu Dĩnh Nhi vẫn là vẻ mặt tươi cười, hơn nữa phi thường dịu dàng, dường như giang nam vùng sông nước nữ tử dịu dàng như thế. Bên cạnh phong cảnh cũng không kém, ở Nam Đại bên cạnh to lớn nhất hồ nhân tạo bên.
Ánh mặt trời chiếu sang dưới, không khí cũng vẫn tính ấm áp.
Nhưng là, Sở Thanh vẫn là lắc đầu một cái, hắn cảm giác mình vô phúc tiêu thụ.
Hắn có chút không dám đáp ứng, bằng không hắn cảm giác mình sẽ không liều mạng mà.
Được rồi, ta đi rồi, sau đó gọi điện thoại cho ngươi không muốn tổng tắt máy cũng không muốn quải điện thoại ta, chúng ta coi như không phải tình nhân cũng có thể được cho bằng hữu chứ.
Trừ phi, ngươi rất cao lãnh. Từ chối ta người bạn này Triệu Dĩnh Nhi lưu lại câu nói này sau đó, hướng về xa xa có môi giới tinh tỷ phương hướng đi đến.
Mà Sở Thanh nhưng là vớt bên hông mềm thịt, từng trận thịt đau.
Ân, đúng là thịt đau.
Ngươi người bạn này, vẫn đúng là đủ đau.
Sở Thanh quay về Triệu Dĩnh Nhi bóng lưng bất đắc dĩ thở dài.
Ha ha.
Triệu Dĩnh Nhi nở nụ cười, không có trước dịu dàng, rất tự nhiên, rất vui vẻ.
Trong túc xá.
Thanh tử, Triệu Dĩnh Nhi cái kia tư thái, cái kia dung mạo. Còn có cái kia cố khí chất, ta thật không biết ngươi là đời trước gõ nát bao nhiêu mọ mới đổi lấy tốt như vậy vận à, ngươi còn không mau mau quý trọng quý trọng.
Ngủ ở Sở Thanh dưới phô anh em tên là Trương Thiết Điểu, là một trạch nam, hơn nữa có một ít mê vậy thì là đối với trên internet mỹ nữ đặc biệt yêu thích, thậm chí còn gia nhập Nam Đại một tên là Hoa Khôi của trường bảng quần.
Mỗi một trường đại học đều có đỉnh cấp mỹ nữ, có một ít mỹ nữ so với trên internet những minh tinh kia bắt làm trò hề không ít, Nam Đại tự nhiên cũng không tính ngoại lệ. Có điều, mặc kệ là Nam Đại Hoa Khôi của trường, vẫn là Trương Thiết Kiều đời này sống hơn 20 năm nhìn thấy qua mỹ nữ, cũng không sánh nổi Triệu Dĩnh Nhi.
Hay là, Nam Đại Hoa Khôi của trường bảng trên, Lưu Phỉ Phỉ dung mạo không thấp hơn Triệu Dĩnh Nhi, nhưng là ở khí chất trên nhưng không so được, Lưu Phỉ Phỉ, nói theo một ý nghĩa nào đó là văn nghệ khí chất, vừa nhìn chính là thư hương môn đệ loại cảm giác đó.
Khí chất thứ này là trời sinh. Tỷ như Sở Thanh trời sinh thì có một loại cùng rất nhiều người đều chung đụng được dưới lực tương tác cũng coi như là khí chất một loại.
Người rất ước ao.
Sở Thanh không nói gì địa trả lời Trương Thiết Kiều đó là người chưa quen thuộc Triệu Dĩnh Nhi, nếu như ngươi quen thuộc Triệu Dĩnh Nhi, như vậy ngươi chắc chắn sẽ không nói như vậy.
Thanh tử, ngươi đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc, nếu như Triệu Dĩnh Nhi có thể cùng ta nói một câu, ta coi như là giảm thọ 10 năm ta cũng đồng ý à.
Trương Thiết Kiều đứng lên đến nhìn nằm ở trên giường đọc sách Sở Thanh. Ánh mắt hầu như đều có thể đem Sở Thanh cho giết chết.
Cái kia mạng ngươi cũng thực sự là quá không đáng giá điểm đi. Sở Thanh nhìn Trương Thiết Kiều trong ánh mắt của nhiệt, nhất thời lắc đầu, cảm thấy Trương Thiết Kiều thật là có chút sùng bái qua.
Triệu Dĩnh Nhi dài đến xác thực rất đẹp, tính cách, nói như thế nào đây?
Không thể xem là ít, cũng không được tốt lắm, chí ít không phải Sở Thanh trong lòng bên trong chọn ngâu đối tượng.
Thanh tử, ngươi này bên ngụy trang đến mức nhường ta lung túng nham đều phạm vào.
Ta thật hận không thể đổi thành ngươi. Trương Thiết Kiều rất ước ao.
Hắn cảm thấy Sở Thanh liền mẹ kiếp là một thành công người.
Sở Thanh thẳng thắn nhắm mắt lại tiếp tục nằm không để ý tới Trương Thiết Kiều.
Trương Thiết Kiều không hiểu chính mình.
Nếu không hiểu chính mình, cái kia nói cái cộng lông A.
Thanh tử, ta có thể cầu ngươi sự kiện sao? Trương Thiết Kiều do dự mãi, nhưng cuối cùng phảng phất quyết định giống như là đối với Sở Thanh nói rằng.
Chuyện gì?
Nếu như là muốn Triệu Dĩnh Nhi ký tên thì thôi.
Sở Thanh lập tức từ chối, kẻ này mấy ngày nay hầu như mỗi ngày đều ở trước mặt hắn nói không ngừng, nói nếu như có một ngày có thể muốn đến Triệu Dĩnh Nhi ký tên liền phát đạt, liền ngư bê, chính là toàn bộ nam đại người hạnh phúc nhất loại hình.
Sở Thanh nghe được lỗ thai đều sắp dài cái kén.
Đối với này, Sở Thanh quả đoán, không nói hai lời từ chối.
Khẳng định từ chối a?
Không, không phải ký tên.
Đó là cái gì?
Chính là chúng ta văn nghệ xã muốn làm một lần diễn xuất.
Mắc mớ gì đến ta?
Sở Thanh không nói gì, hắn nghe được diễn xuất hai chữ này thì có chút dị ứng, hơn nữa là văn nghệ xã.
Văn nghệ xã cho Sở Thanh cảm giác chính là vẻ nho nhã, hơn nữa cứng nhắc không hiểu biến báo.
Vốn là không liên quan gì ngươi, có điều, ta theo xã trưởng nói ngươi là ta anh em tốt, hơn nữa, ta theo hắn khoác lác bước nói, chỉ nếu ta nói, ta liền có thể mời được ngươi.
Hơn nữa toàn bộ Nam Đại cũng chỉ có ta mời được ngươi. Trương Thiết Kiều cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Sở Thanh.
Ca ca, ngươi đó là văn nghệ xã A, văn nghệ xã ta qua làm gì?
Hơn nữa các ngươi là văn nghệ xã diễn xuất.
Ngươi là văn nghệ thanh niên, ta không phải là cái gì văn nghệ thanh niên, ta tối đa chính là một thanh niên bình thường có được hay không?
Sở Thanh lắc đầu một cái, không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
A, đừng.
Thanh tử, thanh ca, thanh lão đại, ta cho ngươi quỳ. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, ta hoàng kim cũng không muốn cho ngươi quỷ, đại lão.
Xin thương xót, giúp tiểu một cái được không?
Vốn là yên tĩnh trong túc xá đột nhiên truyền ra một trận khốc liệt kêu rên là thanh dọa Sở Thanh nhảy một cái.
Sở Thanh liền vội vàng đứng lên, nhìn thấy Trương Thiết Kiều hàng này thậm chí ngay cả tôn nghiêm cũng không muốn, vẫn đúng là hướng chính mình quỳ xuống đến.
Phù phù.
Quỳ xuống âm thanh rất lanh lảnh, Trương Thiết Kiều khuôn mặt này dĩ nhiên khổ phải cùng khổ qua như thế, xem ra chia làm đáng thương cùng ngất ức. Quả thực là người nghe thương tâm nghe rơi lệ.
Ngươi Sở Thanh trong lúc nhất thời cảm giác đau đầu.
Rời ạ cũng qua vô liêm sỉ điểm chứ.
Thanh đại lão, ngươi liền giúp tiểu một cái, nếu như ngươi muốn hoa cúc, ta lập tức liền đi phòng vệ sinh rửa sạch sẽ. Trương Thiết Kiều nhìn Sở Thanh vẻ mặt, nhất thời cầu xin thanh càng to lớn hơn, cũng càng khuyết đại.
Cái gì?
Ngươi nói trinh tiết.
Đối với Trương Thiết Kiều người như vậy tới nói còn muốn cái gì trinh tiết, thẳng thắn cái gì cũng không muốn.
Ngươi trước tiên lên. Sở Thanh không nói gì.
Ngươi không đáp ứng, ta chết đều không đứng lên.
Trương Thiết Kiều quay về Sở Thanh sái nổi lên vô lại.
Ngươi,
ta rất sao đáp ứng ngươi vẫn không được sao, thảo.
Sở Thanh cảm thấy chuyện này đối với Bạch rất quen thuộc, một ít phi thường não tản tam lưu trong tiểu thuyết bái sư tình tiết chính là như vậy.
Sở Thanh đối với loại này ép buộc phương pháp rất phản cảm, nhưng là, hắn không phải không thừa nhận loại này động tác võ thuật rất hữu hiệu.
Rơi ạ, một nam quỷ gối trước mặt ngươi, còn một luồng ai đoán răng dấp, đổi thành người nào được được.
Hoa, thanh lão đại, cảm tạ, hô.
Trương Thiết Kiều đứng lên đến, mặt cười đến cùng hoa như thế, phảng phất cái gì ghê gớm sự tình bị hắn làm thành như thế.
Có điều, ta trước đó nói cho ngươi à, các ngươi văn nghệ xã bên trong những kia đạo đạo, nói thí dụ như thành ngự chơi đồ mì nổ cái gì, ta thật sẽ không, ta qua phòng trừng cũng là xấu mặt, ân.
Không, 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 tuyệt đối không cái gì thành ngự chơi đồ mì nổ cái gì. Chính là nhường ngươi đọc diễn cảm một lần chúng ta sách giáo khoa trên văn chương mà thôi, ngươi chỉ cần tùy tiện ứng phó dưới là tốt rồi, đọc diễn cảm một hồi là tốt rồi.
Hả, đơn giản như vậy?
Vâng, chính là đơn giản như vậy, bảo đảm không lừa ngươi.
Trương Thiết Kiều vội vàng gật đầu.
Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi có mục đích khác đây?
Bởi vì, trường học của chúng ta Hoa Khôi của trường, Lưu Phỉ Phỉ cũng sẽ tới.
Nàng quá khứ cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ.
Ta có dám quan hệ.
Sở Thanh chẳng muốn cùng Trương Thiết Kiều nói chuyện.
Chí ít cùng với ngươi, ta rất có mặt mũi, đại minh tinh đều là ta anh em, ta có bao nhiêu mặt mũi à?
Thảo.
Chương 63, Thiếu Âm Mưu.
Văn nghệ xã là nơi nào?
Ở Sở Thanh trong ấn tượng, là một ít tự xưng là văn nghệ thanh niên hơn nữa còn đều là chi, hồ, giả, giã, phong hoa tuyết nguyệt, rõ ràng là người hiện đại, nhưng dù sao là ngụy trang đến mức cùng cổ nhân như thế người tụ tập địa.
Đương nhiên. Đối với nơi như thế này Sở Thanh cũng không thể nói là phản cảm, dù sao nhân gia đồ chơi đều là phi thường cao to trên đồ vật, hơn nữa vừa nghe chính là cao bức cách địa phương, chuyện này làm sao sẽ làm Sở Thanh phản cảm.
Có điều, nơi như thế này đối với Sở Thanh loại này trong đầu đều là muốn tiếng trầm kiếm tiền, đi cafe internet, muốn đi tiệm rửa chân, xoa bóp tiệm hưởng thụ một phát loại này thấp kém người đến nói, thực sự không có lực hấp dẫn gì.
Ân, hơn nữa chi, hồ, giả, giã cái gì? Sở Thanh thực sự là đàm luận không đến, hơn nữa thực sự là khuyết thiếu hứng thú.
Chính là bởi vì không có gì hứng thú, vì lẽ đó Sở Thanh căn cứ trầm mặc trong lòng đi theo Trương Thiết Kiều bên cạnh hướng văn nghệ xã diễn xuất địa, Nam Đại bên cạnh một nhà không lớn không nhỏ kịch trường đi đến. Bớt nói, đàng hoàng địa hôn qua là tốt rồi. Đây là Sở Thanh cho lời nhắc nhở của chính mình. Ngạch, Thiết Cầu, ngươi vẫn đúng là mang đại minh tinh lại đây. Đó cũng không là, Hồ Ca, ta đã nói với ngươi, Sở Thanh chính là ta Thiết Ca nhóm, trọng yếu như vậy tháng ngày, hắn nhất định sẽ theo ta tới được. Trương Thiết Kiều mặt không đỏ tim không đập địa nắm ở Sở Thanh vai, một bộ chúng ta quan hệ rất tốt dáng dấp. Há, nha, nha, ta vốn là cho rằng ngươi ở khoác lác đây, không nghĩ quả là, ha ha, Thanh Tử, đại minh tinh à. Gần nhất ở trên TV thường thường nhìn thấy ngươi, bạn tri kỷ đã lâu, chỉ là khổ nỗi không có nhận thức ngươi cửa đường à, ngươi quang lâm nhường chúng ta nơi này rồng đến nhà tôm à, thực sự là quý khách, quý khách. Văn nghệ xã xã trưởng tên là Lý Húc Đông, là một mang kính mắt cao gầy cái. Hắn nhìn Sở Thanh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Há, nha. Nơi nào, cái này, ta là tới học tập, khu, khu. Còn có, ta không phải cái gì đại minh tinh. Đừng tên gì đại minh tinh, mồ hôi. Sở Thanh vội vã cùng Lý Húc Đông nắm tay, người nào đều có thể đắc tội, chính là loại này trên mặt lộ ra nụ cười. Một bộ xem ra rất văn nhã văn nghệ thanh niên không thể đắc tội, những người khác ngươi đắc tội rồi hắn nhiều nhất mắng mắng ngươi, đánh đánh ngươi. Nhưng là nếu như đắc tội rồi loại này văn nhã thanh niên, hắn đều có thể đổi ngàn vạn loại phương thức còn không mang theo lặp lại địa mắng ngươi. Hơn nữa, mắng ngươi sau đó nếu như ngươi thông minh thấp một chút còn chưa chắc chắn. Nghe được. Hoan đại đầu. Nói chính là loại này loại hình đi. Ha ha, qua ngồi đi. Lý Húc Đông nhìn Sở Thanh cũng không có người khác nói như vậy khó tiếp cận. Hơn nữa nhìn lên một bộ người đàng hoàng răng dấp. An mặc quần áo so với từ bản thân đến kém xa cả người khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhìn thấy bất kỳ sáng điểm, vì lẽ đó hắn cảm giác mình cảm giác ưu việt mười phần không nhịn được cười ha ha bắt chuyện Sở Thanh cùng Trương Thiết Kiều hướng về hàng trước đi đến. Trương Thiết Kiều tối hôm nay đặc biệt mặc vào một thân internet mua được trường sam, hơn nữa mang theo đỉnh đầu mũ, cả người xem ra ra dáng lắm, hơn nữa bước đi thời điểm từng bước một tay chắp sau lưng, rất có loại cổ đại văn nhân nhà thơ cảm giác. Mà trái lại Sở Thanh nhưng là phi thường tùy ý. Mặc trên người phi thường giá rẻ quần áo thể dục cùng quần jean, xem ra bình thường biết điều đến không được, toàn thân quần áo gộp lại cũng là 5-100 khối nhiều một chút, ân vẫn tính lên giày, ở bên người xem ra thực sự là có chút mất mặt. Trương Thiết Kiều phi thường sĩ diện, cảm thấy ngày hôm nay đây là cuộc đời hắn bên trong phi thường phong quang thời khắc. Mà Sở Thanh nhưng đối với những này không đáng kể, hắn biết Trương Thiết Kiều này một thân hóa trang giá cả. Đầy đủ hơn 2.000 khối à, một bộ quần áo cùng đơn giản phối hợp liền hơn 2.000 khối. Chuyện này thực sự là hơi lớn đầu có chút lãng phí. Sở Thanh tuy rằng có tiền, nhưng là cũng không quá yêu thích ở những thứ đồ này mặt trên dùng tiền. Thanh tử, ngươi liền ngồi ở chỗ này, chờ sau đó đọc diễn cả bản thảo ta sẽ để người giúp ngươi phát lại đây. Ha ha, ngươi tùy ý điểm ha, gọi vào ngươi thời điểm ngươi đi tới đọc diễn cả một hồi là tốt rồi. Ừm, được, cảm tạ. Sở Thanh gật gù, ngồi tại chỗ, hơi lim dim mắt có vẻ hơi biết điều. Mà Trương Thiết Kiều nhưng hồi hộp. Thỉnh thoảng địa lấy điện thoại di động ra quay về nơi này soi. Nơi đó soi, sau đó thuận tiện cho Sở Thanh cũng chiếu một tấm. Trong lúc, mấy cái văn nghệ xã khá là mắt sắc văn nghệ nữ thanh niên đang nhìn đến Sở Thanh sau đó hưng phấn hướng Sở Thanh xung lại, đồng thời trước đó chuẩn bị kỹ càng giấy bút nhường Sở Thanh ký tên. Khuynh Tấn Thiên Hạ, này mấy ngày trước ở Internet lộ ra ánh sáng, hơn nữa ở Khuynh Thế Hoàng Phi, treo lơ bên trong Sở Thanh Trần Căn Sinh nhân vật thực sự là quá thâm nhập lòng người. Vì lẽ đó bất chi bất giác nắm giữ một nhóm nữ fans, mà những này nữ fans bên trong cũng có mấy cái văn nghệ nữ thanh niên. Sở Thanh không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là siêu siêu vẹo vẹo viết xuống chính mình tên. Và, cái chữ này tốt có phong cách ra. Đúng đấy, nhìn như học sinh tiểu học ký tên, nhưng thực tế là cất giấu một ít biến hóa. Ngươi xem, này chữ, nếu như không phải loại biến hóa này, vẫn đúng là không phải phong cách. Đúng đấy, thanh tử ký tên tự thành một phái, ghê gớm A. Thanh tử thư pháp tuyệt đối không sai, từ hắn ký tên ta liền có thể kết luận. Ừm, đúng đấy, ta cũng là như thế cho rằng. Được Sở Thanh ký tên sau, bang này nữ văn nghệ thanh niên tự nhiên là rít gạo, thuận tiện còn quay về Sở Thanh chữ soi mói bình phẩm. Sở Thanh nghe đến mấy cái này nữ thanh niên bình luận, nhất thời mặt hắt phải cùng quạ đen như thế, thậm chí giờ khắc này nghĩ kỹ dễ tìm cái hầm ngầm chui vào. Náo tàn fans bao đồng cũng không phải như thế thổi xuống thật sự rất lúng túng có được hay không. Chính hắn một chữ, thực sự là rất xấu. Sở Thanh có chút đứng ngồi không yên. Lúng túng, trên thế giới này tối chuyện lúng túng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sở Thanh suýt chút nữa che mặt, đồng thời trong lòng xin thề, tương lai nếu như có người lại muốn chính mình ký tên, mình tuyệt đối không cho. Mất mặt, quá mất mặt. Xấu hổ.
Đúng đấy, xác thực xấu hổ.
Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy Sở Thanh rất tốt, rất minh tinh, xem Sở Thanh phản cảm người tự nhiên cũng có.
Hừ, một lấy lòng mọi người thằng hề mà thôi.
Minh tinh. Ở cổ đại chính là cười làm lành con hát,
hừ.
Tính là thứ gì?
Một trong tay cầm đọc diễn cả bản thảo thanh niên tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Sở Thanh một chút, tuy rằng đem Sở Thanh bỡn cợt không đáng giá một đồng, nhưng ai đều có thể nhìn ra trong lòng hắn là phi thường đố kỵ, quả thực là đạt được hồng nhãn bệnh loại kia đố kỵ. Bởi vì hỏi Sở Thanh muốn ký tên mấy cái nữ thanh niên bên trong, kỳ thực cũng có hắn yêu thích nữ thanh niên, hơn nữa, hắn còn muốn đêm nay cùng cái kia nữ thanh niên biểu lộ đây.
Làm nàng nhìn thấy nữ thanh niên xem Sở Thanh đầy mắt ngôi sao dạng, điều này làm cho hắn làm sao có thể không căm tức.
Sau đó, hắn xem trong tay đọc diễn cảm bản thảo, đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ này nhô ra sau đó, hắn liền cũng không còn cách nào đè xuống, liền hắn xoay người hướng về một nơi khác đi đến, từ máy in máy vi tính bên ngồi xuống, cố ý internet download một thủ tên là Nỗi Nhớ Quê Hiện Đại Thơ, cũng đem Nỗi Nhớ Quê này thủ hiện đại thơ mặt trên chú âm cho biến mất, thuận tiện, đem trung gian một đoạn văn tự cho bỏ, hơn nữa sửa đến lung ta lung tung. Tuy rằng Nỗi Nhớ Quê là hiện đại thơ, nhưng bài thơ này các ngươi nhưng có mấy cái phi thường khó niệm chữ, ân, mới đầu liền có mấy cái.
Hơn nữa Nỗi Nhớ Quê là một thủ ít lưu ý thơ, coi như văn nghệ xã mấy cái thanh niên cũng không nhất định nghe nói qua bài thơ này.
Người bình thường nếu như không nhìn chú âm nói lời từ biệt nói là niệm, chính là cái chữ này cũng sẽ không nhận thức, hơn nữa nếu như dựa theo bộ thủ niệm, còn có thể đọc lên chuyện cười.
Ngẫm lại đi.
Nếu như Sở Thanh đứng ở trên đài, đem chữ niệm sai đó là có cỡ nào lúng túng, cỡ nào mất mặt à?
Mất mặt.
Tuyệt bức sẽ mất mặt đi.
Hơn nữa, ngày hôm nay trình diện còn có Lưu Phỉ Phỉ phụ thân, kinh đại Lưu giáo sư.
Ha ha, ở đây sao quyền uy người ở trong xấu mặt tư vị có thể tuyệt không dễ chịu đi.
Ngược lại phát bản thảo nhiệm vụ ở trong tay ta, ta nghĩ sớm một chút phát liền sớm một chút phát, tối nay liền tối nay, ta một mực phải cho người cái cuối cùng.
Ân, đang gọi vào tên ngươi thời điểm, ta lại cho ngươi bản thảo, nhường ngươi không có thời gian tra tìm độ liền nhắm mắt lên đài ta xem ngươi làm sao bây giờ.
Chương 64, không sai bài hát dù con.
Trên đài một đám văn nghệ thanh niên ở ngâm thơ đối nghịch làm đến phi thường ra sức, hơn nữa thành ngữ chơi domino, thơ cổ điển đối với điển đến phi thường đặc sắc. Cao trào thay nhau nổi lên một làn sóng trùm vào một khâu, nhìn ra dưới đài cái nhóm này văn nghệ thanh niên vô cùng hưng phấn, luôn miệng khen hay.
Sở Thanh hiện tại nằm ở một loại phi thường lúng túng cảnh giới, hơn nữa loại cảnh giới này rất khó chịu, rõ ràng đối với trên đài những kia biểu diễn không có gì hứng thú buồn ngủ, nhưng là không ngừng truyền đến khen hay thanh rồi lại đều là nhường chuẩn bị nhắm mắt cố gắng hưởng thụ Sở Thanh bị thức tỉnh, sau đó theo bản năng mà phụ họa vỗ tay.
Thi từ ca phú.
Câu đối.
Trầm đồng du dương.
Thi nhân bối cảnh.
Sở Thanh đối với những thứ đồ này thực sự là một chữ cũng không biết, không chỉ một chữ cũng không biết, hơn nữa còn có chút nghe không hiểu mặt trên đám người kia đang biểu diễn cái gì kính, thậm chí người bề trên ở niệm mấy cái từ Sở Thanh cũng không hiểu rốt cuộc là ý gì, nhưng mình chỗ ngồi là hàng trước nhất, nếu như không theo đại lưu trông cái trưởng kêu một tiếng tốt, lại cảm thấy quá không lễ phép, dù sao trên đài người rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy chính hắn một vị trí.
Cái gì ngươi nói Sở Thanh thật giả lẫn lộn?
Thích hợp. Cái từ này để hình dung Sở Thanh hiện tại trạng thái này thực sự là quá thích hợp có điều.
Sở Thanh không cho là nhục, trái lại cảm giác mình thật giả lẫn lộn phi thường lễ phép, là phi thường có tố chất biểu hiện.
Thanh tử, lập tức liền muốn đến âm nhạc biểu diễn, ngươi biết âm nhạc biểu diễn tối làm người chờ mong địa phương là cái gì không?
Trương Thiết Kiều trên mặt tràn trề hưng phấn thần thái, thậm chí nói chuyện đều mang theo một tia tiếng rung.
Hắn rất kích động.
Sở Thanh theo bản năng mà nhìn Trương Thiết Kiều mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt của hắn tất cả đều là một đám lớn ước mơ cùng sùng bái, càng mang theo từng tia một ngóng trông, loại vẻ mặt này coi như là nhìn thấy chân chính thiên hoàng siêu sao cũng chỉ đến như thế.
Cái gì?
Sở Thanh không rõ.
Là Lưu Phỉ Phỉ, nam đại thứ nhất văn nghệ Mỹ nữ Lưu Phỉ Phỉ A.
Trương Thiết Kiều nhìn mặt trên biểu diễn những kia văn nghệ thanh niên dần dần thối lui sau, càng kích động đến không thể tự kiềm chế đứng lên, khí huyết mãnh liệt.
Văn nghệ Mỹ nữ Lưu Phỉ Phỉ.
Sở Thanh đối với nam đại mỹ nữ không thế nào quan tâm, vì lẽ đó cũng không biết Lưu Phỉ Phỉ là ai.
Phí lời, một là thiên chi tiểu nữ, một là trong thành phố nhỏ đi ra, ngay cả cuộc sống phí đều thật là ít ỏi đều căng thẳng người bình thường, nơi nào sẽ có gặp nhau.
Trước Sở Thanh căn bản liền không dám đối với phương diện này có quan tâm, hắn cảm thấy là lãng phí thời gian.
Có ghẻ ăn thịt thiên Nga là căn bản không thể, mơ mộng hao huyền cũng là căn bản không thể.
Sau này nhất định không cùng xuất hiện. ta muốn quan tâm cái gì a, ta lại không phải có bệnh.
Thanh tử, ngươi đừng lộ ra loại này vẻ mặt mờ mịt, ta biết ngươi nắm giữ Triệu Dĩnh Nhi như vậy muôn người chú ý nhân gian cực phẩm đối với Lưu Phỉ Phỉ tự nhiên không để vào mắt, có điều ta phải nói cho ngươi, nếu như luận khuôn mặt đẹp trình độ, Lưu Phỉ Phỉ không thua với Triệu Dĩnh Nhi, bọn họ khí chất là mỗi người mỗi vẻ các có sự khác biệt.
Trương Thiết Kiều thấy Sở Thanh một mặt mờ mịt, tựa hồ không rõ vì sao dáng dấp nhất thời có chút tức giận. Hắn là Lưu Phỉ Phỉ cuồng nhiệt trung thực fans, vẫn là Trạch Nam hắn từ khi nghe nói Lưu Phỉ Phỉ ở văn nghệ xã bên trong thời điểm, nhất thời không nói hai lời liền báo danh gia nhập văn nghệ xã, thậm chí bắt đầu xem ra một ít tên một ít thơ cổ từ đến, có thể nói nếu như không có Lưu Phỉ Phỉ cái kia sẽ không có hiện tại nửa văn nghệ Trạch Nam Trương Thiết Kiều.
Hả, nha, ta rõ ràng.
Sở Thanh nhìn Trương Thiết Kiều bộ này cuồng nhiệt dáng dấp, nhất thời liền không nói thêm gì thoáng ngồi xuống tiếp tục nhìn sân khấu dù sao la búp rau xanh mỗi người có yêu mà. Liên ở phía trên văn nghệ biểu diễn kết thúc sau đó, trên sàn nhảy ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống, vốn là cãi nhau hiện trường cũng rời khỏi địa yên tĩnh. Tiếp đó, một đoạn phi thường tươi đẹp lại nhu hòa cổ điển tiếng nhạc vang lên. Sở Thanh cảm thấy này tiếng nhạc rất đẹp, hơn nữa điểm tĩnh bên trong lại không phải tao nhã, dường như núi như gió, dịu dàng, ôn hòa. Sở Thanh không nhịn được liền ngáp một cái, cơn buồn ngủ càng sâu. Hắn đơn giản ở trên ghế thoáng nhích lại gần thừa dịp hơi ám ánh đèn hơi nhắm hai mắt lại. Tiếng nhạc, rất dịu dàng, rất thoải mái. Bài hát du con, đúng, đây tuyệt đối là bài hát du con. Cãi nhau lâu như vậy, rốt cục đi ra một yên tĩnh một điểm tiết mục. Phía dưới, xin mời Lưu Phỉ Phỉ bạn học vì chúng ta mang đến một thủ cố hương hay là loại này sân khấu âm nhạc tiêm nhiễm dưới, trước vẫn rất lớn thanh người chủ trì âm thanh cũng bắt đầu thấp lên, cũng dẫn theo như vậy một tia mùi vị. Vậy thì rất tốt. Lưu Phỉ Phỉ cái này tiết mục không sai a.
Sở Thanh lộ ra nụ cười, thoáng điệu giật giật thân thể thay đổi cái thoải mái một chút tư thế tiểu ngủ. Hắn có cảm giác hái. Tất cả mọi người tại chỗ ai cũng không sẽ quan tâm Sở Thanh đang ngủ, bởi vì tất cả mọi người, bao quát trước những kia Sở Thanh nữ phén sánh mắt đều bị trên đài kéo váy dài từ từ đạp đến Lưu Phỉ Phỉ hấp dẫn, Trương Thiết Kiều càng là kích động đến khí huyết dâng lên, nắm chặt nắm đấm run không ngừng. Hắn cảm giác mình muốn lật lối. Nơi này đối với hắn mà nói quả thực là thiên đường. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, quay về Lưu Phỉ Phỉ không ngừng vỗ, mỗi cái góc độ đều vỗ. Lưu Phỉ Phỉ rất đẹp, bản thân so với trong hình muốn mỹ nhiều lắm, lại phối hợp trên sàn nhảy bầu không khí, khiến người ta cảm thấy nàng là chín tiên nữ trên trời hạ phàm như thế. Sau đó, nàng ở đàn tranh bên cạnh ngồi xuống. Keng. Đàn tranh vang lên, khác nào cố hương điểm tĩnh mà lại dịu dàng dòng suối nhỏ nước, ở dưới ánh tà dương chiếu lên đặc biệt mỹ lệ. Người đẹp, đàn tranh thanh, càng đẹp hơn. Nhắm mắt lại Sở Thanh thoáng qua liền bị tươi đẹp âm nhạc cho mang vào giấc mơ, tuy rằng hắn đối với đàn tranh hiểu rõ đến không phải rất nhiều, nhưng hắn không cảm thấy liền bị này âm nhạc hấp dẫn. Ở ngủ thiếp đi trong phút chốc, hắn đầu óc xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như mỗi ngày đi ngủ đều có như thế một người phụ nữ ở bên cạnh chơi đàn tranh, như vậy chính mình có phải là buổi tối liền không cần lo lắng mất ngủ vấn đề. Dù sao giấc ngủ được, mới thật sự là tốt không phải sao. Mặt sau châu ngồi. Lưu giáo sư, không sai. Thật là khá, Phỉ Phỉ diễn tấu cố hương đã tiếp cận nguyên bản, cũng có một tia thần vận, tin tưởng lại quá mấy năm, nàng đàn tranh tài nghệ tất có thành tựu. Một vị tóc có chút hoa dâm thầy giáo già ngồi ở Lưu nhân đường trước, nghe tươi đẹp đàn tranh trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng cảm khái. Lý giáo sư quá khen rồi, ta một làm văn học đối với âm nhạc cũng không phải hiểu lắm, chỉ là Phỉ Phỉ từ nhỏ đã yêu thích vật như vậy, vì lẽ đó cũng là cho nàng báo cái hứng thú ban trước tiến học. Ta vốn là cho rằng nàng chỉ là hứng thú không chịu khổ nổi, nhưng là không nghĩ tới này một kiên trì chính là hơn 10 năm, hơn nữa chưa bao giờ lười biếng qua. Ngay cả ta cái này làm cha đều có chút kính phục. Nói tới chính mình nữ nhi này, Lưu Nhân Đường còn là phi thường hài lòng, vì lẽ đó ở lúc nói chuyện cũng dẫn theo một tia kiêu ngạo. Có nữ như vậy, đúng là nên kiêu ngạo. Văn nghệ không phân biên giới, mặc dù mình một đời làm văn học nghề này con gái không kế thừa xuống có chút tiếc nuối. Thế nhưng nếu như con gái ở âm nhạc phương diện có thành tựu, như vậy cũng coi như là một loại bồi thường đi. Hắn rất văn minh, không có như cái khác gia trưởng như thế gần bướng, không có đem truyền thừa của chính mình đặt ở hàng đầu vị trên. Cô gái như thế, tương lai nhất định phải tìm một môn đăng hộ đối nhà chồng, coi như không môn đăng hộ đối, cũng nhất định phải phi thường có tài hoa hơn nữa muốn rất ưu tú nam hải mới xứng đáng trên. Lý giáo sư sờ sờ trong râu, cười nói. Đáng tiếc, ta nữ nhi này luôn luôn mắt cao hơn đầu. Tầm thường hơi hơi có tài hoa một điểm con trai nàng căn bản là không lọt mắt, hơn nữa tính tình cũng có chút lạnh. Từ nhỏ đến lớn cũng trên căn bản rất ít cùng khác phái nói chuyện, tính tình này, cũng toàn bộ theo nàng nương. Lưu Nhân Đường nói đến đây thời điểm, cũng là phi thường địa cảm khái.
Văn học xã bên trong có nhiều như vậy tài tử, nàng đều không lọt mắt. Ngươi xung quanh bằng hữu nhóm bên trong, không có sao. Lý giáo sư hứng thú. Đúng đấy, ta nghe nàng đã từng nói, thuyết văn học xã những này con trai thực sự là quá phô trương không đủ trầm ổn, hơn nữa chân chính có tài hoa căn bản cũng không có, mà bằng hữu ta trong vòng những hài tử kia, nàng cảm thấy phi thường cổ hủ không thể tả. Ha ha, có tính cách. Lý giáo sư cười ha ha, sau đó liền nghiêm túc hướng trên đài tiếp tục thưởng thức lên đàn tranh lên. Mấy phút sau, làm cái cuối cùng âm phù hạ xuống thời điểm, Lưu Phỉ Phỉ đứng lên, lạnh lạnh địa nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, sau đó, nàng ánh mắt nhìn thấy dưới đài cái kia ngủ say như chết, hơn nữa ngủ đến đắc ý Sở Thanh. Rào, rào. Vừa lúc đó, toàn trường tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt địa vang lên. Sở Thanh nghe được tiếng vỗ tay, sợ hết hồn, cũng liền bận bịu theo người bên cạnh đồng thời liều mạng vỗ tay, biểu hiện trên mặt cũng học người bên cạnh như thế vô cùng kích động. Nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động, ở hoành điếm thành phố điện ảnh bên trong những khác không học được, nhưng này biểu diễn Sở Thanh nhưng là học được phi thường thành thạo. Hắn biểu diễn Lưu Phỉ Phỉ toàn bộ nhìn ở trong mắt, hơn nữa hắn đây cơ hồ mãn phân hành động nhưng khiến Lưu Phỉ Phỉ phi thường phản cảm. Lưu Phỉ Phỉ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng nhớ kỹ Sở Thanh. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần thứ nhất có người ở nàng biểu diễn thời điểm ngủ. Chương 65, mù chữ vậy thì lúng túng. Sở Thanh cũng không biết chính mình cho Lưu Phỉ Phỉ lưu lại một không tốt lắm ấn tượng, có điều coi như biết Sở Thanh cũng không sẽ quan tâm cái gì. Coi như ngươi lại chán ghét ta, lạnh lùng đến đâu xem ta ta cũng sẽ không thiếu một cọng lông, ta như thường sống được có tư có vị, hơn nữa ngươi ánh mắt lại giết không được người. Thanh ca, ngươi tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sẽ không căng thẳng chứ? Trương Thiết Kiều đập xong Lưu Phỉ Phỉ lên đài khi đến đài hết thảy bức ảnh sau, rốt cục hài lòng xoay người lại quay về Sở Thanh hỏi. Căng thẳng? Vẫn tốt chứ? Nói lời nói tự đáy lòng. Sở Thanh cho tới bây giờ đều không có cảm thấy ở như vậy trường hợp trên nghiệm một thủ hiện đại thi hội có cái gì căng thẳng cảm giác, chỉ cần học những người khác như thế trầm đồng du dương địa nghiệm một bài thơ từ, sau đó đọc xong sau phủi mông một cái rời đi, coi như nghiệm đến cảm tình không đúng chỗ cũng sẽ không bị người chặt đầu, hoàn toàn không có bất kỳ hậu quả chỉ cần nghiệm đối với chữ là tốt rồi hắn căng thẳng cái gì. Hả, Thanh ca không hổ là đại minh tinh, này tâm lý tố chất là không ai. Trương Thiết Kiều thấy Sở Thanh vẻ mặt hoàn toàn không có bất kỳ căng thẳng răng dấp, nhất thời vô cái nịnh nọt có điều, Thanh ca, ngươi bản thảo làm sao còn chưa tới. Trương Thiết Kiều theo bản năng mà nhìn phía sau, chỉ thấy phía sau có một người đeo kính thanh niên ở phía sau phát ra bản thảo. Chậm một chút sớm một chút lại có quan hệ gì? Sở Thanh ngược lại không gấp, chậm một chút sớm một chút lại có quan hệ gì? Ngược lại chỉ cần có thể niệm tốt là tốt rồi, lại không phải nhường ngươi học thơ, hơn nữa buổi tối hắn cũng không có chuyện gì gấp. Ở đây ở lâu thêm sẽ cũng không có quan hệ gì. Hắn đúng là nhìn rất thoáng. Thanh ca, này không đúng, ngươi là xếp hạng thứ hai, cái thứ nhất lập tức liền muốn lên đài, Lưu chuẩn bị cho ngươi thời gian chỉ có khoảng 10 phút ta, hơn nữa cái kia hàng là ở phía sau theo, đệ trình tự phát bản thảo, chờ đến phiên ngươi thời điểm cũng là gần như ngươi muốn lên đài thời điểm, ngươi căn bản không có thời gian chuẩn bị á. Trương Thiết Kiểu có chút không nói gì, đồng thời có chút gấp lên. 10 phút liền 10 phút, những chuyện này cũng không đổi. Sở Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ân, rất thoải mái. Trở lại sau đó muốn vào Internet mua một bộ cùng cái ghế này gần như cái ghế dựa vào. Cái ghế này mềm nhũn rất thoải mái, so với Sở Thanh trong phòng ngủ cái kia cái ghế muốn thoải mái nhiều, Sở Thanh trong đầu sinh ra một muốn ở Internet mua một cái gần như cái ghế ý nghĩ. Ngạch, cái ghế này vẫn là chạy bằng điện. Sở Thanh nhấn xuống cái ghế trên tay vị diện nút bấm, sau đó cái ghế chân bắt đầu thăng đi. Cả người nửa nằm. Sớm biết như thế cao cấp, vừa nãy liền nửa nằm ngủ. Thanh ca, ta đi giúp ngươi thúc thúc. Trương Thiết Kiều đứng lên. Không cần, chỉ là đọc diễn cảm một hồi mà thôi, lại không có gì. Sở Thanh lắc đầu một cái nhường Trương Thiết Kiều ngồi xuống ra hiệu Trương Thiết Kiều không nên gấp. Thanh ca. Không có chuyện gì. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe đủ ạ toài. Vừa lúc đó, trên sân khấu ánh đèn lại có chút thay đổi, vóc người cao gầy người nữ chủ trì chậm rãi từ bên cạnh đi tới. Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn có thể xa sao. Phía dưới, cho mời từ Khánh bạn học vì chúng ta đọc diễn cảm một thủ, Xuân. Theo một đoạn tiếng nhạc vang lên, một cầm bản thảo thanh niên chậm du du điệu đi lên quay về phía dưới tất cả mọi người bái một cái, sau đó cầm lấy bản thảo bắt đầu niệm lên. Từ Khánh âm thanh rất nặng, hơn nữa rất len ken mạnh mẽ, khiến cho Sở Thanh không nhịn được đã nghị che lô thai, dù sao Sở Thanh ngồi ở hàng trước hơn nữa vừa vặn ở hai cái âm hưởng bên cạnh. Làm đọc diễn cảm đến một nửa thời điểm. Cái kia đeo kính thanh niên rốt cục đem bản thảo phát đến Sở Thanh trong tay, sau đó lộ ra một tự nhận là rất nụ cười nhã nhặn, chỉ là nụ cười này sau lưng nhưng cất giấu một tia thâm ý. Ân, ở xoay người sau, hắn cố ý lại liếc mắt nhìn Sở Thanh. Sở Thanh tiếp nhận bản thảo vừa định nhìn một chút, lại nghe được trên sân khấu từ khánh thanh âm cao vút bắt đầu ngừng lại, theo hắn dừng lại, sân khấu ánh đèn lại bắt đầu lấp lóe, thiểm đến Sở Thanh con mắt có chút mê không thấy rõ trên bản thảo diện chữ, chỉ mơ hồ nhìn thấy mặt trên viết nỗi nhớ quê hai chữ. Ánh đèn như thế lắc lư có chút chói mắt. Này khiến Sở Thanh rất không nói gì, đơn giản tiếp tục không lại nhìn trên bản thảo viết chính là món đồ gì, chuẩn bị chờ ánh đèn sáng một điểm không lại như vậy lay động thời điểm lại nhìn. Làm trên sàn nhảy ánh đèn bắt đầu khôi phục lúc bình thường, từ khánh âm thanh cũng bắt đầu dần dần mà nhẹ hạ xuống, thanh âm cao vút cũng trở nên hơi nhu hòa, mang theo đau thương tiếng. Biểu diễn kết thúc. Không thể nghi ngờ, từ khánh biểu diễn là rất thành công, chí ít nhiệt liệt tiếng vỗ tay có thể nói rõ tất cả. Cho tới Sở Thanh đây. Dựa vào tia sáng, rốt cục thấy rõ nỗi nhớ quê phía dưới thơ, ân, hiện đại thơ xác thực cũng không dài, cũng chỉ có 30, 40 hành mà thôi. Ân. Sở Thanh đang nhìn đến mặt trên chữ, trong nháy mắt liền tinh thần. Chờ chút, ta mẹ kiếp có phải là điên rồi? Mới đầu phía trên này chữ là chữ gì? Sở Thanh chừng hai mắt có chút đần độn mà nhìn mới đầu cái chữ này, hắn phát hiện cái chữ này từ nhỏ đến lớn chính mình ép cái liền chưa từng nhìn thấy, dựa theo bộ thủ đọc là đọc thị nhưng là, đúng là thị sao? Sở Thanh thở sâu khẩu khí, tiếp theo đi xuống một phen. Này cái quái gì vậy lại là chữ gì? Sở Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt trở nên phi thường đặc sắc, bởi vì hắn phát hiện thứ bốn hành chữ, hắn lại không quen biết, hơn nữa, làm sao mặt trên có chữ phồn thể cùng chữ giản thể. Này tình huống thế nào? Giờ khắc này Sở Thanh nằm ở mộng bức trạng thái, cảm giác trong đầu đã không xoay chuyển được. Ta là cái mù chữ. Ta mẹ kiếp là cái mù chữ. Nếu như ta không phải mù chữ, như vậy ta tại sao không biết chữ? Sở Thanh càng nhìn xuống, càng là kinh hồn bạt vía, càng nhìn xuống, hắn liền càng hoài nghi nhân sinh. Giản thể cùng phồn thể đàn sen, Sở Thanh phát hiện mình dường như kẻ ngu si như thế, những chữ này biết hắn nhưng không quen biết những chữ này. Hơn nữa, mặt trên căn bản không có chú âm. Thanh ca, ngươi sao thế? Trương Thiết Kiều nhìn thấy Sở Thanh vẻ mặt, nhất thời có chút kỳ quái, hắn theo bản năng mà liếc mắt nhìn Sở Thanh bản thảo, nhất thời vẻ mặt so với Sở Thanh còn đặc sắc. Thanh ca, chuyện này. Nay thủ hiện đại thơ ta ở một cái xệ bạ trên xem qua, được khen là khó nhất đọc diễn cảm thơ. Khó nhất đọc diễn cảm Sở Thanh có chút đã hiểu khó nhất đọc diễn cảm câu nói này là có ý gì. Rất sao căn bản chính là không có cách nào ngậm ăn, cái này chẳng lẽ không phải khó nhất đọc diễn cảm thơ. Hơn nữa, có chút khó đọc. Hàng ngũ nhứ nhất chữ thứ nhất chính mình liền không quen biết, hắn rất sao làm sao niệm đón lấy thơ. Phía dưới, chúng ta may mắn mời đến chúng ta Nam Đại Đại Minh Tinh, mấy tháng này vẫn chiếm cứ thế giới giải trí đầu đề Đại Minh Tinh, Sở Thanh bạn học vì chúng ta mang đến một thủ, nuôi nhớ quê. Mặt trên người chủ trì nhưng lại không biết phía dưới tình huống, phản mà phi thường kích động tuyên bố đi ra, đồng thời đi đầu vỗ tay lên. Hoa! Thanh tử cố lên! Ồ! Phía sau Sở Thanh mấy cái nữ fans nhất thời đứng lên đến, trước tiên vì là Sở Thanh hoan hô, đồng thời tiếng vỗ tay cũng vang lên đến đặc biệt nhiệt liệt. Minh tinh! Lưu Nhân Đường có chút lắc đầu, một cái học sinh bây giờ thực sự là quá táo bạo. Đúng đấy, quá táo bạo. Lý giáo sư tán đồng địa gật gù. Nỗi nhớ quê! Nay thủ mặc dù là hiện đại thơ, có thể không tốt nghiệp à, cần một ít trình độ. Đúng. Mà bên cạnh bọn họ cái kia kính mắt thanh niên lại lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn nhìn Sở Thanh có như thế cao độ hot, hắn thực tại là đố kỵ. Có điều. Đứng đến càng cao, ngươi rơi càng thảm, hiện tại khán giả như thế nhiệt liệt, ta xem ngươi là lên đài vẫn là ngay cả mặt mũi tử cũng không muốn địa không lên sàn. Hắn cười lạnh nếu như không lên sàn ngươi sẽ xúc phạm chúng nộ, dù sao mọi người như thế nâng ngươi không thức thời, nhưng là... Nếu như ngươi lên đài, ha ha. Kính mắt thanh niên lại là cười lạnh, hắn cảm giác mình như kế quả thực là đem Sở Thanh cho hoàn toàn khanh chết rồi. Ân, khanh đến gắt gao. Chương 66, khác một thủ nỗi nhớ quê. Sở Thanh hiện tại rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, trên đài người chủ trì đều gọi ngươi đi tới biểu diễn, phía dưới khán giả tiếng vỗ tay cũng cho, nếu như không lên sàn, vậy thì có chút không còn gì để nói. Nhưng là, nếu để cho hắn hiện tại trước mặt mọi người thừa nhận chính mình không quen biết này chữ, lại càng lúng túng, làm được bản thân và mù chữ như thế. Nếu như lên đài đọc diễn cảm, đọc sai rồi, cái kia chẳng phải là gây nên toàn trường náo động. Sở Thanh nhắm mắt lại, hắn không có tự rối loạn trận tuyến. Ồ, thanh tử làm sao còn không lên đài? Đúng đấy, thanh tử làm sao không trả nổi đài? Kỳ quái! Khán giả nhìn thấy Sở Thanh cũng không có như những người khác như thế lập tức lên đài đọc diễn cảm, nhất thời có chút kỳ quái địa châu đầu ghé thai lên. trừ số ít mấy cái biết này thủ hiện đại thơ rất có thâm ý ở ngoài, những người khác đều biểu thị rất không hiểu ra sao. Tại sao Sở Thanh không trả nổi đài đây? Lẽ nào là luôn cuống, vẫn là làm sao? Tên khốn kiếp này tính toán ngươi. Trương Thiết Kiều cắn răng, có chút nộ hầm hừ địa muốn tìm cái kia kính mắt thanh niên tính sổ, nhưng là chờ hắn chuẩn bị nắm nắm đấm thời điểm, Sở Thanh lại đột nhiên lôi kéo hắn lắc đầu một cái. Sở Thanh mở mắt ra, hắn có biện pháp. Hắn vốn là muốn biết điều một điểm vượt qua cửa ải này, sau đó về ký túc xá cố gắng ngủ một giấc, xưa nay đều không có muốn làm gì. Quên đi, như thế làm không ý nghĩa gì, hơn nữa nhiều như vậy người ở đây, náo lên không dễ nhìn, muốn làm, chính là sau đó làm Sở Thanh đột nhiên nở nụ cười. Nhưng là, Thanh ca, ngươi, không có chuyện gì. Sở Thanh vô vô Trương Thiết Kiều vai, sau đó chỉnh lại quần áo, chậm rãi hướng trên đài đi đến, hắn đi rất chậm, có điều đi được rất ổn. Như thế khó niệm một bài thơ, hắn lại vẫn lựa chọn khiêu chiến, cũng thật là không tự lượng sức ca. Đúng đấy, như thế ít lưu ý, như thế khó đọc, ta cũng không phải nói bài thơ này không được, bài thơ này viết rất tốt, tình chân ý cát, hơn nữa phù hợp niên đại đó lịch sử, nhưng là, rất ít người ở đọc diễn cảm thời điểm sẽ đọc diễn cảm như thế ít lưu ý hiện đại thơ. Ừm, xem ra Sở Thanh muốn xấu mặt, hắn sẽ không phải dựa theo bộ thủ thiên bảng niệm đi, nếu như vậy niệm vậy tuyệt đối sẽ gây ra chuyện cười. Chờ nhìn hắn chuyện cười đi, đúng rồi, ngươi liên tiếp lên mạng, chúng ta mạng lưới trực tiếp. Ý kiến hay. Khán giả châu đầu ghé thai thanh âm vang lên. Sở Thanh đi tới đài, nhìn phía dưới cảnh tượng khác nhau khán giả, hắn vốn là coi chính mình đụng tới tình huống như thế sẽ căng thẳng, sẽ hoang mang lo sợ, nhưng là khi thật sự lên đài sau đó, Sở Thanh nhưng cảm giác được rất bình tĩnh. Cùng với nói bình tĩnh, còn không bằng nói là thản nhiên. Hắn quay về hết thảy khán giả không người chào. Sau đó đài ngẩng đầu lên nhìn thẳng tất cả mọi người. Xin lỗi, ta muốn niệm nỗi nhớ quê không phải này thủ nỗi nhớ quê, ân, hoặc là nói, ta muốn niệm nỗi nhớ quê các ngươi đều chưa từng nghe nói, vì lẽ đó, tấm này diễn thuyết bản thảo cũng không còn tác dụng gì nữa. Sở Thanh đem bản thảo gấp gọn lại, sau đó nhét vào túi áo, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong đầu của hắn quả thật có một thủ nỗi nhớ quê, hơn nữa, cái kia thủ nỗi nhớ quê rất ứng cảnh. Bên dưới sân khấu. Cái gì? Chúng ta đều chưa từng nghe nói. Này Sở Thanh muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn đọc càng ít lưu ý thơ sao? Không đúng, có thể hắn cũng không phải muốn đọc thơ, không làm được là hắn muốn Nguyên Sang. Nguyên Sang? Hắn điên rồi sao? Ở trường hợp này ngõ Nguyên Sang, hắn chẳng lẽ không biết chúng ta mặt sau ngồi Lưu giáo sư là một vị đương đại thi nhân sao? Ta nhìn hắn là thật sự điên rồi. Mà Sở Thanh những kia nữ hồng nhặt thì lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn Sở Thanh, bọn họ không muốn Sở Thanh ở đây xấu mặt. Nếu như nơi này không có ngồi Lưu giáo sư như vậy thi nhân, như vậy Nguyên Sang cũng không có quan hệ gì, nhưng là, một mực Sở Thanh không gặp may. Hừ, không tự lượng sức. Bên trong góc, mắt kiếng kia thanh niên một trận cười lạnh xem ra, ngươi còn hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh, xem ra đêm nay qua đi. Ngươi ở Nam Đại danh tiếng sẽ xuống dốc không thành, đại minh tinh. Ta phi. Món đồ gì? Hậu trường Lưu Nhân Đường cùng Lý giáo sư nhưng là đẩy một cái kính mắt. Ngươi tuổi trẻ bây giờ. Cũng thực sự là ngông cuồng điểm, đều đang dám Nguyên Sang, hơn nữa là ngay ở trước mặt chúng ta Lý giáo sư lắc đầu một cái không trách nhà ngươi nha đầu thuyết văn nghệ xã người đều là như vậy táo bạo, nguyên lai cũng thật là táo bạo, minh tinh. Ha ha, đây chính là minh tinh sao? Ha ha. Lưu Nhân Đường thật không có nói những vật khác, hắn chỉ là nhìn Sở Thanh trái lại hơi xúc động. Lúc tuổi còn trẻ đều là ngông cuồng như vậy, văn nhân mà, từ xưa trong xương đều là tương đối cao ngạo. Có điều, nếu như có tài học. Vậy thì là ngông cuồng, nếu như không có tài học, như vậy chính là ngông cuồng tự đại người ngu ngốc một. Cho tới Lưu Phỉ Phỉ nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đài. Nàng trước sau không quên được chính mình ở chơi đàn tranh thời điểm người này liền như thế dựa vào ghế ngủ, phi thường địa không lễ phép. Hiện tại, hắn dĩ nhiên ngông cuồng địa muốn Nguyên Sang. Đùa gì thế? Phụ thân ta ở đây nhìn ngươi đây, quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Trên đài, Sở Thanh thở phào, trên sàn nhảy ánh đèn vẫn tính nhu hòa. Hắn dừng lại sửa sang lại trong đầu ký ức. Trong ký ức quả thật có như vậy một thủ nỗi nhớ quê, hơn nữa cái kia thủ nỗi nhớ quê phi thường có cảm tình, hơn nữa phi thường địa kinh điển. Vận khí không tệ, trước lúc đọc sách Sở Thanh đã từng vác qua bài thơ này, hơn nữa vác đến mức rất quen. Hắn cầm ống nói lên, cũng mặc kệ người phía dưới thấy thế nào, nói thế nào, thậm chí không quản bọn họ là ra sao ánh mắt. Khi hắn đứng ở trên đài thời điểm, hắn liền cảm giác diện cái gì đều không trọng yếu. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước ở phòng thu âm thời điểm tình cảnh, sau đó, hắn nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Có chút kinh điển, hắn cảm thấy không thể khinh nhẫn, coi như là niệm, cũng nhất định phải cố gắng niệm. Hay là này xem như là đối với sống lại trước thế giới kia một loại nhớ lại đi. Hắn háng giọng một cái. Khi còn bé, nỗi nhớ quê là một viên nho nhỏ kem. Ta ở lúc này, mẫu thân ở đầu kia. Đây là một loại hoài niệm tình cảm, nay thủ, nỗi nhớ quê, là hơn 20 năm không có về qua đại lục dư quang bên trong nhớ nhà tình thiết, ở đài Bắc Hạ môn phố nơi ở cũ bên trong viết xuống. Đọc bài thơ này thời điểm, rất có cảm giác, hơn nữa cảm xúc rất sâu, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn vài hàng, thế nhưng viết ra rất rất nhiều đồ vật. Thời gian biến thiên, cảnh còn người mất, còn có nhàn nhạt thở dài tâm ý. Một bài thơ, một người sinh. Sau khi lớn lên, nỗi nhớ quê là một tấm hẹp hẹp vẽ tàu. Ta ở lúc này, thân nương ở đầu kia. Sở Thanh nhắm mắt lại kính, âm thanh có chút trầm thấp, thanh âm trầm thấp bên trong nghe không ra bất kỳ cảm khái. Vào lúc này, toàn trường yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, những người này đều là văn nghệ thanh niên, đều có thể nghe ra bài thơ này mùi vị. Mà xếp sau, cái kia vừa mới bắt đầu nói Sở Thanh phù hoa lý giáo sư nhất thời ngây người. Bài thơ này, thật giống, có một ít kỳ quái cảm xúc. Lẽ nào là... Sau đó a, nỗi nhớ quê là một phương thấp thấp phần mộ. Ta ở bên ngoài, mẫu thân ở bên trong. Sở Thanh bắt được này thời điểm, đột nhiên ngừng lại, sau đó nhắm mắt lại, hắn đang nổi lên, đúng, hắn đang nổi lên loại tình cảm này. Bài thơ này, rất nhẹ, rất ngắn, nhưng là, rồi lại rất nặng, chí ít bài thơ này bên trong hàm nghĩa nhưng rất cảm khái. Dưới đài khán giả trong đầu hiện ra hình ảnh cảm. Lúc nhỏ, lớn lên thời điểm, trung niên thời điểm. Em, vẽ tàu. Thân nương, mẫu thân, phần mộ. Văn nghệ các thanh niên hay là không có cảm giác như thế nào, nhưng là mặt sau lý giáo sư lại đột nhiên mũi đau xót, tuy rằng nghĩ ra, nhưng vành mắt nhưng hồng hồng. Bài thơ này, thật giống ở viết trải nghiệm của hắn. Đúng, là trải nghiệm của hắn, hắn một đời phiêu bạt, thẳng đến tối năm mới ở Đại Lục yên ổn bắt đầu an ổn địa nghiên cứu học vấn. Đối với hắn mà nói, yên ổn mới phải thật sự. Lưu Nhân Đường cũng không bình tĩnh, hắn thậm chí bắt đầu có chút kích động, bài thơ này hình ảnh cảm. Niên đại cảm thực sự là quá mạnh mẽ. Nhớ nhà cảm giác cũng rất nặng. Mà hiện tại, nỗi nhớ quê là một loan nhợt nhạt eo biển. Ta ở lúc này. Đại lục ở đầu kia. Sở Thanh thở một hơi thật dài, dùng càng thanh âm trầm thấp đọc lên câu nói sau cùng. Làm câu nói này đọc lên đến sau đó, toàn trường người đều sửng sốt. Một phút sau, Sở Thanh mở mắt ra, sau đó xoay người xuống đài. Vẫn rất yên tĩnh, thậm chí người chủ trì đều đã quên lại tiếp sau đó nói cái gì lời kịch. Mà cuối cùng xếp lý giáo sư, rốt cục chảy ra nước mắt. Đúng, bài thơ này, viết đến đáy lòng của hắn, viết đến trong lòng hắn yếu ớt nhất địa phương. Lúc tuổi còn trẻ hải ngoại phiêu bạt hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều không hy vọng có thể sớm một chút trở lại cố hương, lá rụng về cội. Lưu Nhân Đường đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm Sở Thanh. Hắn rất kích động. Bài thơ này, đã có thể nói là kinh điển. Đã đăng lâm đến một cao độ khó mà tin nổi. Đúng, cao độ khó mà tin nổi. Chương 67. Tiếng vỗ tay rất hưởng. Cảm tạ đã từng ngữ văn lão sư nhường ta đọc thuộc lòng đoạn này bài khóa, hơn nữa đọc thuộc lòng đến thuộc đầu. Đứng ở trên đài Sở Thanh nhìn phía dưới đài những ánh mắt kia dại ra khán giả, nhất thời lăng tại chỗ có chút không rõ vì sao, chính mình chỉ là có một thủ hiện đại thơ mà thôi, lẽ nào là dùng sức quá mạnh. Có điều, học thơ thời điểm trạng thái quả thật không tệ, tuy rằng không phải trầm đồng du dương, nhưng cũng là cảm tình thâm nhập. Sở Thanh cảm thấy trên sân bầu không khí rất kỳ quái. Liền vội vàng xoay người rời đi sân khấu, phía dưới những này khán giả nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhường hắn rất không thoải mái, còn có mấy cái khán giả theo dõi hắn dường như muốn đem hắn nuốt như thế. Một phần văn nghệ thanh niên tựa hồ rơi vào trầm tư, mà khác một phần lớn, nhưng lại như là gặp ma. Kinh điển, mãi mãi cũng là kinh điển. Phía dưới khán giả đều là văn nghệ thanh niên, đều hiểu bài thơ này đến cùng là tốt vẫn là xấu, chí ít ánh mắt trân trọng vẫn có. Ta, có phải là nằm mơ hay không? Nếu như không phải ta đang nằm mơ, như vậy ta có phải là điên rồi? Không phải đang nằm mơ, mà là chân chính, này thủ nỗi nhớ quê, tuy rằng nghe tới thông tục dễ hiểu, nhưng là... Bài thơ này, phát hỏa. Không thể, như vậy có ý cảnh có tình hoài thơ, làm sao có khả năng là Sở Thanh viết? Không thể, không có trải qua làm sao có khả năng viết đến ra như vậy thơ? Em, thuyền, thân ương, phần mộ, chuyện này. Một ít khán giả bị hình ảnh cảm quấy nhiễu. Bọn họ đã nổi lên nổi da gà, bọn họ khe khẽ bàn luận chỉ lo quấy nhiêu đọc thơ sau đó yên tĩnh. Bên trong góc, cái kia kính mắt thanh niên nhưng năm năm đấm, hầu như cắn răng. Hắn phát hiện mình yêu thích cô bé kia đã nhìn chằm chằm Sở Thanh, hơn nữa ánh mắt mê ly hầu như không thể tự kiềm chế. Hắn hận A, phi thường hận A. Hắn vốn là muốn khanh Sở Thanh, muốn hại hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lấy ra một thủ có thể nói kinh điển thơ, hơn nữa, là nguyên sang thơ. Nguyên sang, kinh điển, này hai cái trắng trợn từ kề sát ở Sở Thanh trên người, nhường kính mắt thanh niên tức giận đến đều muốn điên. Hắn không nghi ngờ chút nào bài thơ này từ hôm nay qua đi sẽ phát hỏa, cũng không nghi ngờ chút nào Sở Thanh sẽ lại hỏa một lần. Bởi vì hiện tại trên sân ở trực tiếp, hơn nữa là ở Internet hot nhất video trên bình đài trực tiếp. Mà hắn, nhưng là thành Sở Thanh nóng nảy đá đạp chân. Hắn cảm thấy bị Sở Thanh tàn nhẫn mà đập một bạt tai, hơn nữa là chính mình đưa đầu ra qua cầu Sở Thanh làm mất mặt. Được. Vừa lúc đó, mặt sau truyền đến hô to một trận, sau đó một lao già đi đầu vỗ tay lên. Kính mắt thanh niên nhìn thấy ông già kia thời điểm, sâu trong nội tâm đều muốn tan vỡ, lao nhân này, là toàn bộ Nam Thông tối có quyền uy âm nhạc hệ giáo sư Lý Phúc Ninh Lý giáo sư. Có thể nói Nam Thông hết thể lão sư giáo sư gộp lại, cũng không sánh bằng một Lý giáo sư. Theo Lý giáo sư đi đầu vỗ tay, ở đây hết thể văn nghệ thanh niên đều nhiệt liệt vỗ tay lên. Nhưng là này vỗ tay âm thanh đứng ở kính mắt thanh niên trong thai quả thực là lòng bàn tay như thế. Đùng, 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 đùng. Đánh cho hắn mặt đỏ chót, đánh cho hắn tức giận đến trái tim nhảy lên kịch liệt. Mà mới vừa xuống đài Sở Thanh bị này tốt chữ sợ hết hồn, sau đó như tiếng sâm trống tiếng vỗ tay vang lên nhường hắn phi thường không quen. Vào lúc này, di động truyền đến chấn động thanh. Sở Thanh theo bản năng mà cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, chỉ thấy là di động quy cầu trên một cái tin tức. Sở Thanh điểm đi vào vừa nhìn, chỉ thấy cạt ngân hàng trên thêm ra một cái tin tức. Tôn kính khách hàng, người với. Vào sổ tiền nhuận bút 3650230 nguyên. Ngạch chống 1365020230 nguyên. Chòe nụ ạ toài. Nhìn thấy cái tin này sau, Sở Thanh trong nháy mắt cao. Chiều. Ngàn vạn. Không phải 7 triệu sao. Lúc nào biến ngàn vạn. Sau đó làm Sở Thanh nhìn thấy phía trước mấy cái tin tức sau. Trong nháy mắt kích động. Hắn còn rất sao tham gia cái gì văn nghệ dạ hội, còn rất sao niệm cái gì đồ bỏ hiện đại thơ a. Mau mau đi nông nghiệp ngân hàng xác nhận. Phát đạt, phát đạt. Lao tử cũng là ngàn vạn phú ông. Sở Thanh liền vội vàng xoay người hướng về hậu trường lối ra, mở miệng chạy như điên, tốc độ quả thực còn nhanh hơn thỏ. Lý giáo sư rất kích động. Mấy chục năm trước, eo biển hai bờ sông quan hệ cũng không có giống như bây giờ hòa hoãn, ngược lại, còn rất hồi hộp. Năm đó, một vị tên là Lý Phúc Ninh Hải tử ngồi ở chen trúc trên thuyền, phất tay cùng mẫu thân cáo biệt, cùng phụ thân đồng thời đi tới bảo đảo đi học. Con trẻ Lý Phúc Ninh vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà. Vì lẽ đó hắn đối với tương lai vừa bàng hoàng lại ước mơ, ở trên thuyền những ngày đó bên trong hắn vẫn rất nhớ nhà, mấy lần thậm chí len lén đang khóc, nhưng là phụ thân nói cho hắn, bọn họ lập tức liền sẽ trở về, sẽ không để cho mẫu thân chờ quá lâu. Thời gian mấy năm sau, Lý Phúc Ninh cũng không biết phụ thân trong miệng lập tức trở về là có ý gì, hắn chỉ biết là khi hắn leo lên bảo đảo sau đó, rất nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, thật giống là một dị loại như thế. Hắn cùng phụ thân đi học tháng ngày trải qua rất khổ. Hơn nữa hắn cũng không hiểu tại sao phụ thân muốn dẫn hắn đến bảo đảo đi học, đại lục kỳ thực cũng có thật nhiều nổi danh lớp học. Sau đó, hắn dần dần đã hiểu, phụ thân cũng không phải tới bảo đảo đi học, mà là tránh né món đồ gì, mỗi một muộn, phụ thân đều sẽ đang ngủ thức tỉnh. Coi như là ở bảo đảo, bọn họ cũng không ngừng dọn nhà, không ngừng lang bạt kỳ hồ. Sau đó, chiến tranh bạo phát, người trở nên hoảng loạn, mỗi ngày đều sẽ chết người, mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng kêu rên. Vốn là... Lý Phúc Ninh cho rằng sống quá chiến tranh liền có thể về đại lục, nhưng là, một năm rồi lại một năm qua, nhưng thủy chung về không được đại lục. Bọn họ cùng mẫu thân liên hệ, chính là một phong thư, vừa mới bắt đầu còn có thể thu được tin, nhưng là thời gian trôi quá lâu, bọn họ thậm chí không thu được tin. Lại qua một năm rồi lại một năm, Lý Phúc Ninh lớn rồi, rõ ràng một vài thứ. Đã từng dẫn hắn tới được phụ thân ở một lần dọn nhà trên đường từ lầu 2 rớt xuống bỏ mình, mà một mình hắn đứng mờ mịt tha hương. Trong lòng từ đầu đến cuối không có cái kia một phần lòng trung thành. Sau đó, hắn vẫn ở lang thang, từ tha hương đến ngoại quốc, có vài thứ có chút điều kiện nhường hắn thân bất do kỷ. Qua mấy thập niên, làm hài tử kia đã biến thành thanh niên, sau đó dần dần đến trung niên, dần dần đầu tóc mai điểm bạc thời điểm, hắn rốt cục không để ý hết thể ngăn cản, về đến nhà hương. Tuổi ấu thơ thời điểm mẫu thân không gặp, tuổi ấu thơ thời điểm bạn chơi cũng không gặp, làng cũng đã biến thành một thế giới. Sau đó, hắn nhiều mặt hỏi thăm hắn mới biết mẹ của chính mình táng ở cái kia đỉnh núi, ngay ở trước khi chết, còn hô hoán hắn cùng phụ thân hắn tên. Hắn đi tới mộ phần quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Luôn có như vậy một ca khúc, một bài thơ có thể xúc động tâm linh của ngươi, xúc động ngươi hồi ức. Nỗi nhớ quê, bài thơ này chính là như thế một bài thơ, hơn nữa đem Lý Phúc Ninh gần như một đời khắc họa đều viết đi ra. Rất ít mấy dòng chữ, rất ít mấy câu nói, nhưng cũng là như vậy kinh điển, như vậy làm người khó có thể tiêu tan. Lý Phúc Ninh hai mắt mơ hồ, đã không thể tự kiềm chế. Lý giáo sư, Lý giáo sư. Lý Phúc Ninh bên cạnh truyền đến Lưu Nhân Đường âm thanh. Xin lỗi, có chút thất thố, trước tiên không nói chuyện với ngươi, bài thơ này thực sự là hắn nguyên sang sao. Lý Phúc Ninh xoa xoa vẫn đục con mắt, âm thanh cực kỳ cảm khái, sau đó hắn tập tên hướng phía trước xếp đi tới, hắn muốn tìm đến người thanh niên kia, muốn hỏi có nhiều vấn đề, nhưng là chờ hắn đến hàng trước thời điểm, hắn lại phát hiện hàng trước trống trơn. Lưu Nhân Đường đi theo Lý Phúc Ninh mặt sau, hắn cũng phải tìm vị thanh niên này. Có điều, khi bọn họ đi tới hàng trước sở thanh ngồi địa phương thời điểm, lại phát hiện trống rỗng. Người thanh niên kia đây. Lý giáo sư. Trương Thiết Kiều nhìn thấy cái này nhân vật trong truyền thuyết ngay ở bên cạnh mình, căng thẳng cho hắn lập tức một cái giật mình đứng lên đến, vội vã cung kính hô. Cái kia ở trên đài đọc nỗi nhớ quê thanh niên đây. Lý giáo sư hỏi. Thanh ca. Thanh ca hắn đi rồi. Đi rồi. Ừm, thật giống nói có việc đi rồi. Có việc. Đúng đấy. Đi nơi nào? Không biết. Chương 68, đều là tìm Sở Thanh. Mấy tháng trước, Sở Thanh xưa nay cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành ngàn vạn phú ông. Trang bức làm mất mặt, nổi danh. Nhường vạn người kính ngưỡng. Những thứ đồ này Sở Thanh đều toàn bộ không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là cái gì? Là tiền, thật nhiều tiền. Vì lẽ đó rời đi kịch trường sau đó, phát rộ giống như là hướng xung quanh gần nhất ngân hàng nông nghiệp lao nhanh, thậm chí bên ngoài gió thổi đến có chút lạnh hắn đều không có cảm giác nào. Hắn trái tim phù 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 nhảy, cũng không biết là bởi vì hưng phấn mà kinh hoàng hay là bởi vì chạy trốn quá cuống lên mà kinh hoàng, nói chung Sở Thanh hoàn toàn không để ý những chi tiết này vấn đề. Phát tài. Là phát tài. 7 triệu cùng ngàn vạn không giống, 7 triệu là trăm vạn, mà ngàn vạn chính là ngàn vạn A, một là trăm vạn làm đơn vị, một nhưng là ngàn vạn làm đơn vị. Hơn nữa ở đây sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn liền kiếm lời ngàn vạn, hắn cảm giác mình quả thực là lên trời. Sau đó, hắn chạy đến ngân hàng nông nghiệp 24H tự phục vụ bình đài, run run rẩy rẩy địa lấy ra thẻ xuyên vào bên trong, sau đó đưa vào liên tiếp mật mã, tự chủ bình đài các đồng hồ đo có chút thẻ, làm tuần tra ngạch chống tra được nhìn thấy liên tiếp con số sau, Sở Thanh kinh hoàng tâm rốt cục định ra đến rồi. Những thứ này đều là chân thực tồn tại tiền. Sở Thanh thở một hơi thật dài, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, hắn tự nói với mình tương lai tiền kiếm được chỉ có thể so với cái này càng nhiều. Hắn rất tin tưởng. Có điều ngàn vạn, có thể mua cái gì? Đi quê nhà mua căn biệt thự. Ân, hoa 5 triệu ở thành nhỏ trung tâm thành mua căn biệt thự. Không được, mua biệt thự khiến người ta không cảm giác an toàn, vẫn là mua thương phẩm phòng được rồi. Ân, còn nhiều hơn mua một ít cửa hàng bày đặt đầu tư, không buồn không lo địa làm bao tô công cũng không sai. Cửa hàng là bao nhiêu tiền tới? Ta nhớ tới, thật giống khá một chút cửa hàng, thật giống, 5,6 triệu hơn 100 bình phương. Cỏ. Nếu như là ở mấy năm trước ngàn vạn, hay là rất đáng giá, hay là rất hữu dụng, nhưng là hiện ở đây. Giới ạ. Vốn là Sở Thanh còn tưởng rằng ngàn vạn có thể ở thành nhỏ không buồn không lo địa qua thời gian thật dài, nhưng nghĩ đến chính mình tòa thành nhỏ kia giá phòng, Sở Thanh liền vẻ mặt đau khổ. Ngàn vạn, thật không tính là gì tiền. Hát gì. Bình tĩnh lại Sở Thanh cầm lại thẻ bỏ vào trong bao tiền, sau đó một cơn gió lạnh thổi qua đến, hắn hắt xì hơi một cái, vừa nay kích động thời điểm hắn còn không cảm giác được lạnh, thế nhưng làm hết thẻ đều thả xuống thời điểm, hắn mới cảm thấy rất lạnh. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Có người đang nhớ ta vẫn là mang ta. Sở Thanh lại liên tục đánh mấy cái hắt xì, sau đó xoa xoa nước mũi có chút buồn bực. Trên thực tế cũng không phải có người đang suy nghĩ Sở Thanh cũng không phải có người đang mắng Sở Thanh mà là Sở Thanh cảm mạo.